Chương 932, không thể chương 932, không thể ngươi đã không thuộc về nơi này, nên rời đi. Phệ linh thần thanh âm truyền khắp bát hoang lục hợp, đồng thời vô số cánh hoa cũng từ cái này không trung hoa viên bên trong lan tràn mà ra, hóa thành một đầu cầu vồng hoa cầu, một mực kéo dài đến Phong Thiên Vương trước mặt. Phong gia vô số cường giả vẻ mặt tạm đạm, mất đi Thiên Vương xuống tràng, Cơ gia đã cho bọn hắn làm tốt nhất biểu diễn. Nếu Phong Thiên Vương tiến vào bầu trời bí cảnh, Phong gia có thể giống Cơ gia may mắn như vậy sao? Có thể ra một cái cơ lưu hình sao? Không có ai biết, nhưng cũng không có người dám đi ngăn cản. Phong Thiên Vương cũng biết mình không có cự tuyệt năng lực, chẳng qua là nhìn xem Vệ Linh Thần nói ra, ta có một chuyện muốn hỏi sáng, về sau tự nhiên tùy ngươi tiến vào bầu trời bí cảnh. Không thể. Không Trung Hoa Viên bên trong, Vệ Linh Thần thanh âm chuyển tới. Bình thường người cũng không biết Vệ Linh Thần này không thể hai chữ chỉ là cái gì, Phong Thiên Vương căn bản là còn không có vấn đề. Phong Thiên Vương sắc mặt cũng đã thảm biến, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Linh Thần hỏi, vì cái gì nó không thể bị mang đi? Ngươi không là không cho phép cựu giác phía trên sinh linh ở nhân gian dừng lại sao? Nó tuyệt đối là cựu giác phía trên tồn tại, vì cái gì không đem nó mang đi? Lần này tất cả mọi người hiểu rõ Phong Thiên Vương nói là cái gì, trong miệng nàng nó, không hề nghi ngờ liền là cái kia kinh khủng lôi điện kim ti hầu. Không thể liền là không thể, không cần nhiều lời, nhanh chóng theo ta tiến vào bầu trời bí kính. Phệ Linh Thần căn bản không có muốn giải thích ý tứ, chẳng qua là thúc giục Phong Thiên Vương nhanh chóng đạp lên hoa cầu tiến vào bầu trời bí cảnh. Đây là cái đạo lý gì? Đã có cựu giác phía trên tồn tại có thể lưu ở nhân gian, chúng ta tại sao phải đi bầu trời bí cảnh? Chúng ta đều đi, chẳng lẽ muốn giữ lại nó tai họa nhân gian sao? Phong Thiên Vương cả giận, đây là cái gì cầu thí quy tắc, chẳng lẽ nó ở nhân gian tàn sát, chúng ta nếu là đột phá cựu giác ngăn cản nó, ngươi còn muốn đem chúng ta đều mang đến bầu trời bí cảnh mặc cho nó tàn sát sinh linh sao? Không sai, quy tắc liền là quy tắc, vô luận phát sinh cái gì, chỉ cần có người đột phá đến thập giác, nhất định phải lập tức rời đi nhân gian tiến vào bầu trời bí cảnh. Phệ Linh Thần trả lời để cho người ta vừa sợ vừa giận. Phong Thiên Vương tức giận vô cùng mà cười, nếu là như vậy, bầu trời này bí cảnh không đi cũng được. Ngươi không có cự tuyệt quyền lực. Phệ Linh Thần thanh âm không vui không buồn, chẳng qua là đầu ngón tay nhặt lên một cánh hoa, nhẹ nhàng bắn ra, cái kia cánh hoa liền từ phiêu phiêu đãng đãng hướng về Phong Thiên Vương tung bay tới. Phong Thiên Vương đôi mi thanh tú vặn một cái, trên thân nhộn nhạo lên cái kia nhân quả luật gió lốc. Vậy ngay cả kim ti hầu trên người lôi điện đều có thể đủ thổi ra trăm vạn dặm gió, lại cũng không có khả năng nắm cái kia cánh hoa thổi bay ra ngoài. Gió nổi lên thời điểm, cái kia cánh hoa ngược lại nhanh hơn, trong chốc lát rơi về phía Phong Thiên Vương. Phong Thiên Vương thần tâm đều chấn, sử dụng rất nhiều thủ đoạn cùng thần thông, lại đều khó mà hóa giải cánh hoa rơi thế, bị cái kia cánh hoa rơi vào đỉnh đầu. Chẳng qua là không quan trọng một cánh hoa rơi vào Phong Thiên Vương đỉnh đầu, lại làm cho Phong Thiên Vương lập tức nếu như bị cự sơn chấn ép, lực lượng toàn thân đều chống lại, cũng không còn có thể lực nó chú ý tất cả mọi người thấy được làm người khiếp sợ một màn. Phong Thiên Vương vậy mà thân bất do kỷ từng bước một đạp lên hoa cầu, cuối cùng đi vào không trung hoa viên bên trong, theo phệ linh thần cùng một chỗ, hướng lên bầu trời bí cảnh bên trong dần dần ẩn đột. Mãi đến không trung hoa viên hoàn toàn tan biến, lễ la đại sa mạc cũng khôi phục như thường. Chỉ có cái kia kim sắc lôi điện chi khỉ trôi nổi tại bên trên bầu trời, nhìn xem không trung hoa viên cùng phệ linh thần tan biến phương hướng như có điều suy nghĩ, móng đuốt cào cái đầu. Nhưng cũng chỉ là trong chốc lát, kim thi hầu liền biến thành địa quang, trong chốc lát về tới Trần Quan bên người. Lúc này mọi người mới chú ý tới Trần Quan không biết lúc nào lại xuất hiện, mà cái kia tể thiền tâm cũng đã biến mất không thấy gì nữa mất tung ảnh, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Sắc mặt của mọi người đều không thế nào để mắt, một cái thực lực thậm chí siêu việt thiên vương bí linh, đứng lưu tại nhân gian, còn sẽ không bị quản chế. Hết lần này tới lần khác này bí linh lại rơi vào đại ma đầu trong tay. Khó có thể tưởng tượng tiếp xuống nhân gian sẽ nên đón dạng gì hảo kiếp. Càng khiến người ta tuyệt vọng là thập thiên vương dạng này đỉnh cấp cường giả, nếu là cưỡng ép đột phá chống lại sẽ như phong thiên vương một dạng bị phệ linh thần cưỡng ép mang đi. Đây quả thực là không thể nói lý, không cho người ta đường sống. Hiện tại tất cả mọi người xem Trần Quan ánh mắt đều là vừa đấu kỵ vừa hận lại sợ hai đại ma đầu lần nữa đại khai sát giới, nhấc lên vô biên kiếp nạn, chỉ sợ là rốt cuộc không người có thể ngăn cản hắn. Liên các vị thiên vương lúc này đều là lo lắng, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cách đối phó. Trần Quan lại không còn lòng dạ quan tâm bọn hắn suy nghĩ gì, mang theo Kim Ti Hầu trực tiếp rời đi. Vừa rồi hắn rõ ràng thấy, Phệ Linh Thần đang chấn áp Phong Thiên Vương trước khi rời đi, thâm ý sâu sắc nhìn hắn một cái nhìn kia ý vị, Trần Quan không thể nào hiểu được, cũng đoán không ra rốt cuộc là ý gì. Nhưng là có thể khẳng định là, hắn đã bị Phệ Linh Thần để mắt tới. Nay một trận chiến rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Thần Châu, tất cả mọi người biết, đại ma đầu cũng chưa chết đi, mà lại mang theo một đầu tiên không bí linh quay đầu trở lại, hơn nữa còn không nhận Phệ Linh Thần tiết chế. Hiện tại Thần Châu phía trên người cảm thấy bất an, đặc biệt là trước đó cùng đại ma đầu từng có thù cũ người, càng là kinh hoàng không chịu nổi một ngày, sợ ngày nào đó tỉnh lại sau giấc ngủ, liền thấy đại ma đầu mang theo cái kia kinh khủng lôi điện kim ti hầu đứng tại trước mặt bọn hắn. Hiện tại toàn bộ Thần Châu đều là đàm đại ma đầu biến sắc, nhưng là lại khó mà né tránh cái đề tài này. Tiếp nhận lớn nhất áp lực chính là tu kiệt mình, bởi vì đại ma đầu đã từng đánh vào qua tổ đỉnh, hiện tại hắn quyền thủ trọng yếu, có khả năng nhất liền là đi trước đánh xuống tổ đỉnh. Mặc dù tu kiệt mình đã biểu hiện ra rất mạnh chiến lực, thế nhưng không có người cho là hắn lại là đại ma đầu đối thủ. Huống chi hiện tại cái kia đại ma đầu bên người còn có so thiên vương còn mạnh hơn bí linh tồn tại. Trần Quan căn bản không có tâm tư đi tìm bọn hắn gây chuyện, hắn hiện tại đang ở nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên đẳng cấp của mình. Tam thập tam thiên đã không có cách nào lại để cho hắn thăng cấp, hiện tại Trần Quan có thể nghĩ tới thăng cấp phương án cũng chỉ có đi hướng bầu trời bí cảnh. Có thể là phệ linh thần cũng sẽ không tiếp dẫn thập giác phía dưới người tu hành đi hướng bầu trời bí cảnh, vậy hắn cũng chỉ có thể trộm được qua. Tự mình hiểu biết vệ linh thần trấn áp Phong Thiên Vương, Trần Quan liền biết mình thực lực còn chưa đủ, ít nhất hắn không có nắm bắt có thể cùng vệ linh thần một trận chiến. Ở trên trời bí cảnh bên trong, không biết còn có bao nhiêu cùng vệ linh thần mạnh mẽ, thậm chí mạnh hơn vệ linh thần tồn tại. Nhất định phải nắm đẳng cấp tăng lên, ta thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh a. Trần Quan cũng định đi Tiên Sơn phái con đường, theo Tiên Sơn phái ra ngoài ở trên trời bí cảnh bên trong tu hành. Có Lôi Điện Kim Ti Hầu ở bên phụ trợ, Trần Quan bản thân thực lực cũng đã đầy đủ mạnh, chỉ cần không đi trêu chọc bầu trời bí cảnh ở trong những cái kia kinh khủng tồn tại, tại bình thường địa phương tự vệ hẳn là không có vấn đề gì. Thế nhưng Trần Quan y nguyên không yên lòng, nghĩ đến làm sao tại Tiên Sơn phái bốn người kia sau lưng đẩy một cái, để bọn hắn đi ra ngoài trước tìm một chút hư thực, để tránh gặp gỡ phiền phức gì. Chương 933, lần đầu gặp Thiên Không Bí Linh. Chương 933, lần đầu gặp Thiên Không Bí Linh. Làm Trần Quan lần nữa đi vào Tiên Sơn phái thời điểm lại mắt choáng váng, lúc này mới bao lâu không có tới, chỗ rửa vài người vậy mà đều không thấy. Trần Quan lập tức biết hỏng, khẳng định là mấy cái kia người đã trải qua rời đi Tiên Sơn phái đi ra. Hắn vốn cho là, dùng bốn người kia tính cách, hẳn không có dễ dàng như vậy hạ quyết tâm rời đi Tiên Sơn phái, vẫn phải lại lề mề một quãng thời gian. Kết quả người ta vô thanh vô tức đã đi ra, Trần Quan trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao mới tốt nữa. Đuổi mau đi ra nhìn một cái đi, vô luận bọn hắn sống hay chết, tóm lại hẳn là có thể đủ đưa đến một chút tác dụng mới đúng. Trần Quan vội vàng khởi động Tiên Sơn phái trận pháp. Trước đó hắn tại Tiên Sơn phái thời điểm, đã làm rõ ràng mở ra Tiên Sơn phái môn hộ phương pháp, lúc này đến cũng không nóng nảy. Nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện thời không vòng xoáy, Trần Quan chuẩn bị sẵn sàng về sau, mang theo Lôi Điện Kim Ti Hầu liền xông ra ngoài, tự nhiên là Lôi Điện Kim Ti Hầu ở phía trước, Trần Quan theo ở phía sau. Xuyên qua thời không vòng xoáy về sau, đập vào mắt cảnh tượng lại làm cho Trần Quan cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn lọt vào trong tâm mắt thấy, lại là trong hư không một đầu vẫn thạch khổng lồ mang, đầu này vành ngai thiên thạch chiều dài đã vô pháp ước lượng, hiện ra màu lam huỳnh quang thiên thạch, tại trong hư không như một đầu màu lam tinh hải, mắt đi tới có thể thấy, cũng chỉ có này chút thiên thạch. Trần Quan chính mình vị trí chẳng qua là này vành đai thiên thạch bên trong một khối sơn hình thiên thạch, tại đây vô biên thiên thạch ở giữa hải dương cũng không thế nào thu hút. Cho dù có người phát hiện này mảnh vành đai thiên thạch, muốn tìm được Tiên Sơn phái chỗ khối vẫn thạch này cũng là cực kỳ khó khăn. Này chút thiên thạch, nhìn xem làm sao giống như vậy bích la tình. Trần Quan đưa tay nắm một khối to bằng đầu nắm tay đá vụn hút vào trong tay, cẩn thận nghiên cứu một thoáng, thật sự chính là bích la tinh. Bích la tinh cái đồ chơi này ở nhân gian có thể là cực phẩm tài liệu. Bích la tinh bản thân liền ẩn chứa có nguyên khí, mà lại tương đương tinh thuần, nhưng là do ở bích la tinh ở nhân gian là cực hiếm thấy tài liệu. Lấy ra làm nguyên khí bổ sung, đơn thuần lãng phí. Bích La tinh chân chính tác dụng là rèn đúc, rất nhiều bí linh tài liệu đều khó mà dung luyện, thế nhưng tại dung luyện trong quá trình, gia nhập Bích La tinh một phần, cũng rất dễ dàng đem những bí linh đó tài liệu dung luyện đồng thời tách ra chất bẩn. Bình thường đoán tạo sư, căn bản không có cơ sẽ dùng tới dạng này tài liệu, bởi vì quá hiếm ít. Nơi này lại có một cái vành đai thiên thạch Bích La tinh, số lượng nhiều đến khó dung ước lượng, Trần Quan sử dụng thiên nhãn bên trong đều không nhìn thấy này Bích La tinh vành đai hành tinh phần cuối. Tiên Sơn phái chỗ cái kia sơn hình Bích La tinh cùng bình thường Bích La tinh lại có chút khác biệt, chẳng qua là đến cùng bất đồng nơi nào, Trần Quan cũng nói không rõ ràng. Nếu là đem những này Bích La tinh mang về, chỉ sợ của cải so với 10 gia tộc lớn nhất đều muốn khổng lồ đi. Trần Quan cũng chỉ là nghĩ như vậy. Hắn cũng biết vật hiếm thì quý đạo lý, nếu là thật đại lượng sách về đi, Bích La tinh rất nhanh liền không đáng giá. Làm chút trở về bán có khả năng, đại lượng mang về sẽ không có ý nghĩa. Nhưng này là thương nhân ý nghĩ, Trần Quan lại không là nghĩ như vậy, hắn muốn đem đại lượng Bích La tinh sách về đi, trực tiếp nắm Bích La tinh giá cả đánh xuống. Mong muốn rèn luyện ra cao cấp trang bị, tinh luyện một bước này ắt không thể thiếu, chỉ có đoán tạo sư nhóm có thể lượng rất lớn sử dụng Bích La tinh, mới có thể nhanh chóng phát triển tinh luyện hành nghiệp, chế tạo ra càng nhiều có thể cùng bí bảo chống lại trang bị. Trần Quan hiện tại thiếu liền là trang bị, bởi vì hắn nghĩ tới một vấn đề. Hắn trên tay mình những cái kia bí bảo, so sánh một chút là có thể biết, bầu trời bí bảo bởi vì đẳng cấp so bình thường bí bảo cao hơn, cho nên bản thân cường độ cùng năng lực bình thường đều so đại địa bí bảo yếu thắng. Đồng phẩm chất tình huống dưới đẳng cấp cao bí bảo khẳng định là chiếm tiện nghi. Có thể là nhân gian rất khó lấy tới bầu trời bí bảo. Chỉ có số rất ít đại địa bí bảo có thể cùng bầu trời bí bảo chống lại. Thật đến bầu trời bí cảnh buông xuống thời điểm, có thể cùng bầu trời bí bảo chống lại đại địa bí bảo, chỉ sợ cũng chỉ có như vậy một bộ phận rất nhỏ mà thôi. Phải giải quyết vấn đề này, nhất định phải theo rèn đúc trang bị vào tay. Một loại bí bảo tài liệu không bằng bầu trời bí bảo, thế nhưng nếu như là vật liệu tổng hợp, cái kia liền không nói được rồi. Trần Quan dự định tại gần đây tìm cái thời gian, nắm Bích La tinh đại lượng sách về đi, làm cho nhân loại kỹ thuật rèn đúc càng bên trên một bậc thang. Đến lúc đó Trần Quan mong muốn cho mình chế tạo một bộ thích hợp trang bị. Hiện tại có thể thích hợp hắn dùng trang bị càng ngày càng ít. Quay lại thử nhìn một chút, này chút Bích La tinh có thể hay không để cho Tà Linh huyết kiếm tiến hóa. Trần Quan một bên bay lượn một bên sử dụng bí giới châu, đem một vài Bích La tinh lấy đi vào. Hắn một mực tại quan sát bốn phía, cũng không có phát hiện Thiên Không Bí Linh bóng dáng, cũng không có thấy Tiên Sơn phái bốn người kia bóng dáng. Bất quá có khả năng thấy Bích La tinh vành đai thiên thạch bên trong, có thật nhiều vừa mới vỡ vụn Bích La tinh, thoạt nhìn hẳn là vừa mới trải qua một trận đại chiến. Trần Quan mang theo Kim Ti Hầu, dọc theo phá toái vành đai thiên thạch tiến lên, trực tiếp nắm cái kia quy khứ hồn hệ vân kêu gọi ra, làm vì tọa kỵ của mình, đồng thời cũng có thể ẩn tàng thân hình. Không biết bay bao lâu, Trần Quan cuối cùng phát hiện một cái vật sống. Đó là một cái đầu đỉnh mọc ra xương rồng, lại là nhân loại bộ dáng, trên thân còn ăn mặc khôi giáp loại hình người bí linh. Chẳng qua là lúc này người kia Long Bí Linh, trên người khôi giáp tràn đầy vết kiếm, khôi giáp rách nướp, còn bị huyết sắc nhuộm đỏ, liền đỉnh đầu sừng rồng, trong đó một nhánh đều bị lột một đoạn, hấp hối nằm tại cái kia một cái sân bóng đá lớn nhỏ Bích La Tinh phía trên. Xem vết thương trên người hắn, Trần Quan lập tức liền ý thức được, đây cũng là Diệu Sơn làm ra, Diệu Sơn là am hiểu sử dụng kiếm loại. Cái này bí linh không chết, Diệu Sơn bốn người lại không thấy bóng dáng, chẳng lẽ nói bốn người bọn họ đều bị cái này bí linh giết đi? Có thể là nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng. Nếu Diệu Sơn có thể làm bị thương người này, cái kia ba người khác thực lực không kém hơn Diệu Sơn, không có đạo lý chỉ có Diệu Sơn có thể làm bị thương hắn. Nghĩ như vậy, Trần Quan liền ý thức được, Tiên Sơn phái bốn người bên trong, hẳn là chỉ có Diệu Sơn ra tay, còn đem cái này bí linh cho đánh thành trọng thương. Nhìn hắn hấp hối, hẳn là cũng không có gì chiến lực, hỏi thăm một chút tình huống lại nói. Trần Quan mang theo Kim Ti Hầu, tự nhiên không sợ một cái hấp hối bí linh. Hắn thu hồi quy khứ hồn hệ vân, xa xa nhìn xem cái kia bí linh, ngưng tụ nguyên khí nói ra, ngươi còn sống không? Còn sống lời trả lời ta mấy vấn đề, ta có thể cho ngươi đan dược, cứu ngươi một mạng. Nguyên bản đã nhắm mắt chờ chết bí linh chờ đến Trần Quan, mở mắt, thấy Trần Quan bộ dáng về sau, lập tức mở to hai mắt nhìn, trong mắt nổ bắn ra sắc cơ. Nhân loại, chết. Căn bản không có cho Trần Quan cơ hội nói chuyện, Nhân Long bí linh liền trực tiếp nổ lên, đối Trần Quan phát động công kích. Hắn đấm ra một quyền, phu cận vành đai thiên thạch đều tại quả đấm của hắn phía dưới nổ tung ra, lực lượng kia mạnh đến để cho người ta khó có thể tin. Kim Ti Hầu thấy có người công kích Trần Quan, không cần Trần Quan phân phó, liền trực tiếp bạo phát ra trên người lôi điện. Cái đuôi phía trên vung ra một quả lôi điện cầu, trực tiếp nắm người kia Long Bí Linh điện thành cho bụi. Theo Nhân Long Bí Linh bị giết chết, trong thân thể của hắn lại có một quả quỷ dị như thiên diện tinh hạch đổ vật rơi xuống ra tới, cũng không có bị Kim Ti Hầu lôi điện lực lượng cùng một chỗ hủy diệt. Chương 934, sinh lầm địa phương. Chương 934, sinh lầm địa phương. Trần Quan cũng chưa từng gặp qua đây là vật gì, không biết này có làm được cái gì. Ngưng tụ hộ thể thần công bảo vệ chính mình thân thể, đưa tay nắm cái kia tinh hạch hút tới. Tinh hạch chỉ có bồ câu trứng lớn nhỏ, phía trên có đếm không hết thiết diện, tay nghề tốt nhất bảo thạch rèn luyện sư cũng không làm được như thế hoàn mỹ thiết diện, mỗi cái thiết diện lớn nhỏ đều là nhất trí kinh người hoàn mỹ, thiết diện góc độ đều không kém chút nào. Xuyên thấu qua những cái kia thiết diện có thể thấy bên trong như có màu lam sóng nước đang dập dần, nhưng là có thể cảm ứng được, đó cũng không phải thật sự sóng nước năng lượng, mà là một loại cùng loại với Bích La Tinh bên trong nguyên khí năng lượng, nhưng là lại so Bích La Tinh nguyên khí năng lượng càng thêm thuần túy cao chất. Tại Trần Quan linh thức chìm vào tinh hạch bên trong thời điểm, tin tức cũng đồng thời hiện lên ra tới. Cảnh giới, một cảnh giới một. Có ý tứ gì? Sử dụng thứ này có thể trực tiếp tăng lên một cảnh giới sao? Cái kia cảnh giới này hẳn là tính thế nào đâu? Là dạng gì cảnh giới đâu? Trần Quan trong lòng âm thầm suy đoán. Cảm nhận được cảnh giới bên trong năng lượng khổng lồ, Trần Quan cũng không khách khí, trực tiếp đem hắn thôn vệ luyện hóa, một bí pháp điên cuồng vận chuyển. Nguyên bản Trần Quan đã đánh giá rất cao cảnh giới này bên trong năng lượng, có thể là thật nắm bên trong năng lượng hút sau khi đi ra, Trần Quan lại bị giật nảy mình. Cảnh giới bên trong năng lượng khổng lồ đã đến khó có thể tưởng tượng mức độ. Năng lượng kinh khủng như là bầu trời phá một cái lỗ thủng to, điên cuồng tràn vào Trần Quan bên trong thân thể. Cũng may Trần Quan thân thể khác hẳn với người thường, đối với năng lượng dung nạp trình độ cao đến không hợp thói thường, dễ dàng liền tiếp nhận những năng lượng này, đem bên trong đạo vào thân thể các ngõ ngách bên trong, nhường hắn đưa về toàn thân ở khắp mọi nơi nguyên khí hải. Mặc dù không có khả năng lập tức tiêu hóa hấp thu, thế nhưng tạm thời dung nạp lại không là vấn đề. Đổi một cái cựu giác nhân loại thậm chí là bí linh, lúc này sợ là đã bạo thể mà chết. Dù vậy, Trần Quan y nguyên bị này cảnh giới một bên trong năng lượng rung động, làm tất cả năng lượng đều bị đặt vào Trần Quan thân thể về sau, hắn phát hiện cảnh giới này một năng lượng so lúc trước hắn tại 33 thu nạp năng lượng tổng cộng cũng không kém là bao nhiêu. Trần Quan lập tức tìm một chỗ, nhường Kim Ti Hầu vì hắn thủ hộ, chính mình thì chuyên tâm luyện hóa chờ hắn nắm cảnh giới một năng lượng toàn bộ luyện hóa cho mình sử dụng về sau đẳng cấp cũng theo cấp 85 đi tới 8 cấp 6, khoảng cách cấp 90 cũng chỉ kém cấp 4. Thiên không bí linh đều cường đại như vậy sao? Tùy tiện một cái bí linh tuần ra tới đồ vật, vậy mà liền có thể làm cho ta thăng một cấp, này quá kinh khủng. Trần Quan đầu tiên nghĩ đến cũng không là này đối với mình có nhiều ít chỗ tốt, mà là chuyện này bản thân vô cùng khủng bố. Trần Quan trong thân thể nguyên khí tổng số là khó mà lường được, đại động thiên bên trong đỉnh cấp bí linh, toàn thân tất cả năng lượng chung vào một chỗ, cũng xa kém xa Trần Quan trong cơ thể năng lượng tới nhiều lắm. Hắn luyện hóa một đầu đỉnh cấp cựu giác bí linh đạt được năng lượng, đối với thăng cấp tới nói cũng là chín châu mất sợi lông không có ý nghĩa. Nếu như nói, tùy tiện một cái thiên không bí linh trong thân thể năng lượng, liền có thể đi đến này loại cấp bậc, vậy chỉ có thể nói đại động thiên bí linh cùng thiên không bí linh chênh lệch to lớn, tựa như Trần Quan cùng bình thường người tu hành chênh lệch. Dạng này chênh lệch lớn, nếu thiên không bí linh buông xuống, nhân loại cùng đại địa bí linh căn bản không có khả năng chiến thắng, còn cơ hội phản kháng cũng không có. Liên như một loại người tu hành khó mà chiến thắng Trần Quan một dạng, tự thân năng lượng chênh lệch quá xa, dù cho Trần Quan không có cách nào vận dụng tự thân hết thể năng lượng, một lần chỉ có thể sử dụng trong đó một bộ phận, cũng tốc dĩ nghiền ép cùng cấp bậc. Không đúng, khẳng định không đúng, nếu là thiên không bí linh thật mạnh mẽ như vậy, lúc trước đế tổ mặc dù mang theo trăm vạn đại động thiên cường giả, cũng giống vậy không chịu nổi một kích, lại làm sao có thể ngăn cản bầu trời bí cảnh buông xuống đâu. Trần Quan suy tư một lát, mang theo Kim Ti Hầu tiếp tục lên đường. Chỉ có tiếp tục tìm đến hắn bầu trời của hắn bí linh, mới có thể đủ biết rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trần Quan không có tốc độ cao nhất truy tung phá toái thiên thạch, trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, xác định không có phát hiện bí linh mới sẽ tiếp tục tiến lên. Đi không có mấy ngày, Trần Quan cuối cùng lại thấy được một cái bí linh. Lần này Trần Quan thấy bí linh, vẫn là loại kia đỉnh đầu mọc lên sừng rồng loại người hình bí linh. Chẳng qua là cái này bí linh bộ dáng lại là một cái thanh lãnh mỹ nữ hình ảnh, một thân long lân giáp lại là cùng Trần Quan trước đó giết cái kia có chút tương tự. Nhìn kỹ, bộ dáng cũng giống vậy giống nhau đến mấy phần. Cái này bí linh thoạt nhìn muốn trẻ tuổi một chút, đoán chừng thực lực còn không bằng trước đó một cái kia, Kim Thi Hầu hẳn là có thể đủ đối phó. Vừa nghĩ đến đây, Trần Quan lại từ nhòm ngó bốn phía, xác định không có mặt khác bí linh tại phụ cận về sau, liền từ hướng về kia bí linh nên đón tiếp lấy. Nhân loại, cái kia tiểu long nữ bí linh thấy Trần Quan, trên mặt vậy mà lộ ra kinh hãi vẻ sợ hãi. Cái này khiến Trần Quan hơi nghi hoặc một chút, theo lý mà nói, bầu trời bí cảnh thuộc về cao cấp sinh mạng thể, bọn hắn thường cách một đoạn thời gian liền sẽ hàng lâm nhân gian, đối với nhân loại đối đi lại thành tẩy. Nói đến không dễ nghe, thế nhưng trên thực tế, nhân loại đối với thiên không bí cảnh tới nói, liền như là có khả năng tùy thời bóp chết con kiến một dạng. Có thể là vô luận là lúc trước cái kia bí linh, vẫn là hiện tại cái này tiểu long nữ bí linh, thấy Trần Quan tên nhân loại này về sau, phản ứng đều rất kỳ quái. Trước đó bí linh dù cho tự thân sắp chết, cũng muốn dùng hết cuối cùng dư lực, mong muốn chém giết Trần Quan tên nhân loại này. Hiện tại cái này tiểu long nữ bí linh, lại có chút vẻ mặt kinh sợ, như có chút sợ hãi nhân loại một dạng. Đây là có chuyện gì? Trần Quan trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Chẳng lẽ nói, đế tổ tiến vào bầu trời bí cảnh gần ngàn năm, tại đây bên trong đại phát thần uy, đã để thiên không bí linh đều xem nhân loại như hổ sói, nghe mà biến sắc rồi. Nay cũng không đúng à, nếu là nhân loại đã mạnh như vậy, làm sao chưa bao giờ chuyển xuống tới qua tin tức đâu? Nếu là nhân loại đã mạnh như vậy, phệ linh thần như thế nào lại tùy ý mở ra môn hộ, nắm càng nhiều nhân loại mang lên thiên không bí cảnh đâu? Trần Quan nghĩ không ra đáp án, cho nên hắn càng nóng lòng từ nơi này tiểu long nữ bí linh trên thân đạt được đáp án. Thấy tiểu long nữ bí linh một mặt cảnh giác mà nhìn mình, thậm chí trên người bí giới quần sáng đều đã mở ra, tùy thời chuẩn bị một trận chiến bộ dáng, Trần Quan trên mặt cũng lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Mỹ lệ nữ sĩ, là ta có chỗ nào làm chuyện không tốt, thương tổn tới ngươi sao? Lại hoặc là giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó? Trần Quan ánh mắt tinh khiết giống như là chưa bị ô nhiễm bầu trời chi hồ, sạch sẽ lại trong suốt, tựa như lóe tinh quang. Tiểu long nữ nhìn xem Trần Quan bộ dáng, tựa hồ có chút dao động, thế nhưng lập tức lại kiên định lập trường, đưa tay triệu hồi ra một thanh kỳ dị vũ khí, chỉ Trần Quan quát, nhân loại, lập tức thúc thủ chịu trói, cùng ta trở về, bằng không ta hiện tại liền chém giết ngươi. Nếu như ta đã làm sai chuyện, thì nói cho ta biết làm sai chỗ nào, nếu thật là ta sai rồi, ngươi muốn đánh muốn giết đều tùy ngươi, ta tuyệt tính toán sẽ không đánh trả. Trần Quan đầy mắt chân thành, trong ánh mắt có ánh sáng ở chớp động. Muốn trách thì trách ngươi sinh lầm địa phương. Tiểu long nữ rõ ràng có chút dao động, bất quá rất nhanh liền lại kiên định xuống tới, không nói lời gì dùng cái kia vũ khí chém về phía Trần Quan. Chương 935, Long lệ chương 935, Long lệ tiểu long nữ vũ khí là một thanh cùng loại với thước chặn giấy đồ vật, đại khái là dài đến một xích, phía trên có một chút vạch, thế nhưng vạch đơn vị cùng bình thường thước dài là không giống nhau. Rõ ràng có khả năng nhìn ra, những cái kia vạch ngăn chứa so ly muốn lớn hơn một chút, không biết là loại nào đơn vị. Nàng một thước chém về phía Trần Quan, thước dài rời tay bay ra, trực tiếp hướng về Trần Quan đi đầu đổ ra. Ở giữa rõ ràng cách rất xa, có thể là cây thước chém xuống tới thời điểm, ở giữa không gian lại phảng phất là biến mất, cây thước đã đến Trần Quan đỉnh đầu. Kim Thi Hầu tiếp đến Trần Quan chỉ lệnh, cũng không có phát động công kích, cũng không có cố gắng trợ giúp Trần Quan ngăn lại một kích này. Trần Quan hiện tại cần không phải giết chết cái này bí linh, mà là muốn theo trong miệng nàng lấy tới thiên không bí linh tình báo. Trần Quan vươn tay cánh tay đón đỡ, lập tức tuôn ra tiếng sắt thép va chạm. Trên cánh tay hộ giáp lại bị cái kia cây thước trực tiếp nện nứt, đập ầm ầm tại xương trên thịt. Mặc dù Trần Quan đã sử dụng nhất niệm quỷ thần cùng bất động minh vương công hộ thể, này một thước lực lượng, y nguyên đập cánh tay hắn truyền đến một hồi đau đớn cảm giác, da trên thịt cũng xuất hiện một đạo vết đỏ. Trần Quan trong lòng thất kinh, tùy tiện một cái thiên không bí linh, vậy mà liền có chút thực lực, quả thực để cho người ta có chút giật mình. Hắn dứt khoát trực tiếp sử dụng phản bản quy chân tuyệt bí trạng thái, thể nội linh lực phun ra ngoài, cường hóa thân thể của mình. Mà bắn ra linh lực cũng không có lãng phí, bị Trần Quan hút vào lấy cổ tay bên trên bí giới châu bên trong. Điều này sẽ đưa đến từ bên ngoài nhìn vào không ra Trần Quan trên thân có thay đổi gì, thế nhưng cái kia khôi giáp phía dưới thân thể cũng đã biến như là tinh ngọc chặt chẽ tinh mịn trong suốt. Cây thước mình tại trên không chuyển động, lần nữa rơi xuống. Lần này Trần Quan xem rõ ràng, nó cùng mình khoảng cách xác thực thiếu một bộ phận, có lẽ không nên nói là ít, phải nói là khoảng cách bị áp xúc. Mà lại so với một lần trước áp xúc lợi hại hơn, dùng Trần Quan tốc độ phản ứng cùng tốc độ xuất thủ, vậy mà cũng không kịp đi cản. Cây thước tầng tầng bổ vào Trần Quan trên đầu, chẳng qua là tại tam đoạn phản bản quy chân ra chỉ dưới, cây thước liền tại Trần Quan trên thân lưu lại vết đỏ đều không làm được. Trần Quan dứt khoát đứng tại chỗ bất động mặc cho cái kia cây thước công kích, tầm mắt thì tại quan sát tỉ mỉ. Cây thước chợt nhanh chợt chậm, để cho người ta hoàn toàn suy nghĩ không thấu nó điểm rơi cùng thời cơ, cực kỳ cổ quái. Trần Quan xem rõ ràng, cây thước phía trên vạch cũng đang không ngừng biến hóa, vạch phóng to thời điểm, cây thước cùng Trần Quan ở giữa khoảng cách liền biến đến dài, vạch co lại lúc nhỏ, cây thước cùng Trần Quan ở giữa khoảng cách liền sẽ biến ngắn. Này cây thước đến là có ý đồ, tựa hồ có thể khống chế không gian khoảng cách. Trần Quan đứng tại chỗ mặc cho cây thước công kích, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Tiểu Long Nữ nhìn xem Trần Quan vậy mà đứng ở nơi đó bất động, thừa nhận rồi nàng thiên mệnh bí bảo lượng thiên xích lần lượt công kích, mặc dù khôi giáp vỡ tan, thế nhưng trên thân lại cơ hồ không có để lại vết thương, trong lòng rất đội giận mình. Lượng thiên xích năng lực mặc dù là dùng đo đạc khống chế không gian khoảng cách làm chủ, nhưng bản thân cũng là cực kỳ cường đại binh khí, bình thường thập giác bí linh bị hắn đụng phải liền thương, đập lấy tức tàn, hơi dùng sức liền có thể đem hắn đập chết. Trần Quan đứng ở nơi đó thụ nhiều như vậy kích, lại tựa như người không việc gì một dạng, nhường Tiểu Long Nữ trong lòng cảm thấy chấn kinh. Thấy lượng thiên xích không gây thương tổn Trần Quan, Tiểu Long Nữ vây tay, lượng thiên xích trong nháy mắt áp xúc không gian khoảng cách, về tới Tiểu Long Nữ trong tay. Ta như là làm cái gì nhường ngươi không vui sự tình, ngươi cứ việc ra tay chính là, bất quá sau khi đánh xong có thể nói cho ta biết, ta đến cùng làm cái gì nhường ngươi không vui sự tình sao? Trần Quan Tuyệt không sinh khí, ôn nhu nói, tiểu long nữ nội tâm đã có chút dãy rủa, bất quá vẫn là cắn răng phát động công kích. Nàng năng lực rất mạnh, đủ loại thủ đoạn đều vô cùng kinh người, thế nhưng đánh vào Trần Quan trên thân, ngoại trừ có thể nắm Trần Quan trên người khôi giáp đập nát, đối Trần Quan thân thể lại không tạo được hữu hiệu tổn thương. Nhất niệm quỷ thần tăng thêm phản bản quy chân tăng cường hiệu quả, lại thêm Trần Quan chính mình cường độ thân thể, hộ thể thần công cùng linh lực cường độ, mạnh như thập giác bí linh, cũng khó có thể đối Trần Quan thân thể bị thương thành tổn thương. Trần Quan đã tận lực đang thuyết phục tiểu long nữ, hy vọng có thể lấy được tín nhiệm của nàng, theo trong miệng nàng bên trong thu hoạch được một chút tin tức có ích. Có thể là này tiểu long nữ lại tựa như ma quỷ ám ảnh, vô luận Trần Quan làm sao đạo mạo trang nghiêm làm bộ làm tịch, nàng căn bản liền không để ý tới, giống như cùng Trần Quan có thù không đợi trời chung một dạng, làm sao cũng muốn giết Trần Quan cho thông khoái. Trần Quan có khả năng khẳng định, chính mình cùng cái này tiểu long nữ bí linh không có thù gì oán, thậm chí căn bản chưa từng gặp mặt, tiểu long nữ nghĩ như vậy giết hắn, khẳng định không phải cá nhân hắn nguyên nhân, mà là bởi vì hắn là cá nhân. Tiểu long nữ kinh hãi đan sen, bởi vì nàng đã dùng hết đủ loại thủ đoạn, đều không đả thương được Trần Quan một sợi tóc, nguyên khí cũng đã mơ hồ có suy kiệt hình ảnh. Cho dù là thập giác bí linh, nguyên khí cũng không là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Tiểu long nữ trong lòng đã nảy sinh phái ý, chẳng qua là tại nàng mong muốn lui trước khi đi, nhìn Trần Quan liếc mắt, chẳng qua là cái nhìn này, lại làm cho tiểu long nữ thấy được một đôi như là thâm viên vòng xoáy sơn mắt đen. Trần Quan sử dụng bố trường linh cực đạo ma quỷ, bởi vì không có bố trường linh thiên phú và năng lực, Trần Quan cực đạo ma quỷ trạng thái, chẳng qua là nhường thân thể của hắn tiến vào ma quỷ trạng thái, có thể đủ sử dụng tâm linh chi thuật. Thế nhưng này cũng đã đủ rồi, bị cực đạo ma quỷ xâm lấn linh tức tiểu long nữ, ánh mắt lập tức biến chỗ trống bao la mờ mịt. Ta đem bản tâm hướng trăng sáng, làm sao minh nguyệt chiếu công rảnh, thật tốt nói chuyện cùng ngươi ngươi không nghe, vậy liền ta hỏi một câu ngươi đáp một câu đi. Trần Quan nhìn xem tiểu long nữ lạnh nhạt nói, ngươi là ai? Ta là Tiên Long Nhân, ta gọi Long Lệ. Tiểu long nữ hồi đáp, ngươi tới nơi này làm gì? Nơi này còn có cái khác Tiên Long Nhân sao? Trần Quan tiếp tục hỏi, ta tới này bên trong tìm phụ thân của ta, Bích La Tinh vực còn có phụ thân của ta là Tiên Long Nhân. Tiểu long nữ trả lời ngay, phụ thân ngươi là người nào, hắn vì sao lại tới này bên trong? Trần Quan kiên nhẫn hỏi thăm, trong lòng của hắn hoài nghi, chính mình trước đó giết cái kia Tiên Long Nhân sẽ không phải là phụ thân của Long Lệ. Phụ thân ta cũng là Tiên Long Nhân, hắn tới Bích La Tinh vực tìm kiếm trong truyền thuyết Bích La Tiên Sơn hư không bí cảnh. Long Lệ một năm một mười trả lời. Trần Quan một vấn đề tiếp một vấn đề kỹ càng hỏi thăm, bị cực đạo ma quỷ xâm lấn linh thức Long Lệ không giữ lại chút nào trả lời Trần Quan. Rất nhanh Trần Quan liền biết, phán đoán của mình quả nhiên không có sai, bị Kim Ti Hầu giết người chết kia Tiên Long Nhân liền là phụ thân của Long Lệ. Long Lệ tới nơi này chính là vì tìm kiếm phụ thân của nàng, bởi vì hiện tại Tiên Long Nhân nhận lấy uy hiếp rất lớn, nàng cần muốn tìm tới phụ thân trở về chủ trì toàn cục. Cùng đại địa bí cảnh bí linh khác biệt, bầu trời bí cảnh bí linh phần lớn đều là có văn minh truyền thừa tồn tại. Ngươi cũng đã biết cảnh giới một là cái gì? Trần Quan hỏi một cái hắn tương đối quan tâm vấn đề. Chương 936, nhân loại sẽ cắn người. Chương 936, nhân loại sẽ cắn người. Long Lệ suy nghĩ một chút trả lời, là nhất cấp cảnh giới sao? Đó là hư không bí cảnh bản nguyên, tất cả hư không bí cảnh đều là do bản nguyên cảnh giới phát triển tới, nhất cấp cảnh giới có thể phát triển thành nhất cấp hư không bí cảnh. Trần Quan nghe Long Lệ trả lời, không khỏi ngơ ngác một chút, xác nhận giống như mà hỏi, cảnh giới không phải dùng tới tiến hóa tự thân sao? Long Lệ đáp, cảnh giới bên trong năng lượng là đặc thù hư không bản nguyên chi lực, bản thân khó mà luyện hóa hấp thu, mà lại bởi vì năng lượng quá mức khổng lồ, từng có mạnh mẽ thiên không bí linh nếm thử luyện hóa cảnh giới, kết quả phần lớn đều sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Trần Quan nghe rất lâu, rốt cuộc biết cảnh giới cũng không là Long Lệ phụ thân tuân ra tới đồ vật, mà là hắn mang theo người một kiện chí bảo. Cảnh giới bản thân đều là hư không bí cảnh đổ sụp sau tạo thành, có thể nói là hư không bí cảnh hủy diệt đồ vật, cũng là hư không bí cảnh tân sinh bản nguyên. Vô luận nó là cái gì, ngược lại không có người nào trực tiếp ăn thứ này, đỉnh cấp thiên không bí linh cũng gánh không được một cảnh giới năng lượng ở trong người bùng nổ. Cảnh giới hết thể có 3 cái cấp bậc, cảnh giới 1, cảnh giới 2 cùng cảnh giới 3, đẳng cấp khác nhau cảnh giới, ẩn chứa hư không năng lượng bản nguyên khác biệt, cảnh giới càng cao, chỗ năng lượng ẩn chứa cũng thì càng khổng lồ. Trần Quan nghe hai mắt tỏa ánh sáng, đối với bình thường thiên không bí linh tới nói, cảnh giới chẳng qua là bị bọn hắn xem như sáng tạo hư không bí cảnh vật phẩm, nhưng là đối với Trần Quan tới nói, thứ này liền là hắn thăng cấp cực phẩm năng lượng nơi phát ra. Cảnh giới còn có khả năng dùng cho hư không bí cảnh tăng lên đẳng cấp, 10 cái cảnh giới 1 có thể nắm nhất cấp hư không bí cảnh tăng lên tới cấp 2. Cứ thế mà suy ra, 10 cái cảnh giới 2 có thể đem cấp 2 hư không bí cảnh tăng lên tới cấp 3. Cấp 3 hư không bí cảnh liền không có cách nào lại tiếp tục thăng cấp, bởi vì là cấp 3 liền đã đến đỉnh. Nếu như có thể tìm kiếm được cảnh giới 3, tại một cái nơi thích hợp sử dụng, là có thể trực tiếp đạt được một cái cấp 3 hư không bí cảnh. Đẳng cấp càng cao bí cảnh, nội bộ không gian lại càng lớn, nguồn năng lượng cũng là càng sung túc, tự thân năng lực khôi phục cũng là càng mạnh. Long Lệ phụ thân một mực đang tìm Bích La bí cảnh, liền là một cái cấp 3 hư không bí cảnh. Tiên Sơn phái bí cảnh lại là một cái cấp 3 bí cảnh, bất quá bên trong nguyên khí đều nhanh muốn khô kiệt, cũng không có cái gì trọng dụng. Trần Quan thầm nghĩ trong lòng, lại hỏi thăm Long Lệ một chút quan tại bầu trời bí cảnh vấn đề, bầu trời bí cảnh cùng Trần Quan trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Bầu trời bí cảnh lại có độ cao phát triển văn minh hệ thống, bầu trời bí cảnh tất cả bí linh đều có một cái chung nhau chí cao thống trị cơ cấu, tên là Thiên Không Thành. Các tộc bí linh đề cử ra đại biểu có thể vào ở Thiên Không Thành, trở thành Thiên Không Thành cư dân. Bầu trời cư dân có được quyền bỏ phiếu, mỗi lần Thiên Không Thành có cái gì sự kiện trọng đại, hết thảy chủng tộc cư dân đều có thể tham dự bỏ phiếu, quyết định nên xử lý như thế nào cái này sự kiện. Ngoại trừ cư dân bình thường bên ngoài, Thiên Không Thành cũng không có thành chủ loại hình tồn tại, hết thảy chủng tộc cư dân ở trên trời thành địa vị đều là bình đẳng. Như thế nào cam đoan thiên không thành hết thảy sự vụ công bằng công chính, thì là do thiên không thành bản thân quyết định. Bởi vì thiên không thành bản thân liền là một cái vô cùng thần kỳ hư không bí cảnh bản thân liền có quy tắc của nó, tất cả mọi người cần tuân thủ thiên không thành quy tắc, tuyệt đối công bằng công chính, hết thảy trái với thiên không thành quy tắc bí linh đều sẽ bị khu trục ra thiên không thành, vĩnh viễn cũng không còn cách nào tiến vào bên trong, cũng là mất đi bỏ phiếu cùng quyền quyết định. Trần Quan hỏi rất nhiều cẩn thận về sau, càng phát giác cổ quái. Một cái thành vậy mà quyết định toàn bộ bầu trời bí cảnh vận mệnh, mà cái này thành bên trong lại ngay cả một người thống trị đều không có, đây là nhân loại chỗ không cách nào tưởng tượng sự tình. Ít nhất đối với Trần Quan tới nói, này là rất khó tưởng tượng sự tình. Ngươi vì cái gì như thế cựu thị nhân loại? Trần Quan dựa theo thứ tự trước sau tiếp tục đặt câu hỏi. Ta không có cựu thị nhân loại, chẳng qua là sợ hãi nhân loại. Long Lệ nói ra. Sợ hãi nhân loại? Vì cái gì? Trần Quan nhiều hứng thú hỏi. Hắn bây giờ không có biện pháp lý giải, thiên không bí linh dĩ nhiên phải sợ nhân loại, trên lý luận tới nói, thiên không bí linh có thể so với nhân loại cường đại hơn rất nhiều. Chẳng qua là theo Long Lệ nói tới những cái kia quan tại thiên không bí linh sự tình đến xem, thiên không bí linh xuất sinh ít nhất cũng là 90 mức cấp, cũng chính là thập giác. Nhân loại đau khổ tu luyện nhiều năm, cũng chỉ có một phần nhỏ người có thể đi đến thập giác, song phương thể lượng căn bản không có biện pháp so sánh, thiên không bí linh làm sao lại sợ hãi nhân loại đâu. Mà lại Trần Quan cũng theo Long Lệ nơi này đạt được một cái chính xác tin tức, thiên không bí linh đẳng cấp cao nhất liền là thập giác cấp 100, không có 11 cảm giác cũng không có 12 cảm giác, 100 cấp liền là mãn cấp. Bởi vì nhân loại hết sức hung tàn hết sức đáng sợ. Long Lệ trả lời lần nữa ngoài Trần Quan dự kiến. Trần Quan trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là đế tổ tiến vào bầu trời bí cảnh về sau, làm xảy ra điều gì đồ tộc diệt chủng sự tình. Nói rõ ràng hơn một chút, tốt nhất nâng chút thực tế ví dụ, nói nhân loại sáng mắt hung tàn đáng sợ. Trần Quan nói ra. Không biết, nhiều lời liền là như thế truyền xuống tới, đều nói nhân loại vô cùng hung tàn đáng sợ, nhân loại sẽ cắn người. Long Lệ nói ra. Cắn người? Trần Quan nghe chẳng những không có cảm giác hài hước, ngược lại nhíu mày. Trần Quan không biết người khác có thể hay không hiểu rõ Long Lệ câu nói này có khả năng biểu đạt ý tứ, nhưng hắn là nghe rõ. Nếu như đổi một góc độ đi tìm hiểu, tựa như người cùng cậu quan hệ. Cậu sợ người sao? Nhưng thật ra là sợ hãi, bởi vì nhân loại hình thể so cậu càng thêm khổng lồ, mà lại có được đứng thẳng hành động, vận dụng công cụ các loại nhường cậu cảm giác kinh khủng năng lực, cho nên cậu là nhất định sợ hãi nhân loại. Thế nhưng người sẽ sợ cậu sao? Đại bộ phận cũng giống như vậy sợ hãi. Thế nhưng nhân loại sợ hãi, vẻn vẹn chẳng qua là cực hạn tại nhân loại đối với thụ thương kinh khủng. Một đánh một tình huống dưới, sợ hãi nhân loại bị thương sợ hãi rụt rè. Có thể là nhân loại nếu thụ thương, không nữa xoắn suýt tại sẽ hay không thụ thương, như vậy tiếp xuống liền sẽ tiến vào nhân loại cuồng bạo thời khắc. Không nữa để ý là không nhân loại bị thương, rất nhiều đều có thể đủ bạo ngược cậu. Long Lệ nói những lời này, liền cùng đạo lý này là giống nhau, bọn hắn sợ hãi nhân loại, cũng không phải là bởi vì nhân loại thực lực mạnh hơn thiên không bí linh, mà là chính bọn hắn sợ hãi thụ thương. Không thể không nói, thiên không bí linh trí tuệ cùng văn minh trình độ, xác thực cao hơn tại đại địa bí cảnh bí linh. Thế nhưng loại lời này nghe vào Trần Quan trong tai, làm thế nào nghe làm sao chói tai. Có khả năng nghe ra, thiên không bí linh căn bản không có đem nhân loại xem như qua đối thủ, đối bọn hắn tới nói, nhân loại có lẽ chẳng qua là dã thú mà thôi. Trần Quan suy nghĩ một chút, lại cảm thấy dã thú cái này hình dung có chút không quá chuẩn xác, thế là hắn lại hỏi một vấn đề. Thiên không bí linh vì cái gì thường cách một đoạn thời gian, liền muốn đối đại địa bí linh cùng nhân loại tiến hành một lần đại đồ sát. Long Lệ hồi đáp, thất bại vật thí nghiệm, tự nhiên sẽ bị tẩy trừ, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Trần Quan lập tức cảm giác đại não nổ to, hết thảy đều rõ ràng, hắn rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Hiểu rõ vì cái gì Long Lệ đối với nhân loại sẽ có như thế cảm nhận. Chương 937, Thiên Không Thành chương 937, Thiên Không Thành đại địa bí cảnh bên trong bí linh cùng nhân loại, đối tại thiên không bí linh tới nói, cũng chỉ là dùng tới thí nghiệm dã thú. Liên giống nhân loại nắm độc xà cùng manh thu dùng tới nuôi nhốt cùng thí nghiệm là giống nhau tính chất, nhân loại cũng sẽ biết sợ mình bị độc xà manh thu gây thương tích, thế nhưng cũng không đại biểu nhân loại không có năng lực chế phục này chút dã thú. Hoặc là nhân loại sợ nhất, cũng không là những độc xà này cùng manh thu lực lượng, mà là nhân loại mình tại những độc xà này, manh thú trên thân thí nghiệm thuốc phiện. Nếu như là một đầu mang theo virus vật thí nghiệm theo trong phòng thí nghiệm trốn thoát, như vậy hết thảy người biết chuyện này loại, nhìn thấy cái này vật thí nghiệm phản ứng đầu tiên đều là sợ hãi, sau đó liền là nghĩ biện pháp ngăn cản virus lan tràn, phương pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là giết chết cái này mang theo virus vật thí nghiệm. Sự tình có lẽ không nhất định hoàn toàn tương tự, thế nhưng đạo lý là đạo lý như vậy. Đối với nhân loại cùng đại địa bí linh thánh tẩy, bất quá chỉ là bởi vì thiên không bí linh đối với thất bại phẩm xử lý, đưa ra chẳng tiến hành một vòng mới thí nghiệm. Nhân loại cùng đại địa bí linh có thể lần nữa hứng khởi, cũng không phải là bởi vì thiên không bí linh không có năng lực đem hắn triệt để diệt tuyệt, mà là bọn hắn vốn chính là tại thí nghiệm thành công hơn tác phẩm. Có thể bị phệ linh thần đưa vào bầu trời bí cảnh những người kia cùng bí linh, nên tính là thành công vật thí nghiệm, ít nhất tại ở một phương diện khác hẳn là tính làm thành công, chẳng qua là không biết kết quả của bọn hắn sẽ là như thế nào. Trước kia từng cái thời đại nhân loại cùng bí linh cũng chỉ là thất bại phẩm, cho nên bọn hắn liền tiến vào bầu trời bí cảnh tư cách đều không có. Mạnh như U Minh Đế quân như vậy tồn tại, cũng chỉ là có thể nắm tiến vào phòng thí nghiệm nhân viên công tác đạt thường, tự thân cũng bị trọng thương, chỉ có thể rút vào chỗ tối tăm sống tạm. Ngươi có nghe nói hay không qua nhân loại trăm vạn thiết kỵ xông vào thiên không bí linh sự tình? Trần Quan lại hỏi. Nghe nói trước kia từng có một lần trọng đại sự cố, vật thí nghiệm lao ra ngoài rất nhiều, đã thương rất nhiều bí linh, còn tạo thành hết sức tổn thất lớn. Long Lệ biết đến cũng không rõ ràng lắm, bởi vì nàng xuất sinh tương đối chế, cho nên cũng chưa từng gặp qua lần kia sự kiện, chẳng qua là nghe nói qua. Bất quá căn cứ nàng nói tới một chút tin tức, đã có khả năng biết, hẳn là đế tổ cùng đại tần trăm vạn thiết kỵ. Trần Quan hỏi Long Lệ những người kia cuối cùng thế nào, Long Lệ cũng chỉ là lắc đầu nói không biết. Nàng chỉ biết là Thiên Không Thành ra mặt trấn áp một lần kia sự cố, đến mức những cái kia nhân loại cuối cùng thế nào, Long Lệ cũng không biết. Đoán, nếu bị trấn áp, đoán chừng đế tổ cùng những đại tần đó thiết kỵ sợ là giữ nhiều lành ít. Trần Quan không ngừng mà hỏi đủ loại chi tiết cùng bầu trời bí cảnh sự tình, nghĩ chỉ có thể là nhiều hỏi ra một chút tin tức có ích. Chỉ tiếc Long Lệ chẳng qua là một cái Thiên Long tộc người trẻ tuổi, nàng xuất sinh bất quá ngắn ngủi hơn 50 năm, theo Thiên Long tộc chủng tộc đặc tính tới nói, nàng bây giờ còn không có trưởng thành đâu, đây là nàng lần thứ nhất rời đi Thiên Long tộc. Nàng vụng trộm chạy đến Bích La Tinh vực đến, cũng là vì tìm kiếm phụ thân của nàng. Long Lệ biết đến sự tình tương đối có hạn, cũng chỉ là nghe nói qua một chút tương đối chuyện trọng đại kiện, thế nhưng đối Trần Quan tới nói, cũng đầy đủ khiến cho hắn đối tại bầu trời bí cảnh có cái đại khái hiểu rõ. Chẳng qua là hỏi liên quan tới Phệ Linh Thần sự tình lúc, Long Lệ lại là hỏi gì cũng không biết, nàng đối với Phệ Linh Thần hiểu rõ, cũng giới hạn tại Phệ Linh Thần là Thiên Không Thành cư dân, hơn nữa còn là đại địa bí cảnh thí nghiệm bộ môn người phụ trách. Có thể tiến vào Thiên Không Thành bí linh, đều là các trong chủng tộc người nổi bật, bất quá có chút chủng tộc, ban đầu cũng không có mấy cái đồng tộc, Long Lệ cũng chưa nghe nói qua, ngoại trừ cái kia Phệ Linh Thần bên ngoài, còn có cái khác đồng tộc bí linh. Trần Quan lại hỏi Thiên Không bí linh tại sao phải làm dạng này thí nghiệm, Long Lệ cũng không được biết, chỉ nói là có thể là vì nghiên cứu ra nhường Thiên Không bí linh càng mạnh mẽ hơn phương pháp. Thiên Không bí linh tiến hành dạng này thí nghiệm, ứng cũng không phải là vì kéo dài tuổi thọ, bởi vì Thiên Không bí linh tuổi thọ vốn chính là thật dài, trừ phi bọn hắn sinh ra hậu đại, bằng không gần như không sẽ chết già. Trần Quan biết tại Long Lệ nơi này, chỉ sợ vô pháp đạt được mình muốn đáp án. Muốn biết càng nhiều, vậy cũng chỉ có thể đi hướng Thiên Không Thành, có lẽ người ở đó mới biết được vì sao lại có dạng này thí nghiệm hạng mục. Đương nhiên, thuận tiện nhất vẫn là đi tìm Vệ Linh Thần, nếu nó là hạng mục này người phụ trách, nó khẳng định là rõ ràng tất cả những thứ này. Trần Quan hiện tại không dám đi tìm Vệ Linh Thần, gặp qua Vệ Linh Thần ra tay trấn áp Phong Thiên Vương thủ đoạn, Trần Quan biết năng lực của mình bây giờ còn chưa đủ để cùng Vệ Linh Thần như thế tồn tại chống lại. Thế là Trần Quan lại hỏi Long Lệ, Thiên Không Bí Linh phương pháp tu luyện. Vượt quá Trần Quan dự kiến, Thiên Không Bí Linh lại có đủ loại tu luyện bí pháp, những bí pháp này cũng không là trời sinh, mà là Thiên Không Bí Linh chính mình sáng tạo ra, này cùng đại địa bí linh hoàn toàn khác biệt. Trần Quan tại đây bên trong dừng lại mấy ngày thời gian, nắm có thể theo Long Lệ nơi này đào được tình báo, đều cho từng lần một hỏi cái rõ ràng. Hiện tại Thiên Long Nhân nội bộ ra vấn đề rất lớn, nguyên bản đóng tại Thiên Không Thành Thiên Long Nhân chết rồi, hiện tại Thiên Long Nhân nhất định phải một lần nữa chọn một mới tộc nhân ra tới, tiến vào Thiên Không Thành trở thành nơi đó cư dân, bằng không Thiên Long Nhân liền ở trên trời thành mất đi quyền nói chuyện. Nhưng là muốn trở thành Thiên Không Thành cư dân, ngoại trừ bản chủng tộc đề cử bên ngoài, còn cần thông qua bầu trời thành khảo thí. Nhỏ yếu chủng tộc, năng lực không đạt được Thiên Không Thành yêu cầu, hợp thành vì Thiên Không Thành cư dân tư cách đều không có, chớ đừng nói chi là cái gì bỏ phiếu cùng quyền phát biểu. Trước đó Thiên Long Nhân đã phái ra một cái tộc nhân đi hướng Thiên Không Thành tiếp nhận khảo thí. Vốn cho là tất nhiên có khả năng thành công, ai biết kết quả lại thất bại, hiện tại Thiên Long Nhân đều tại phiền não, đến cùng nhường ai đi hướng Thiên Không Thành tiếp nhận khảo thí mới có thể đủ thông qua. Bọn hắn hết thể cũng chỉ có 3 lần cơ hội, nếu như 3 lần cơ hội đều không ai có thể thông qua khảo thí, như vậy Thiên Long Nhân ở trên trời thành ghế sẽ bị triệt tiêu, cho đến lần sau Thiên Không Thành lần nữa mở ra cư dân tuyển bạt mới thôi. Phụ thân của Long Lệ là Thiên Long Nhân bên trong cường giả đỉnh cao một trong, cũng là nhất được xem trọng một cái, cho nên có khả năng cầm tới đi hướng Thiên Không Thành cơ hội, có thể là hắn chậm chạp không có trở về, Long Lệ không muốn phụ thân của tự mình bỏ lỡ cơ hội này, mới sẽ tự mình ra tới tìm hắn. Đáng tiếc, phụ thân của ngươi đã trở về không được. Trần Quan nhìn xem ánh mắt trống rỗng Long Lệ, trong lòng âm thầm tính toán. Nhân loại ở trên trời bí cảnh bên trong, không khác chuột chạy qua đường bất kỳ người nào thấy đều sẽ giết chi cho thông khoái, hắn như là một người ở trên trời bí cảnh bên trong du đãng, sớm muộn cũng sẽ bị Thiên Không Bí Linh vây công. Diệu Sơn sư phụ của bọn hắn hẳn là biết rõ chân tướng, cho nên mới sẽ dọa bọn hắn, để bọn hắn không dám tùy tiện rời đi Tiên Sơn phái. Bất quá Diệu Sơn bọn hắn thực lực bây giờ, ở trên trời bí cảnh ở trong hẳn là cũng thuộc về đỉnh lưu liệt kê, cái kia cấp 99 hoàng kim chiến thần cũng không có nói ngoa, hắn cũng xem như một cái hư không bí cảnh chủ nhân, thực lực ở trên trời bí cảnh bên trong cũng là cường giả hạng nhất, lại bị Diệu Sơn bọn hắn miểu sát, rõ ràng Diệu Sơn bốn người bọn họ mạnh mẽ. Không được, ta phải tìm tới Diệu Sơn bọn hắn mới được. Chương 938, Thiên Mệnh Ma Quỷ chương 938. Thiên Mệnh Ma Quỷ Diệu Sơn bốn người không biết Thiên Không Bí cảnh trận tướng, tại đây không có gì bí linh bước chân Bích La tinh vực bên trong, sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng bọn hắn nếu rời đi Bích La tinh vực, đến Thiên Không Bí linh chỗ tụ tập, tất nhiên sẽ bị hợp nhau tấn công. Mặc dù bọn hắn đã là Thiên Không Bí cảnh đỉnh cấp cường giả, thế nhưng tục ngữ nói song quyền nan địch tứ thủ, bọn hắn mạnh hơn cũng khẳng định đánh không lại toàn bộ Thiên Không Bí cảnh bí linh. Thiên Không Bí linh tuyệt đối không thể có thể thả mặc nhân loại tùy ý hành hành, phệ linh thần như vậy tồn tại nếu ra tay, Diệu Sơn bọn hắn có thể hay không chống lại thực sự rất khó nói. Cường giả như vậy có thể nói là nhân loại có thể lấy ra được đỉnh tiêm chiến lực, nếu là có thể bảo vệ hắn nhóm, đem hắn tiếp dẫn Hoàn Hồn Châu, tương lai ứng đối Thiên Không Bí cảnh phủ xuống thời giờ, sẽ là vô cùng cường đại trợ lực. Trần Quan khống chế lấy Thiên Vân, tốc độ cao nhất dọc theo vành đai thiên thạch bên trong có đường dấu vết, truy tung Diệu Sơn bốn người tung tích. Đến mức vị kia Long Lệ, Trần Quan tạm thời đem hắn giam giữ tại bí giới châu bên trong, dùng tàn phế quyền đem nó biến thành một cái ngũ giác tận phế người bại liệt. Thiên Long Nhân tại Thiên Không Bí cảnh bí linh trong chủng tộc, chỉ có thể coi là trung hạ du một chủng tộc, tộc bên trong mạnh nhất bí linh là cấp 99. Cũng không có thể đi ra một vị trăm cấp viên mãn tồn tại. Thập giác về sau mỗi một cấp đều là một lần chất thủy biến, thăng cấp vô cùng khó khăn, có thể lên tới cấp 99 bí linh đã có thể tính là rất mạnh mẽ bí linh. Giống như cái kia hoàng kim chiến thần, xác thực có thể tính làm chúa tể một phương, người ta chân thực nắm giữ lấy một cái hư không bí cảnh, là hư không bí cảnh chi chủ. Mà trăm cấp viên mãn bí linh cũng chỉ có tại những cái kia đỉnh cấp bí linh trong chủng tộc mới có tương đối lớn tỷ lệ sinh ra. Ngoại trừ đỉnh cấp bí linh chủng tộc tiên phú bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, liền là đỉnh cấp chủng tộc bí linh bình thường đều chiếm cứ lấy không ít cấp 3 cảnh giới. Tại cấp 3 cảnh giới bên trong, đột phá đẳng cấp càng dễ dàng một chút. Trần Quan phi hành hết tốc lực, đi qua mấy ngày thời gian, vẫn không có thể tìm tới bốn người kia bóng dáng. Dùng Trần Quan đối bọn họ hiểu, bốn người kia hẳn là không đến mức nên ngang lao ra mới đúng, hẳn là sẽ không đi quá nhanh. Trần Quan ngày đêm chẳng phân biệt được trong tinh không bay lượn, bay hơn 10 ngày, lại ngay cả vành đai thiên thạch đều không thể bay ra ngoài. Trần Quan lập tức ý thức được vấn đề nghiêm trọng, hắn khả năng không có cách nào đuổi kịp Diệu Sơn bốn người, bởi vì hắn gặp phải vấn đề, tựa hồ tạm thời không có cách nào giải quyết. Vô luận tốc độ lại thế nào nhanh, cho dù là đi đến tốc độ ánh sáng, như kim ti hầu nhanh, mong muốn tại trong vũ trụ sao trời di chuyển nhanh chóng, cũng cơ hồ là không thể nào. Cho nên nhất định phải có thủ đoạn đặc thù, mới có thể đủ trong tinh không siêu viễn cự ly đi đường. Trần Quan coi là Diệu Sơn bọn hắn khẳng định không khác mình là mấy, không có thập yêu tinh không bên trong siêu viễn cự ly đi đường năng lực, hắn sớm muộn có thể đuổi kịp bọn hắn. Có thể là tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy không được bình thường, bốn người kia nói không chừng có dạng gì thần thông, chỉ sợ lúc này sớm liền rời đi Bích La tinh vực, Trần Quan lại ngay cả vành đai thiên thạch đều không thể lao ra. Nghĩ lại, Trần Quan lập tức có chủ ý, tay hắn chỉ bóp nhẹ bí giới châu, đem bên trong long lệ phóng ra. Chẳng qua là lúc này long lệ giống như là người thực vật một dạng, thẳng tắp tê liệt ở nơi đó, hoàn toàn không cách nào động đậy. Thiên Long tộc cũng không ở phụ cận đây, nàng có thể đến nơi đây, tất nhiên có nàng thủ đoạn. Trần Quan trên tay mặc dù có không gian bí bảo bí giới châu, cũng có không gian truyền tống công năng, thế nhưng Trần Quan là không dám truyền tống. Bởi vì không có tọa độ truyền tống, vì biết sẽ truyền tống đi nơi nào. Một phần bạn chạy đến một cái nào đó thiên không bí linh trong hang ổ mặt, đến lúc đó có thể hay không sống sót ra tới liền là một vấn đề. Trần Quan vận chuyển tuyệt thánh khí chi bí tảng, sau đó đồng thời sử dụng cực đạo ma quỷ cùng hí mệnh sư hai cái tuyệt bí trạng thái. Bạn phụ tủ AZS đơn nhất cực đạo ma quỷ cùng hí mệnh sư đều rất mạnh, nhưng cũng đều có hắn thiếu hụt. Cực đạo ma quỷ chỉ có thể khống chế người linh hồn, nhưng là linh hồn bị khống chế về sau nhân loại cùng bí linh, cùng cái xác không hồn không khác, không có tư tưởng của mình. Hí mệnh sư đến là có thể để cho người ta vì đó sử dụng, thế nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải từng bước một để bọn hắn lâm vào gồng xiềng của vận mệnh bên trong, cái này cần hí mệnh sư tiến hành dài đằng đẵng dẫn dắt, có thể thành công hay không, còn phải xem đối phương sẽ hay không rơi vào sự điều khiển của chính mình bên trong, sẽ hay không bị cải biến vận mệnh. Cái này cần kiên nhẫn cùng thời gian, Trần Quan cho dù có kiên nhẫn, cũng không có thời gian chờ lâu như vậy. Thế nhưng cực đạo ma quỷ cùng hí mệnh sư kết hợp về sau, lập tức liền giải quyết cả hai vấn đề. Trần Quan trước vô cùng ma đạo quỷ xâm lấn long lệ linh hồn, điều khiển long lệ linh hồn phối hợp hí mệnh sư tác dụng, đem long lệ triệt để biến thành chính mình phụ thuộc. Làm long lệ mở mắt lần nữa thời điểm, nàng đã khôi phục ý thức, nhưng nhìn hướng Trần Quan thời điểm, lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. "Chủ nhân." Long lệ nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Trần Quan rất hài lòng cực đạo ma quỷ cùng hí mệnh sư kết hợp tác dụng, long lệ y nguyên có được trí nhớ trước kia cùng nàng ý thức tự chủ. Đồng thời lại sẽ đem Trần Quan coi là trí cao vô thượng trọng yếu tồn tại, đối với Trần Quan nói gì nghe nấy. Có loại năng lực này, Trần Quan về sau liền không cần lo lắng không có cách nào theo kẻ địch nơi đó lấy tới tình báo. Ngươi như thế nào theo Thiên Long tộc đi vào Bích La tinh vực? Trần Quan hỏi. Ta thiên mệnh bí bảo lượng thiên xích có thể cải biến thiên địa bạch. Long lệ giải thích nói. Đi qua Long lệ nói rõ lý do, Trần Quan rốt cuộc hiểu rõ lượng thiên xích là một loại lợi hại cỡ nào thiên mệnh bí bảo. Bởi vì quá mức phức tạp, giải thích tương đương phiền toái, Trần Quan đơn giản lý giải, lượng thiên xích chẳng khác nào là địa đồ phóng to thu nhỏ khí. Hiện thực ở trong khoảng cách 100 vạn dặm đã rất xa. Có thể là nếu như là họa một tấm bản đồ lời có thể 500 vạn dặm vẽ thành 1 mét chiều dài, cũng có thể cùng tỷ lệ có nhỏ lại thành 1 cm chiều dài. Lượng thiên xích có thể cho 1 năm ánh sáng khoảng cách biến thành 1 bước khoảng cách, thậm chí là càng khoảng cách xa, cũng có thể đồng dạng chờ tỷ lệ rút ngắn. Thế nhưng không gian cũng không phải thật sự bị nhỏ, chỉ là đối với sử dụng lượng thiên xích người mà nói, khoảng cách rút ngắn, chân thực không gian cũng không có thay đổi. Chẳng khác gì là sử dụng lượng thiên xích có thể tại trên địa đồ trực tiếp di chuyển, mà thân thể sẽ tại trong hiện thực di chuyển tương ứng khoảng cách. Trong đó nguyên lý hết sức phức tạp, Trần Quan không có tinh tế nghiên cứu, chỉ cần có thể sử dụng là có thể. Hắn ra lệnh Long Lệ sử dụng lượng tiên xích, mang theo hắn cùng một chỗ đi đường, hy vọng có thể đuổi kịp Diệu Sơn bốn người bọn họ. Có thể là Trần Quan không ngừng mà tìm tòi, cũng không thể thấy Diệu Sơn bốn người bọn họ thân ảnh, đến là thấy được một chút có thể là bọn hắn lưu lại chiến đấu dấu vết. Mãi đến đi tới Bích La tinh vực địa, Trần Quan mới xác định, bọn hắn khẳng định là đã rời đi Bích La tinh vực. Cái hướng kia là cái gì bí linh chủng tộc chỗ? Trần Quan nhìn xem Bích La tinh vực bên ngoài tinh không hỏi. Nhân Mã tộc. Long Lệ suy nghĩ một chút hồi đáp. Trần Quan hỏi rõ ràng Nhân Mã tộc tình huống, quyết định muốn đi qua nhìn một chút, Diệu Sơn bọn hắn có phải là hay không tại Nhân Mã tộc trong địa bàn. Chương 939, Nhân Mã bí cảnh chương 939, Nhân Mã bí cảnh ta gọi Mã Như Long, là Nhân Mã tộc một người trong đó phổ phổ thông thông dân đi làm. Hôm nay, ta giống như ngày thường, thật sớm rời giường, nắm ngựa của mình thân cùng bốn vó đều tẩy sạch xanh xanh, ăn một điểm chân thảo về sau, liền ăn mặc chỉnh tề đi tới công tác của mình địa điểm, chuẩn bị muốn bắt đầu hôm nay công tác. Công việc của ta rất đơn giản, liền là gieo trồng chân thảo, làm một cái chân thảo người trồng trọt. Ta vì công tác của mình thấy tự hào. Nhân Mã tộc hư không bí cảnh bên trong có hơn 170 triệu nhân mã, mỗi ngày cần tiêu hao gần 1 tỷ kg chân thảo, trong đó có ta một bộ phận công lao. Ta là một đầu vui sướng chân thảo tượng, gieo trồng bản lĩnh mạnh, ta muốn đem cái kia nhỏ chân thảo, ta mập lại vượng. Vui sướng ca hát luôn là để cho lòng người như vậy vui vẻ, ta một bên công tác một bên ca hát một bên nghĩ đến, kết thúc hôm nay công tác về sau, ta muốn đi làm chút gì đó. Muốn đi xem Mã Chân Chân buổi hòa nhạc, vẫn là đi xem Mã Thiên Thiên ca múa tú đâu. Thật sự là thật là khó tuyển a. Trong lòng có của ta chút khó mà lựa chọn. Đúng vào lúc này, đột nhiên thấy từ trên trời giáng xuống hắc ảnh che đậy mảng lớn chân thảo ruộng đường, lại tốc độ cao đem ta cũng lồng chụp vào trong. Ta ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy một tòa không cách nào tưởng tượng đại sơn từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời, cũng che khuất tầm mắt của ta. Ngọn núi lớn kia nắm ta chân thảo vườn gieo trồng đặt ở phía dưới, cũng nắm thân thể của ta đặt ở phía dưới. Ta cái cuối cùng suy nghĩ là hôm nay không có cách nào đi xem Mã Chân Chân, ta quả nhiên vẫn là quan tâm nhất Mã Chân Chân. Một tòa tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống, nắm cả người mã tộc hư không bí cảnh cơ hồn nện thành phế tích. Vô số nhân mã bí linh bị trực tiếp chấn sát, cường đại người ngựa bí linh phóng lên tận trời, mang theo khủng bố vô biên lực lượng thẳng hướng mấy cái kia đứng ở trong hư không khủng bố thân ảnh. Thế nhưng tại những cái kia kinh khủng di sơn thần thông chi hạ, cho dù là cường đại nhất nhân mã tộc chiến sĩ, lúc này cũng lộ ra không chịu được như thế nhất kích. Cả người mã tộc hư không bí cảnh bên trong một mảnh quỷ khóc sói gào, như tận thế cảnh tượng. Nhìn xem tộc nhân của mình cùng con út bị tươi sống chấn sát, nhân mã tộc chiến sĩ mặc dù không địch lại như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng lên tận trời, thẳng hướng những cái kia nhân loại tà ác. Có thể là đối mặt phảng phất vô cùng vô tận cự sơn chấn giết, cơ hồ không có người mã chiến sĩ có thể vọt tới bốn người kia trước mặt. Hải tử, nhớ kỹ bộ mặt của bọn họ, bọn hắn là nhân loại tà ác. Nếu như có thể sống sót, nhất định phải giết sạch bọn hắn. Nhân mã mẫu thân nắm con của mình đẩy đi ra, chính mình thì bị từ trên trời giáng xuống cự sơn chấn ép, dùng hết cuối cùng khí lực, chuyển ra cuối cùng di ngôn. Chẳng qua là một giây sau, mặt khác một ngọn núi lớn liền tự lạc dưới, nắm người kia ngửa con út cũng chấn đặt ở cự sơn phía dưới. Làm toàn bộ bí cảnh bên trong đủ loại kiến trúc đều triệt để biến thành phế tích, coi như không có nhân mã lại phá không giết ra, Đoạn Sơn cũng đình chỉ chính mình bí thuật. Từ hôm nay về sau, chúng ta liền là chủ nhân nơi này, tất cả nhân mã tộc đều muốn tuân theo mệnh lệnh của chúng ta, bằng không xuống tràng liền sẽ như chúng nó. Đoạn Sơn thanh âm truyền khắp toàn bộ bí cảnh, nhường những cái kia may mắn không có bị chấn sát nhân mã tộc nhân run lẩy bẩy. Đối với Đoạn Sơn bọn hắn tới nói, bọn hắn chẳng qua là giết một đám bí linh, lấy được tài nguyên, còn chưa đủ bọn hắn càng tiến một bước sử dụng. Nơi này nguyên khí nồng độ so Tiên Sơn phái hiện tại muốn tốt rất nhiều, thế nhưng so trước kia Tiên Sơn phái rồi lại kém nhiều hơn. Bất quá dù sao cũng tốt hơn bây giờ Tiên Sơn phái, bọn hắn dự định tạm thời tại đây bên trong đợi một đoạn thời gian, sau đó theo người nơi này ngựa bí linh trong miệng, hỏi thăm một chút cái khác bí linh tình huống như thế nào. Nếu như bí linh đều giống như nhân mã tộc như vậy nhỏ yếu lời, bọn hắn hoàn toàn có khả năng giết ra ngoài trực tiếp thống trị toàn bộ thiên không bí cảnh. Có thể là rất nhanh bọn hắn liền biết rồi, nhân mã tộc bất quá chỉ là thiên không bí cảnh làm bên trong phi thường nhỏ yếu một chủng tộc. Bọn hắn liền ở trên trời nội thành lấy được cư dân ghế cơ hội đều không có. Cả người mã tộc bên trong đều tìm không ra một cái cấp bậc vượt qua 97 cường giả. AZSB và phụ tù AZS Đoạn Sơn bọn hắn làm rõ ràng tình huống hiện tại về sau, chỉ có thể tạm thời lưu tại nhân mã bí cảnh bên trong, về sau lại tính toán sau. Trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, dùng bọn hắn thực lực còn chưa đủ để cùng toàn bộ thiên không bí cảnh là địch, cần muốn cân nhắc tiếp xuống nên làm cái gì. Trần Quan đi vào nhân mã tộc địa bàn về sau, thấy chỉ có những tinh cầu kia bên ngoài bị phá hủy vũ trụ căn cứ. Nhân mã tộc bí cảnh là tại một khóa tinh cầu phía trên, hiện tại nơi này vẫn là tại bí cảnh bên ngoài. Trần Quan xem đến tình huống nơi này, liền biết Diệu Sơn bốn người khẳng định là tới nơi này, mà lại đã tiến vào nhân mã tộc bí cảnh. Hắn tâm niệm vừa động, mang theo Long Lệ cùng một chỗ vào. Hắn sở dĩ dám tới, cũng là bởi vì biết nhân mã tộc bên trong không có cái gì đặc biệt lợi hại cường giả, có Kim Ti Hầu ở bên người túc dĩ không chế cục diện. Mặc dù biết Diệu Sơn bốn người hẳn là không có chuyện gì, có thể là khi hắn tiến vào nhân mã tộc bí cảnh về sau, thấy cảnh tượng, y nguyên khiến cho hắn giật nảy cả mình. Toàn bộ nhân mã bí cảnh đều bị đánh thành phế tích rồi. Nhân mã tộc bên trong có lợi hại như vậy tồn tại sao? Lại có thể cùng Diệu Sơn bốn người bọn họ đánh tới loại tình trạng này. Trần Quan âm thầm nhíu mày. Nhân loại, nơi này lại còn có những nhân loại khác. Đang ở còn sót lại không nhiều trong cung điện nghỉ ngơi, thưởng thụ nhân mã tộc hầu hạ Đoạn Sơn bốn người, cảm ứng được có người tiến vào bí cảnh, dùng tâm mắt quét qua, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Cơ hồ không có gì lưỡng lự, bốn người liền đi ra cung điện, trực tiếp phá không mà lên, đi tới Trần Quan trước mặt. Diệu Sơn đôi mắt đẹp lưu chuyển, đánh giá Trần Quan cùng bên cạnh hắn Long Lệ. Ba người khác cũng là trong lòng kinh ngạc. Dùng bọn hắn theo nhân mã tộc lấy được tin tức đến xem, nhân loại cùng thiên không bí linh hẳn là không thể nào chung sống. Bây giờ người này loại cùng một cái bí linh tại cùng một chỗ, cái kia bí linh tựa hồ còn lấy nhân loại như thiên lôi sai đâu đánh đó, này để bọn hắn có chút kỳ lạ. Người là nhân loại, thiên không bí cảnh bên trong còn có những nhân loại khác sao? Kháo Sơn nhìn chằm chằm Trần Quan mở miệng hỏi. Không biết, ta luôn luôn độc lai độc vãng, không cùng những người khác liên hệ. Trần Quan cuối cùng là gặp được bọn hắn, trong lòng thở dài một hơi. Bốn người này còn không hề rời đi quá xa, những bí linh đó cường tộc hẳn là còn chưa phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, thừa cơ hội này, lập tức đem bọn hắn mang đi, đến tiếp sau sẽ không có quá lớn phiền toái. Đã như vậy, ngươi về sau liền theo chúng ta đi, cùng vì nhân loại, chúng ta từ sẽ không bạc đãi ngươi. Cản Sơn nói ra, hắn nhường Trần Quan lưu lại, ngoại trừ xuất phát từ đồng tộc ở giữa cân nhắc, càng nhiều thì là muốn theo Trần Quan trong miệng lấy tới một chút bọn hắn không biết tin tức. Dựa theo nhân mã tộc lời giải thích, thiên không bí cảnh bên trong, hẳn là không có người nào loại mới đúng, tên nhân loại này làm sao lại đột nhiên xuất hiện đâu. Hắn làm sao biết, Trần Quan cùng bọn hắn là theo một chỗ ra tới, biết đến đồ vật cũng không so với bọn hắn nhiều. Có khả năng, bất quá các ngươi mong muốn để cho ta lưu lại, vậy sau này chuyện gì đều muốn nghe ta mới tốt. Trần Quan cười híp mắt nói ra. Đánh rắm, ngươi đi theo chúng ta chỗ lẫn, đương nhiên là ngươi nghe chúng ta mới đúng. Đoạn Sơn lập tức kêu lên. Chương 940, một chọi 4 chương 940, một chọi 4 người nào đi theo người nào trộn lẫn thật đúng là khó mà nói, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, quả đấm của ta so quả đấm của các ngươi cứng rắn, tự nhiên hẳn là các ngươi đi theo ta trộn lẫn, nghe ta mới đúng. Trần Quan lão thần quá thay nói. Hắn biết bốn người này ra Tiên Sơn phái về sau, phát hiện bí linh thực lực cũng chỉ đến như thế, mà cấp bậc của bọn hắn cũng đều là cấp 100 thập giác đại viên mãn, trên thế giới này căn bản không có bọn hắn sư phụ nói tới 11 cảm giác 12 cảm giác, lúc này nhất định là lòng tin cực độ bành trướng thời điểm. Trần Quan là thành tâm muốn áp chế một áp chế nhuệ khí của bọn họ, bằng không tương lai làm sao có thể đủ cho mình sử dụng. Khẩu khí thật lớn, ta muốn nhìn, quả đấm của ngươi đến cùng cứng đến bao nhiêu. Đoạn Sơn là nhất không giữ được bình tĩnh, trực tiếp đi tới liền muốn động thủ. Trần Quan biết bọn hắn lợi hại, mà lại tương lai đều là nhân loại chiến lược chủ yếu, cũng không dễ làm thật cùng bọn hắn điểm cái sinh tử thắng bại. Trầm đã, chúng ta đều là đồng bào, ta nếu là ra tay đả thương ngươi nhóm sẽ không tốt, không bằng chúng ta đánh cược, một mình ta cùng bốn người các ngươi so một trận, các ngươi nếu là thua, về sau liền nghe ta, nhận ta vì lão đại, ta nếu là thua, liền từ mặc cho các ngươi xử trí như thế nào. Trần Quan nói ra. Ngươi nghĩ so cái gì? Đoạn Sơn ngẫm lại cũng đúng, nhân loại nơi này bản cũng rất ít, tự giết lẫn nhau xác thực không tốt lắm. Bất quá Trần Quan đằng sau còn nói muốn một người đối bốn người bọn họ, lại để cho Đoạn Sơn vô cùng tức giận. Ra Tiên Sơn phái về sau, bọn hắn đánh nhiều thắng nhiều, cơ hồ không có gặp gỡ chân chính có thể đánh với bọn họ một trận bí linh, lòng tự tin chưa từng có bành trướng, chỗ nào nghe được hạ loại lời này, trong lòng âm thầm nghĩ đến, nhất định phải cho này người một cái khắc sâu giáo huấn. Trần Quan cũng không thèm để ý bọn hắn là nghĩ như thế nào, hắn đối với bốn người này vẫn tương đối hiểu rõ, bọn hắn am hiểu cái gì, Trần Quan đều rất rõ ràng. Chẳng qua là đối bọn hắn thực lực sâu cạn, không rất có thể đủ phán đoán ra tới. Dù sao liền chính bọn hắn đều không rõ lắm bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, Trần Quan cũng chỉ có thể phân tích cái đại khái. Cho nên Trần Quan căn bản liền không có dự định muốn cùng bọn hắn chính diện chiến đấu, nghĩ đến phải dùng chút biện pháp để bọn hắn thua tâm phục khẩu phục mới tốt. Các ngươi là bốn cái cùng tiến lên, chúng ta chỉ so với một trận, còn là các ngươi một người lên, chúng ta so bốn trận. Trần Quan hỏi. Phải thắng ngươi, một mình ta là đủ. Đoạn Sơn đỡ ngực nói ra. Diệu Sơn thì nhiều hứng thú hỏi, so một trận cùng so bốn trận có cái gì khác biệt lời giải thích? Nếu là so một trận, cái kia chính là một bán phân thắng thua, nếu là so bốn trận, các ngươi chỉ cần có thể thắng một trận, coi như là các ngươi thắng, ta tùy thời nghe theo các ngươi xử lý. Trần Quan ra vẻ cao thâm nói. Đoạn Sơn nghe rất đôi tức giận, Kháo Sơn cùng Cản Sơn cũng cảm thấy người này quá mức cuồng vọng. Bọn hắn hiện tại biết, mình đã là thiên không bí cảnh đỉnh cấp cường giả, chỗ nào có thể chịu nổi cơn giận này. Đến là Diệu Sơn, không nhanh không chậm nói ra, một trận muốn làm sao so, bốn trận lại muốn làm sao so. Nàng âm thầm cho Kháo Sơn ba người truyền âm, này người căn bản không biết sự lợi hại của chúng ta liền đuổi nghịch một đuổi nghịch hắn đợi lát nữa độc thủ, hắn tự nhiên là biết sự lợi hại của chúng ta, đến lúc đó định nhường hắn tâm phục khẩu phục có thể cho chúng ta sử dụng. Đoạn Sơn nghe, lúc này mới hơi thu liễm tính tình, nhìn xem Trần Quan hừ lạnh nói, ngươi đến là nói một chút, rốt cuộc muốn làm sao so? Nếu như là so một trận, các ngươi cùng tiến lên chính là, có thủ đoạn gì ta đều đón lấy, nhưng là vì để tránh cho chúng ta đồng bào ở giữa tự giết lẫn nhau, nhất định phải có cái hạn chế, chính các ngươi định vị chiêu số, nhiều ít chiêu bên trong, các ngươi bắt không được ta, đó chính là các ngươi thua. Cái kia bốn trận lại muốn làm sao so? Đoạn Sơn lại hỏi. Bốn trận vậy liền càng đơn giản hơn, các ngươi am hiểu cái gì, ta liền cùng các ngươi so cái gì, như là không thể tại các ngươi am hiểu nhất trong lĩnh vực đánh bại các ngươi, vậy coi như là ta thua. Trần Quan nghiêm mặt nói ra. Trong lòng của hắn đã sớm đánh tốt bản tính, coi như hắn thua, liền có thể minh chính ngôn thuận cùng ở bên cạnh họ, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp thuyết phục bọn hắn chính là một phần bàn thắng, vậy sau này bốn người này nghe mình liền không thể tốt hơn. Thắng thua hắn đều không ăn thua thiệt, cớ sao mà không làm đây. Đoạn Sơn bốn người nghe, lại kèm chút chọc cười vui lên. Hiện tại bọn hắn chính là lòng tự tin bạo dạn thời điểm, Trần Quan vậy mà nói muốn tại bọn hắn am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại bọn hắn, này để bọn hắn làm sao có thể chịu phục. Được, vậy chúng ta liền tuyển loại thứ hai đi, trận đầu này liền để ta tới đi. Đoạn Sơn nói xong, trực tiếp đi ra tới, đối Trần Quan cười lạnh nói, ta am hiểu là nắm đấm, ngươi muốn cùng ta so một lần nắm đấm sao? Làm sao so? Trần Quan không thèm để ý chút nào giống như hỏi lại. Đơn giản, chúng ta liền dùng quyền đối quyền, chỉ cần quả đấm của ngươi không bị quả đấm của ta đấm nát, coi như là ngươi thắng. Đoạn Sơn lạnh lùng nói. Tấn thăng cửu giác chẳng khác gì là đối với tự thân sở học tri thức một cái tổng kết, cũng như thi đại học là nhân sinh một cái trọng yếu giai đoạn. Thập giác so cửu giác lại càng tiến một bước, nếu như nói cửu giác là nhân sinh tích lũy, như vậy thập giác liền là nhân sinh thăng hoa. Cửu giác trước đó đều là học, mà thập giác thì là muốn học để mà dùng, muốn sáng chế một đầu thuộc về mình đường. Thập giác cảm giác tỉnh liền là bí quyết, mỗi người đều cần có chính mình sinh tồn gốc rễ, đều cần có con đường của mình, đều cần có chính mình sống sót bí quyết. Thập giác mỗi một cấp đều cần nhường bí quyết có đột phá mới. Theo 91 cấp bắt đầu, mỗi lần thăng một cấp, bí quyết liền muốn bay lên một cái cấp độ, 10 tầng bí quyết đã cường đại đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Ma núi đổ liền là dùng nắm đấm thức tỉnh bí quyết, hắn Đoạn Sơn quyền quyết, bây giờ đã đến tầng thứ 10. Hắn đưa ra dùng quyền quyết thắng thua, đó là thật sự nổi giận. Hắn một quyền lực lượng có khả năng trực tiếp oanh bạo tinh cầu, trong phàm nhân lại có mấy người có khả năng tiếp được quyền lực của hắn. Trần Quan tại Tiên Sơn phái lâu như vậy, tự nhiên biết Đoạn Sơn am hiểu nhất liền là nắm đấm, cũng biết quả đấm của hắn vô cùng lợi hại. Thế nhưng Đoạn Sơn nắm đấm đến cùng mạnh đến mức nào, Trần Quan cũng không thể nào phán đoán, bởi vì không có tham chiếu, Đoạn Sơn cũng không có thật đang toàn lực sử dụng qua quả đấm của hắn. Bất quá Trần Quan cũng không lấy lo lắng đánh không lại Đoạn Sơn, bởi vì hắn có Minh Phi bí mật này vũ khí. Tốt, vậy liền dùng nắm đấm phân thắng bại. Trần Quan không chút do dự đáp ứng xuống, Minh Phi biến thành tinh sa khôi giáp, cũng đồng thời bao trùm thân thể của hắn. Cựu giáp Minh Phi chỗ lĩnh vực bí tàng vì chúng sinh bình đẳng tại đây cái bí tàng cùng bản nhược trí tuệ dưới tác dụng, Minh Phi có được mô phỏng bất luận cái gì năng lực đồng thời tới bình đẳng năng lực. Nói cách khác, tại Minh Phi lĩnh vực bên trong, không ai có thể đánh bại Minh Phi, vô luận ngươi là mạnh là yếu, đều chỉ có thể cùng nàng chia 5 năm. Trần Quan sở dĩ dám nhắc tới ra dạng này giao đấu, liền là ỷ vào Minh Phi loại năng lực này. Bất quá chúng sinh bình đẳng cũng có một cái chỗ xấu, đối đầu cường giả có khả năng cưỡng ép chia 5 năm, nhưng là chống lại kẻ yếu, tự thân năng lực cũng sẽ bị kéo thấp. Dù loại năng lực này, ngươi cũng đừng nghĩ lấy thắng, bởi vì làm căn bản liền không thắng được. Chuẩn bị xong chưa? Đoạn Sơn nhìn xem Trần Quan thi triển các loại năng lực làm chuẩn bị, hắn cũng không ngăn trở, mãi đến Trần Quan hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, hắn mới lạnh giọng hỏi một câu, đạt được trả lời chắc chắn về sau, một quyền liền đánh ra. Một quyền này của hắn lực lượng, có thể phá vỡ pháp tắc quanh bạo tinh thể, có thể đoạn vạn cổ trời cao. Chương 941, chúng sinh bình đẳng chương 941, chúng sinh bình đẳng Trần Quan đồng dạng một quyền bung ra, bàn nhược trí tuệ mô phỏng ra Đoạn Sơn quyền quyết, chúng sinh bình đẳng thì nắm Trần Quan lực quyền, cùng cái kia Đoạn Sơn lực quyền trung bình một thoáng. Đoạn Sơn thấy Trần Quan vậy mà học hắn, trong lòng âm thầm cười lạnh. Bí quyết là mỗi cái người tu hành cả đời trí tuệ kết tinh, mỗi người tu hành quy tích khác biệt, sở học khác biệt, tâm tính khác biệt, gặp gỡ khác biệt, nỗ lực khắc khổ trình độ khác biệt, thành bí quyết đều không hoàn toàn giống nhau, như thế nào người ngoài có thể bắt chước? Mặc dù có được phục chế bí kỹ bí luật, cũng rất khó phòng chế ra bí quyết uy lực chân chính. Đồng dạng sử dụng Đoạn Sơn quyền quyết, thế gian này không còn có người thứ hai có thể dùng ra Đoạn Sơn như vậy uy thế. Liên như là dạng chỉ dùng kiếm, có người dùng tốt, có người dùng kém, mà núi đổ liền là dùng tốt nhất người kia, người dùng đồng dạng kiếm cùng hắn đối chiến, người thắng một dạng là hắn. Cho nên Đoạn Sơn căn bản không lo lắng cho mình Đoạn Sơn quyền quyết bị người bắt chước hoặc là phục chế, y nguyên có lòng tin một quyền đem Trần Quan nắm đấm đánh nổ. Sự thật cũng đúng là như thế, nếu là Minh Phi chỉ dùng bản nhược trí tuệ bắt chước Đoạn Sơn quyền quyết đồng dạng quyền quyết phía dưới, chắc chắn không phải là đối thủ của Đoạn Sơn. Có thể là Minh Phi còn có cái kia chúng sinh bình đẳng bí tàng năng lực, hai cố lực lượng tiếp xúc trong tích tắc, lực lượng liền bị bình quân. Lực lượng của hai người cơ hồ biến thành tuyệt đối bằng nhau, hai cố lực lượng trên không trung đụng vào nhau, không ngừng mà sụp đổ, cuối cùng nắm đấm đụng vào nhau thời điểm, lực lượng đã triệt tiêu hơn phân nửa, hoàn toàn không có nổi lên cái gì gợn sóng. Cổ quái, cổ quái. Đoạn Sơn có chút kinh ngạc thu quyền nhìn xem nắm đấm của mình, quyền lực của hắn chính hắn rõ ràng, không nên là như vậy uy năng, có thể là hắn rõ ràng đã bạo phát ra lực lượng, kết quả lực lượng cũng không có đi đến hiệu quả dự chủ, chẳng qua là cùng Trần Quan đánh một cái ngang tay. Đoạn Sơn, ngươi cũng khinh địch quá bất cẩn, làm sao không dùng hết toàn lực? Kháo Sơn đại ca coi là Đoạn Sơn là nể tình đồng tộc về mặt tình cảm, không có chân chính bùng nổ Đoạn Sơn quyền quyết uy năng, mới có nảy ngang tay kết quả. Diệu Sơn cùng Cản Sơn cũng là như thế này coi là, dù sao bọn hắn đều hiểu rất rõ Đoạn Sơn, quen thuộc Đoạn Sơn quyền quyết uy năng, tuyệt không chỉ là cái bộ dáng này. Bọn hắn làm sao biết, Trần Quan căn bản không có ra sao dùng sức, chẳng qua là chia đều Đoạn Sơn lực quyền, cho nên Đoạn Sơn lực quyền chỉ có một nửa uy năng, tự nhiên để bọn hắn cảm giác tựa như Đoạn Sơn hạ thủ lưu tình, không có tận lực mở dạng. Ta đã tận lực, này người có chút cổ quái. Đoạn Sơn giải thích. Các hạ quả nhiên là trạch tâm nhân hậu thế hệ. Trần Quan một câu, lại làm cho Đoạn Sơn có hết đường chối cãi cảm giác. Kháo Sơn ba người càng thêm vững tin, Đoạn Sơn không có tận lực, liền đối thủ đều thừa nhận, này còn có thể giả. Vị nào lại đến chỉ giáo? Trần Quan cũng không cho Đoạn Sơn lại cơ hội nói chuyện, tiếp tục trận thứ hai ước chiến. Kháo Sơn ba người ánh mắt giao hội, lập tức liền đã có quyết định, Diệu Sơn đạp chúng mà ra, nói với Trần Quan, này một trận chiến để ta tới, ta cũng không giống như Đoạn Sơn như vậy sẽ đối với ngươi hạ thủ lưu tình, mà lại ta ra tay không có nặng nhẹ, vạn giết sạch ngươi sẽ không tốt, ngươi bây giờ nhận thua còn tới kịp, chúng ta cũng miễn thương hòa khí. Ta vẫn là muốn thử một chút, ngươi muốn so cái gì, cứ ra tay đi. Trần Quan biết Diệu Sơn am hiểu nhất là kiếm quyết. Tiên Sơn phái trong bốn người, chỉ có Diệu Sơn là luyện kiếm người, cho nên trước kia cũng chỉ có nàng thường xuyên đi nhìn cái kia ngọc cô kiếm. Kỳ thật cũng không phải là vì nhìn qua ngọc cô kiếm, mà là cảm ngộ ngọc cô kiếm bản thân kiếm ý cùng phong ấn nó thiên câu ngọc nát kiếm pháp kiếm ý quả nhiên, cùng Trần Quan nghĩ một dạng, Diệu Sơn mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy ngươi liền tiếp kiếm pháp của ta đi, ngươi nếu là có thể tiếp ta 72 kiếm, trận chiến này coi như ngươi thắng. Được. Trần Quan gật đầu đồng ý, vừa vặn nhìn một cái Diệu Sơn kiếm pháp đến cùng mạnh đến mức nào. Diệu Sơn bí quyết là Diệu Bút Sinh Hoa kiếm quyết hết thảy có 72 thức có thể nói là biến hóa vô tận. Thế nhưng bí quyết chân chính uy năng cũng không là chiêu thuật biến hóa, mà là lực lượng bản thân phải biến. Cho nên kiếm pháp bản thân chiêu thức, kỳ thật chỉ là phụ, Diệu Bút Sinh Hoa kiếm quyết chân chính chỗ lợi hại là hắn kiếm khí. Và phụ tủ AZS giống như Đoạn Sơn quyền quyết một dạng, hắn lực quyền có thể phá toái hư không bật bật, cơ hồ không gì có thể cản. Này Diệu Bút Sinh Hoa kiếm quyết thì lại là mặt khác một phiên ảo diệu, mỗi một thức liền có một loại khác biệt kiếm khí, hết thảy có 72 loại khác biệt kiếm khí. Cái này khác biệt cũng không phải là thuộc tính bên trên khác biệt, mà là kiếm khí cùng ý cảnh dung hợp, sáng tạo ra không đồng ý cảnh kiếm khí. Diệu Sơn không giống Đoạn Sơn như vậy khinh địch, nàng trực tiếp rút ra chính mình phối kiếm, đó là một kiện thập giác bí bảo khắc cốt kiếm. Này bí bảo bản thân liền có lớn lao thần thông, này kiếm chỉ cần bắn chúng, là có thể bỏ qua lực phòng ngự, trực tiếp chặt đứt xương cốt. xương cốt của ngươi tu luyện lại cứng rắn, cho dù là đại la kim tiên tiên cốt cũng có thể nhất kiếm chặt đứt. Diệu Sơn cũng không hỏi Trần Quan chuẩn bị xong chưa, ra tay liền làm một chiêu đỉnh đài lộ cắt. Một chiêu này nhìn như bình thường, kiếm khí tựa hồ không thế nào lăng lệ, cũng không có cái gì kinh thiên uy thế, thậm chí thoạt nhìn chỉ dường như người bình thường đang mua kiếm, hoàn toàn không có Đoạn Sơn quyền quyết cái kia phá toái hư không khí thế. Thế nhưng một kiếm này mức độ nguy hiểm cũng không kém Đoạn Sơn quyền quyết. Đỉnh đài lầu các một thức này ẩn chứa kiếm khí có thể nói là thế gian tinh xảo nhất kiếm khí một trong. Cái gọi là đẹp đẽ cũng không là đẹp mắt xinh đẹp, mà là đối với kiếm khí tuyệt đối khống chế cùng nắm giữ. Cái gọi là lực không toàn lực, là ý nói bình thường người có 10 thành lực, thật đến dùng thời điểm, tuyệt đối không thể có thể đánh ra 10 thành, nhất quyền nhất cước lực lượng, kỳ thật đều không phải là tự thân lực lượng toàn bộ. Tựa như Trần Quan nguyên khí, mặc dù hắn nguyên khí cực kỳ hùng hậu, thế nhưng tại không có thích hợp kỹ pháp trước đó, hắn cũng khó có thể tùy tâm sở dụng trường khống nguyên khí của mình, mong muốn bùng nổ cũng không bạo phát ra được toàn bộ nguyên khí. Đỉnh đài lầu các một chiêu này, chính là có thể đem kiếm khí uy năng phát huy đến cực hạn, coi như không phải 10 thành lực, cũng là đến gần vô hạn tại 10 thành lực. Có thể tùy tâm sử dụng tự thân lực lượng, thậm chí có thể dùng kiếm khí tới kiến trúc đỉnh đài lầu các, liền có thể tưởng tượng đây đối với kiếm khí khống chế mạnh đến trình độ nào. Nhìn như chẳng qua là nhất kiếm phổ thông đâm ra, không cảm giác được trên thân kiếm khí, kỳ thực kiếm khí cực độ nội liễm, làm cho không người nào có thể phát giác. Kinh khủng kiếm khí thu lại đến so cây kim còn mỏng manh hơn trình độ, trên không trung ngoặt vô số cái ngoặt, cuối cùng từ phía sau lưng đâm về Trần Quan phía sau lưng. Đổi thành người bên ngoài, căn bản không phát hiện được này quỷ dị kiếm khí, chớ đừng nói chi là đi ứng đúng rồi. Coi như là có thể bắt chước được kiếm khí thuộc tính, nhưng kiếm khí này ý cảnh cùng biến hóa, liền tùy từng người mà khác nhau, lại như thế nào có thể bắt chước ra tới. Diệu Sơn đi lên liền dùng như thế nhất kiếm, chính là muốn nhường Trần Quan bắt chước cũng vô dụng. Trần Quan cũng không thể không tán thưởng Diệu Sơn một kiếm này thần diệu vô cùng, bàn nhược trí tuệ mô phỏng ra Diệu Sơn kiếm quyết, nhưng là muốn phá một kiếm này, chỉ mô phỏng ra tới kiếm khí là vô dụng. Có thể nói, Diệu Sơn chỉ dùng nhất kiếm liền phá Minh Phi bàn nhược trí tuệ. Thế nhưng chúng sinh bình đẳng nhưng không có dễ dàng như vậy bị phá, Trần Quan không có đi phá Diệu Sơn kiếm chiêu, dùng chỉ thay kiếm đồng dạng một cái đỉnh đài lầu các đâm về phía Diệu Sơn. Chương 942, không thử một chút làm sao biết không được chương 942, không thử một chút làm sao biết không được đỉnh đài lầu các một chiêu này xuất quỷ nhập thần, kiếm khí trên không trung tham 108 cái ngoặt, cũng đâm về phía Diệu Sơn thân thể. Múa rượu trước cửa lỗ ban. Diệu Sơn cười lạnh một tiếng, lực đạo trên tay lại tăng thêm mấy phần. Diệu bút sinh hoa kiếm quyết vốn là nàng sáng tạo, lại có thể nhìn không ra Trần Quan dùng đến môn đạo. Trần Quan kiếm khí mặc dù dùng cũng là quỷ dị khó lường, thế nhưng ở trong mắt Diệu Sơn lại không chỗ che thân. Diệu Sơn chẳng qua là tiện tay phất một cái, ống tay áo bên trên bùng nổ khí kình liền đem Trần Quan kiếm khí cho phật nát. Chỉ là như vậy đến nay, đã bị chúng sinh bình đẳng bình quân qua kiếm khí, đâm vào Trần Quan phía sau lưng bên trên thời điểm, lực lượng đã bị tiết ra một nửa, bị Trần Quan trên thân bùng nổ nguyên khí đồng dạng trực tiếp cản lại, đem kiếm khí kia đánh nát. Diệu Sơn còn không có nhìn ra huyền diệu trong đó, giật nảy cả mình, có chút khó mà tin được, kiếm khí của nàng phối hợp thêm khắc cốt kiếm, vậy mà lại bị Trần Quan dễ dàng như vậy đánh nát. Nàng không tin tà, tiếp tục thi triển Diệu Bút Sinh Hoa kiếm quyết cùng Trần Quan chiến đấu, đủ loại khác biệt kiếm khí cũng là thiên biến vạn hóa, để cho người ta khó lòng phòng bị. Trần Quan cũng không phòng, cùng nàng dùng công đối công, còn bắt chước kiếm quyết của nàng, căn bản cũng không phòng thủ. Kháo Sơn ba người xem cũng rất đôi giật mình, Trần Quan dạng này dùng công đối công, hoàn toàn không đem Diệu Sơn kiếm khí coi là chuyện đáng kể. Diệu Sơn kiếm khí mỗi lần đều có thể đủ đâm vào Trần Quan trên thân, tuy nhiên lại đều bị tùy tiện chấn vỡ, căn bản không gây thương tổn Trần Quan một chút. Này người hảo cường khí, lại có thể nắm Diệu Sơn sư muội kiếm khí tùy tiện chấn vỡ. Cản Sơn giật mình nói. Kháo Sơn nhíu mày không nói, trước đó khinh thị, lúc này đã không còn sót lại chút gì. Diệu Sơn chính mình cũng là kinh ngạc bản phần, nàng 72 thức bút pháp thần kỳ sinh hoa kiếm pháp dùng hoàn toàn chính xác thực xuất thần nhập hóa, có thể là không gây thương tổn Trần Quan cũng là vô dụng. Xem ra trên đời này vẫn là có rất nhiều cường giả, chúng ta chỉ là vừa mới rời đi tiên sơn phái, còn không có gặp được mà thôi, về sau không được khinh thị thiên không bí cảnh bên trong cường giả. Diệu Sơn thầm nghĩ trong lòng. 72 thức đi qua rất nhanh, Diệu Sơn cũng đùa trận. Cái này người rất tà môn, Cản Sơn ngươi muốn cẩn thận mới tốt. Diệu Sơn đối sau đó phải xuất chiến Cản Sơn nói ra. Cản Sơn gật gật đầu, trên mặt đã không có trước đó khinh mạn, vẻ mặt nghiêm túc đi vào Trần Quan trước mặt. Cản Sơn am hiểu là Cản Sơn roi quyết, chẳng qua là Cản Sơn tựa hồ nhìn ra cái gì, hắn cũng không có cùng Cản Sơn roi cùng Trần Quan một trận chiến, mà là triệu hoán ra một kiện bí bảo. Cái kia bí bảo lại là một kiện áo bào màu tím, toàn thân tử hà lấp lánh, phía trên không nhìn thấy một cây châm chân, như không chê vào đâu được. Cản Sơn đem cái kia áo bào tím hướng trên không ném đi, áo bào tím tựa như là sống lại, nhìn xem Trần Quan bay đi. Trần Quan không có trốn tránh mặc cho cái kia áo bào tím quấn ở trên người hắn, đem thân thể của hắn bao bọc ở bên trong. Cản Sơn lúc này mới nhìn chằm chằm Trần Quan con mắt nói ra, "Ta xem năng lực của ngươi, không chỉ có thể mô phỏng người khác năng lực, hẳn là còn có suy yếu người khác năng lực hiệu quả, cái này Tử Hà Tiên Y có thể áo bó buộc thể bộ tâm, mặc dù ngươi có thể mô phỏng hoặc là suy yếu năng lực của nó cũng vô dụng, ngươi nếu là có thể theo bên trong tránh ra, này một trận chiến coi như là ngươi thắng." Trần Quan thử một cái, quả nhiên phát hiện cái này Tử Hà Tiên Y có chút khác biệt, hắn phát lực muốn đem Tử Hà Tiên Y căng ra. Có thể là này tiên ý lại có to lớn có giãn, hắn đem tiên ý căng ra không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng hắn vừa thu lại lực, tiên ý lại từ giãn chặt lấy thân thể của hắn, khiến cho hắn làm sao cũng thoát khỏi không xong. Kháo Sơn mấy người nhìn đều là mừng rỡ, Đoạn Sơn càng là đối với lấy Cản Sơn giơ ngón tay cái lên, ngươi là thế nào nghĩ đến dùng một chiêu này đối phó hắn? Cản Sơn cười mỉm nói, vừa rồi ngươi cũng không có đối hắn hạ thủ lưu tình đúng không?
Bằng phụ tủ AGS tự nhiên không có. Đoạn Sơn vội vàng nói, cuối cùng có thể tẩy xuyến trong sạch. Cái kia là được rồi, hắn tận lực nói một câu như vậy lừa dối chúng ta, để cho chúng ta nghĩ lầm ngươi là đúng hắn hạ thủ lưu tình, mà không để ý đến vấn đề trọng yếu nhất. Cản Sơn nghiêm mặt nói, hắn không chỉ có thể mô phỏng năng lực của chúng ta, còn có mỗi loại năng lực có thể suy yếu năng lực của chúng ta, cho nên mới có thể dùng thân thể gánh vác Diệu Sơn 72 kiếm, không phải là bởi vì hắn tự thân mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì Diệu Sơn kiếm khí bị suy yếu, ngươi Đoạn Sơn kiếm quyết cũng là như thế. Nguyên lai là dạng này. Diệu Sơn cũng hiểu được, lặng yên hiểu ra nói, ngươi được làm đấy, làm nhớ lớn nhất công. Kháo Sơn cũng vui vẻ nói. Cản Sơn nói rõ lý do xong, nhìn xem bị Tử Hà Tiên Y trói buộc Trần Quan nói ra, ngươi chỉ có thể bắt chước chúng ta lực lượng cùng chiêu thuật, nhưng này Tử Hà Tiên Y đặc tính ngươi liền khó mà bắt chước, coi như ngươi suy yếu nó cũng vô dụng, chung quy là đào thoát không ra. Làm sao ngươi biết ta đào thoát không ra? Trần Quan bất động thanh sắc nói ra. Tử Hà Tiên Y bản thân năng lực là một loại cơ chế, lực lượng có khả năng bị suy yếu, thế nhưng cơ chế lại thế nào suy yếu, chỉ cần cơ chế bản thân vẫn còn, ngươi liền vô pháp thoát khỏi. Tựa như là một bát nước muối, ngươi uống lấy hết sức mặt, coi như ngươi đổ sạch một nửa lại đi uống nó, nó y nguyên vẫn là sẽ giống trước đó một dạng mặt, không lại bởi vì ngươi đổ sạch một nửa liền có thay đổi. Cản Sơn mỉm cười giải thích nói. Trần Quan cười cười, ta tại sao phải đổ sạch một nửa, ta không thể hướng trong chén thêm càng nhiều nước sao? Đây chẳng qua là một loại bí bon, cũng không là vấn đề giống như trước, ngươi tình huống hiện tại, không có thêm nước tuyển hạng. Cản Sơn lạnh nhạt nói. Vậy nhưng chưa hẳn. Trần Quan trực tiếp vận chuyển nguyên khí, sử dụng cự linh lực lượng bí pháp. Theo nguyên khí đưa vào, Trần Quan thân thể dần dần biến lớn, trong nháy mắt liền đã biến thành cao 3-4 mét tự nhân, năm cái kia Tử Hà Tiên Ý chống đỡ càng lúc càng lớn. Có thể là cái kia Tử Hà Tiên Ý lại một chút cũng không có nổ tung dấu hiệu, bị chống đến lớn như vậy, thoạt nhìn y nguyên 10 điểm đúng mức. Vô dụng, Tử Hà Tiên Ý bản thân có được cực mạnh có giãn, mặc dù ngươi biến thành trăm trượng ngàn trượng cự nhân, cũng khó có thể đem hắn no bạo. Cản Sơn tự tin nói. Nếu như là càng lớn đâu? Trần Quan lạnh nhạt nói ra. Pháp Thiên Tướng Địa Thần Hùng, chí cao cũng bất quá chỉ là vạn trượng mà thôi, vạn trượng mong muốn no bạo Tử Hà Tiên Ý đi, chỉ sợ cũng là có chút khó khăn. Cản Sơn nói. Nói cách khác, Tử Hà Tiên Ý là có thể bị no bạo đúng không? Trần Quan hứng hờ mà hỏi thăm. Có thể bị no bạo, thế nhưng không ai có thể làm đến, vậy thì đồng nghĩa với không có khả năng. Đoạn Sơn lạnh lùng tiếp một ngụm, chế nhạo nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ngươi còn không mau mau nhận thua. Không thử một chút xem làm sao biết làm không được đâu. Trần Quan bình tĩnh nói xong, yên lặng vận chuyển Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Nói chính xác, đó cũng không phải trước kia Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, mà là Trần Quan cải tạo qua đi Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Trước kia Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp chỉ có thể dùng cho chạy trốn, đi qua Trần Quan cải tạo về sau, Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp thành một loại nói rõ lý do toàn thân nguyên khí bí kỹ, nhường Trần Quan có khả năng trong khoảng thời gian ngắn, tùy tâm sở dụng phóng thích tự thân nguyên khí. Lúc này Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp vừa ra, toàn thân nguyên khí cuồn cuộn mà động, trong khoảnh khắc có đại lượng nguyên khí rót vào cự linh lực lượng trong bí kỹ. Một giây sau, Trần Quan thân thể giống như là thổi lớn khí cầu, tốc độ cao nở lớn. Chương 943, tiếp ta một trưởng. Chương 943, tiếp ta một trưởng. Kháo Sơn bốn người kinh nghi bất định nhìn xem Trần Quan thân thể càng biến càng lớn, đã vượt qua cao ngàn trượng, đang hướng về vạn trượng xuất phát. Này người vậy mà cũng có pháp thiên tướng địa thần thông. Diệu Sơn có chút bận tâm nói ra, hắn sẽ không thật sự có thể đột phá vạn trượng pháp thân đâu. Không có người trả lời hắn, bởi vì Kháo Sơn mấy người trong lòng đều có cảm giác phi thường không tốt, Cản Sơn sắc mặt cũng có chút khó coi. Lúc này Trần Quan thân thể đã so Sơn Nhạc còn muốn càng thêm hùng vĩ, hơn nữa còn đang kéo dài không ngừng mà biến lớn bên trong, như đỉnh tiên lập địa cự nhân. Không bao lâu, thân thể của hắn liền đã đạt tới vạn trượng, dưới chân Kháo Sơn bốn người đều còn như là kiến hơi nhỏ bé. Tử Hà Tiên Ý cũng bị chống đỡ một mực thiếp tại Trần Quan trên thân, sợi tổng hợp bị kéo thẳng tắp, thoạt nhìn tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo chết. Theo xoẹt một thanh âm vang lên, Cản Sơn dẫn theo tâm cũng triệt để chết rồi. Trần Quan thân thể tiếp tục biến lớn, nắm Tử Hà Tiên Ý cho trực tiếp sinh liệt. Kháo Sơn ba người cũng là quá sợ hãi, dạng này năng lực đã để bọn hắn hoàn toàn không dám kinh thị. Kháo Sơn cũng sẽ pháp thiên tướng địa chi thuật, có thể biến thành vạn trượng pháp thân, có thể là lại lớn lại không được. Này người vậy mà tùy ý đã đột phá vạn trượng, hơn nữa còn tại tốc độ cao biến lớn, thoạt nhìn còn có không ít dư lực, quả thực để cho người ta có chút giật mình. Cản Sơn đau lòng chính mình Tử Hà Tiên Ý, trực tiếp đem hắn thu hồi lại, chẳng qua là phía trên đã bị sinh liệt rất nhiều lỗ hổng, xem Cản Sơn lại giật mình lại đau lòng. Này một trận chiến, lại là ta thắng a. Trần Quan khôi phục bình thường dáng người, trên người có Minh Phi biến thành tinh sa khôi giáp, đến cũng không có gì có thể xấu hổ. Minh Phi có được mô phỏng cùng chúng sinh bình các loại năng lực, trực tiếp phục khắc Trần Quan cự linh lực lượng, bình quân Trần Quan trả giá nguyên khí. Nàng biến thành tinh sa khôi giáp cũng theo Trần Quan thân thể cùng một chỗ biến lớn, cũng sẽ không bị bể bụng. Trần Quan khôi phục nguyên bản bộ dáng, tinh sa khôi giáp cũng cùng theo một lúc khôi phục. Còn có ngươi một người, ngươi muốn so với ta cái gì? Trần Quan nhìn xem Kháo Sơn hỏi. Lúc này Kháo Sơn bốn người đã hoàn toàn không còn dám khinh thị Trần Quan, Kháo Sơn trầm ngâm nhất thời vậy mà nói không ra lời. Kháo Sơn sở tu bí quyết liền là Thiên Sơn Pháp Tướng Quyết, Pháp Thiên Tướng Địa liền là hắn sở trường nhất năng lực. Thiên Sơn Pháp Tướng Quyết mỗi tiến vào một tầng, hắn Pháp Thiên Tướng Địa liền sẽ thay đổi to lớn một điểm, 10 tầng Thiên Sơn Pháp Tướng Quyết có thể làm cho hắn thi triển ra vạn trượng pháp tướng. Trước đó hắn còn muốn coi đây là khó Trần Quan, năm Trần Quan đào thải ra khỏi cục. Có thể là Trần Quan vừa rồi đã biểu hiện ra so với hắn vạn trượng pháp tướng càng thân thể to lớn, hắn nghĩ muốn như vậy thắng Trần Quan cơ hội là không thể nào sự tình. Vốn là muốn tốt kế hoạch không thể dùng lại, Kháo Sơn trong lúc nhất thời cũng không thể lại nghĩ tới tất thắng phương pháp, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Đã ngươi không nghĩ tốt, vậy không bằng ngươi tiếp ta một trường, ngươi nếu là có thể đón lấy ta một trường này mà không ngã, coi như là ta thua. Trần Quan cười híp mắt nói ra. Tốt, ta đây liền tiếp ngươi một trường. Kháo Sơn đang lo nghĩ ra tất thắng sách lược, mặc dù nghe Trần Quan nói giống như là đang gây hấn với hắn nói nhảm, nhưng hắn lại là một bụng đồng ý. Kháo Sơn nghĩ thầm, ngươi pháp tướng mặc dù khổng lồ, thế nhưng lực lượng chưa hẳn như ta, lại thêm ta bí luật cùng rất nhiều năng lực, ta cũng không tin ngươi có thể tổn thương được ta. Diệu Sơn trong mấy người trong lòng đều là một hồi mừng như điên, bọn hắn đều rõ ràng, Kháo Sơn chẳng những có pháp thiên tướng địa năng lực, còn có nhất lực phá vạn pháp bí luật cùng phi thường cường đại hộ thể bí kỹ, cơ hồ là bất hủ bất diệt chi thân. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Quan vậy mà đưa ra chiến pháp như vậy, quả thực là tự tìm đường chết. Bọn hắn coi là Trần Quan không biết, có thể là trên thực tế Trần Quan tại Tiên Sơn phái cùng bọn hắn ở chung được 7 năm, lại há lại không biết Kháo Sơn am hiểu cái gì. Hắn cố ý đưa ra chiến đấu như vậy phương pháp, trong lòng đã cất tâm tư khác. Ngươi khẳng định muốn dạng này đánh với ta một trận? Kháo Sơn nhìn chằm chằm Trần Quan hỏi. Không sai. Trần Quan gật đầu. Không hối hận. Kháo Sơn lần nữa xác nhận. Ta người này không có cái khác ưu điểm, chính là nói chuyện luôn luôn lời hứa ngàn vàng, xưa nay sẽ không béo nhờ nuốt lời, ngươi nếu có thể tiếp ta một trường, trận chiến này chính là ta thua, ta tùy các ngươi xử trí. Trần Quan mặt dạn mày dày, tuyệt không đỏ mặt nói ra. Tốt, vậy ngươi tới đi, ngươi nếu có thể một trường đánh ngã ta, về sau chúng ta sư minh muội bốn cái nhậm chức ngươi phân công. Kháo Sơn trịnh trọng nói. Hắn chính mình biết mình ưu thế ở nơi nào, hiện tại không chút do dự sử dụng pháp thiên tướng địa chi thuật, hóa thân vạn trượng cự nhân. Đồng thời trên người hắn kim quang nở rộ, đó là đại la tiên thể bí kỹ. Lại thêm nhất lực phá vạn pháp bí luật gia trì, vô luận Trần Quan một trường kia mạnh bao nhiêu, đều tuyệt nhiên không có khả năng làm bị thương hắn. Trần Quan thấy cái kia Kháo Sơn trên thân khí thế cơ hồ sỏ xuyên qua hoàn vũ, phản phất tùy ý một cái tay là có thể bóp nát tinh thể cảm giác. Dạng này mạnh khí thế, cảm giác dù cho là Thiên Vương cũng có chỗ không kịp. Kháo Sơn dù sao cũng là 100 cấp, Thiên Vương đột phá đến thập giác cũng chỉ là 91 cấp, trên cấp bậc so Kháo Sơn bọn hắn là phải kém hơn không ít. Thập giác về sau mỗi một cấp đều là một lần bay vọt về chất, kém cấp 9 cơ sở còn kém rất nhiều. Trần Quan không biết Vệ Linh Thần cùng Kháo Sơn so sánh có hay không còn hơn, bất quá thoạt nhìn tựa hồ đều là giống nhau thâm bất khả chắc. Nhìn xem bạn trưởng pháp thân Kháo Sơn, Trần Quan không có sử dụng cự linh lực lượng, cũng không có sử dụng nguyên khí khổng lồ, chẳng qua là thân hình lóe lên, đã đến Kháo Sơn trước người. Kháo Sơn thân hình biến to lớn, lực lượng cùng cường độ thân thể cũng theo đó tăng lên, thế nhưng như thế thân thể to lớn, mục tiêu cũng trở nên quá lớn. Hắn coi là Trần Quan là muốn cùng hắn đấu sức, ai biết Trần Quan căn bản không có sử dụng pháp thiên tướng địa năng lực, chẳng qua là lách mình đến trước người hắn, một tay nắm rất là tùy ý đặt tại trên bụng của hắn. Trần Quan một trường đánh vào Kháo Sơn trên bụng, sau đó liền phi thân lui lại, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào hắn nguyên bản đứng yên vị trí. Kháo Sơn đã sử dụng hộ thể thần công chống cự Trần Quan tay cầm, cảm giác nhận lấy một chút trùng kích, thế nhưng trùng kích lực lượng cũng không thế nào mãnh liệt, tựa hồ cũng không có đối thân thể của hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Càn Sơn, Diệu Sơn cùng Đoạn Sơn thấy Kháo Sơn không có chuyện gì, cũng đều là vui mừng quá đỗi. Ngươi một trường này còn chưa đủ cho chúng ta đại sư minh gãi ngơ ngỡ đâu, hiện tại ngươi thua tâm phục khẩu phục à? Đoạn Sơn đối Trần Quan hô. Phải không? Trần Quan chẳng qua là nhàn nhạt trả lời một câu, cũng không nhìn tới Đoạn Sơn, con mắt ý nguyên nhìn Kháo Sơn. Sự thật đã bày ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi còn muốn chơi xấu hay sao? Diệu Sơn thấy Kháo Sơn xác thực không có việc gì, cũng hát đệm nói ra. Nếu không còn chuyện gì, vậy liền đi hai bước nhìn một cái. Trần Quan nói ra. Đừng nói là hai bước, coi như là 200 bước 2000 bước lại có thể thế nào? Kháo Sơn nói xong, liền giơ lên cái kia như là kình thiên chi trụ đôi chân dài. Có thể là bàn chân của hắn vừa mới vừa nâng lên, lại đột nhiên ở giữa cảm giác trời đất quay cuồng, một cái khống chế không nổi, thân thể ngựa ra sau ngã xuống. Cái kia bạn trượng kim thân ngã vào phế tích bên trong, khơi dậy bạn trượng bụi trần, nắm nguyên bản đã là phế tích nhân mã bí cảnh, cho ném ra một cái bạn trượng hồ to. Đại sư Minh. Diệu Sơn ba người vừa sợ vừa giận, không thể tin được sẽ là kết quả như vậy. Chương 944, Luyện Hư Hòa Giới. Chương 944, Luyện Hư Hòa Giới. Diệu Sơn, Cản Sơn, Đoạn Sơn thấy Kháo Sơn ngã trên mặt đất không nhúc nhích, cho là hắn đã gặp Trần Quan đối thủ, từng cái muốn cùng Trần Quan liều mạng. Thế nào, các ngươi bại không nhận nợ, mong muốn béo nhờ nuốt lời? Trần Quan nhìn xem bọn hắn nói ra. Ngươi hại đại sư huynh tính mệnh, dù như thế nào không thể tha cho ngươi mạng sống. Đoạn Sơn nộ khí kêu liền muốn động thủ. Ai nói hắn chết? Trần Quan một câu nhường đã muốn phóng thích bí thuật liều mạng ba người, nắm đến tay một bên nguyên khí lại nén trở về. Bởi vì Kháo Sơn đẳng cấp quá cao, Trần Quan sợ hai chính mình tàn phế quyền hiệu quả không tốt, cho nên một quyền này dùng toàn lực. Thập giác mỗi một cấp, tự thân đều sẽ có một lần thủy biến, vô luận là nguyên khí vẫn là thân thể, đều sẽ có được một lần cường hóa. Nếu là đổi cựu giác đối đầu thập giác, vô luận thân thể cường độ vẫn là nguyên khí chất lượng, cùng Kháo Sơn bọn hắn dạng này trăm cấp viên mãn cường giả so sánh đều trên lệch rất xa. Đồng dạng bí kỹ cùng bí pháp, cựu giác người tu hành làm dùng đến, đối với Kháo Sơn bọn hắn hiệu quả là cực kém. Nhưng là bởi vì Trần Quan luyện cựu trọng nghịch nguyên công, hắn nguyên khí chất lượng so với trăm cấp Kháo Sơn bọn hắn tới nói, cũng là sẽ không ăn quá thiệt lớn, lượng phía trên càng là vượt xa. Đủ loại bí kỹ cùng năng lực theo Trần Quan trong tay làm dùng đến, đối với Kháo Sơn bọn hắn hiệu quả cũng sẽ không kém quá nhiều. Một chút đỉnh cấp năng lực, như là bản nhược trí tuệ bí luật cùng chúng sinh bình đẳng bí tàng, trên cơ bản sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Mà tàn phế quyền này loại hợp lại bí kỹ, bởi vì không phải dùng nguyên khí số lượng nhiều thủ thắng, chủ yếu là dựa vào bản thân bỏ qua phòng ngự hiệu quả. cho nên Trần Quan cũng không thể xác định tàn phế quyền có thể hay không hoàn toàn không nhìn Kháo Sơn dạng này đỉnh cấp cường giả thân thể phòng ngự cùng nguyên khí chất lượng. Hắn hiện tại sử dụng tàn phế quyền là đi qua Trần Tinh Hà phương pháp cải tiến qua đi tàn phế quyền. Nói là cải tiến, kỳ thật chẳng qua là tiến hành càng thêm hợp lý gây dựng lại, cùng với tăng thêm ngưng huyết xoa cái này nguyên bản không có bí kíp. Dù vậy, Trần Quan cũng không dám xác định tàn phế quyền có thể phát huy 10 thành hiệu quả, cho nên hắn lại vì tàn phế quyền ra chỉ tuyệt thiên duy ngã trạng thái. Cái này tuyệt bí trạng thái là theo tu anh mỹ nơi đó học được, có thể đem nguyên khí làm đến giọt nước không lọt cực đoan ngưng kết hiệu quả. Lại thêm sửa đổi phần thiên ma giải thể đại pháp nguyên khí dung nhập, nhìn như thường thường không có gì lạ một trường, kỳ thực cẩn chứa cực kỳ khủng bố uy năng cùng phòng phá năng lực. Trần Quan không nghĩ tới chính là, hắn đánh giá thấp tàn phế quyền tác dụng, này do Mai Thanh Tháp sáng tạo hợp lại bí kỹ, sử dụng bí kỹ bản thân cũng không là đặc biệt cao cấp, thế nhưng tác dụng lại ngoài dự liệu mạnh mẽ. Tàn phế quyền vậy mà y nguyên hoàn toàn không thấy Kháo Sơn cái này am hiểu thể thuật, lại đi qua 10 lần thuế biến trăm cấp cường giả phòng ngự, nắm hiệu quả hoàn toàn phát huy ra tới. Điều này sẽ đưa đến, Kháo Sơn trực tiếp bị đánh giống như là đã chết đi, trên thực tế chẳng qua là toàn thân khí quan cùng cơ năng đều đình chỉ vận hành, cũng không có thật chết đi. Hắn như không chết, các ngươi có nguyện ý hay không hết lòng tuân thủ hứa hẹn? Trần Quan nhìn xem Diệu Sơn ba người hỏi. Đoạn Sơn lập tức nói ra, chỉ cần chúng ta đại sư minh bình yên vô sự, chúng ta tự nhiên tuân thủ hứa hẹn, về sau chỉ ngươi chi mệnh là theo. Được. Trần Quan cũng không nói nhảm, tiến lên ở cạnh núi thân thể khổng lồ kia phía trên lại đập một trường, giải khai trên người hắn tàn phế quyền. Ngã trên mặt đất như người chết Kháo Sơn, mãnh liệt sặc thở ra một hơi, toàn bộ thân thể đều cong lên, sau đó từng ngụm ho khan. Thấy Kháo Sơn thật không chết, Diệu Sơn ba người đều là mừng rỡ, vội vàng ngây lại. Kháo Sơn khôi phục nguyên bản thân hình, cười khổ nói, không nghĩ tới sẽ bại như thế bất ức, liên lụy các ngươi cũng muốn cùng một chỗ cho người ta làm trâu làm ngựa. Đại sư minh ngươi đây là nói gì vậy, chúng ta cũng đều bại, cũng không phải ngươi một người trách nhiệm. Diệu Sơn nói ra. Cản Sơn cùng Đoạn Sơn cũng đều liên tục xưng phải, Kháo Sơn xem nói với Trần Quan, ngươi thắng, về sau chúng ta nghe ngươi chính là, thế nhưng ta có lời nói ở phía trước, ngươi nếu là muốn để cho chúng ta sư minh muội làm chút mất mạng thủ đoạn, đừng trách chúng ta nói không giữ lời. Chúng ta đồng xuất nhất tộc, ta làm sao lại hại các ngươi? Trần Quan trầm ngâm một chút nói ra, hiện tại ta chỉ cần các ngươi hồi trở lại Tiên Sơn phái, tại không có lệnh của ta trước đó, không cần từ nơi đó ra tới. Ngươi biết chúng ta Tiên Sơn phái? Kháo Sơn nhíu mày nói ra. Nghe nói qua. Trần Quan cũng không giải thích, chỉ nói là nói, các ngươi coi là ra Tiên Sơn phái, giết mấy cái bí linh, liền là vô địch thiên hạ sao? Trên thực tế bí linh mạnh mẽ, vượt xa tưởng tượng của các ngươi, một nhưng các ngươi bị chân chính mạnh mẽ bí linh phát hiện, sẽ vô cùng nguy hiểm, cho nên các ngươi nhất định phải lập tức rời đi nơi này trở về. Ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta sư minh muội tổng phải biết, chúng ta theo người nào a? Diệu Sơn hỏi. Ta gọi Trần Quan. Tại Thiên Không bí cảnh, đã không có mai danh nhận tích cần thiết, nơi này cũng không có người nào biết Trần Quan là ai. Chẳng lẽ chúng ta về sau cả một đời đều muốn trốn ở Tiên Sơn phái bên trong? Tại trên đường trở về, Đoạn Sơn chộp nhìn thoáng qua đi theo Trần Quan bên người Long Lệ nói ra. Đương nhiên sẽ không chờ đến đại địa bí cảnh cùng Thiên Không bí cảnh khai chiến thời điểm, liền là cơ hội của chúng ta tiến đến thời điểm, đến lúc đó chúng ta có khả năng xu thế nhất thống thiên địa. Trần Quan hướng lớn bên trong tuổi, trước cho bọn hắn họa cái bánh nướng lại nói. Bốn người tin hay không Trần Quan mặc kệ, ít nhất trước cho bọn hắn một cái tưởng niệm. Dưới sự chỉ huy của Trần Quan, bọn hắn xóa đi một chút dấu vết, mọi người cùng một chỗ về tới Tiên Sơn phái bên trong. Xác định bọn hắn không có mệnh lệnh của mình sẽ không lại rời đi về sau, Trần Quan nắm Long Lệ cũng lưu lại, chính mình thì mang theo Kim Ti Hầu cùng rời đi. Hắn cũng không trở về Thần Châu, mà là đi hướng Nhân Mã bí cảnh. Sở dĩ không có mang Long Lệ người này lực phu xe, là bởi vì Trần Quan đã sử dụng bí giới châu nhớ kỹ Nhân Mã bí cảnh tọa độ có thể trực tiếp sử dụng không gian na di truyền tống đến Nhân Mã bí cảnh đi. Bí cảnh bản thân năng lượng cực kỳ cường đại, đang thích hợp Trần Quan thăng cấp sử dụng. Tuy nói Nhân Mã bí cảnh bị Kháo Sơn bọn hắn phá hủy vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng bên trong năng lượng kỳ thật cũng không có giảm bớt. Trần Quan trước đó hiểu rõ cảnh giới cùng bí cảnh quan hệ về sau, trong lòng liền đã cất muốn dùng hư không bí cảnh thăng cấp dự định. Trên lý luận tới nói, tại bí cảnh không có đổ sụp thành cảnh giới trước đó, mong muốn hấp thu bí cảnh bên trong năng lượng, liền chỉ có thể tiến vào bí cảnh bên trong chậm rãi hấp thu. Có thể là Trần Quan không có cái kia kiên nhẫn, hắn tới đến Nhân Mã bí cảnh bên ngoài, trực tiếp mở ra tuyệt bí trạng thái gia trì, một cái sáng thế giới đánh về phía phụ thuộc vào một cái tinh cầu mà thành Nhân Mã bí cảnh. Sáng thế giới lực lượng vô biên vô hạn, đem hắn toàn bộ hư không bí cảnh đều cho bao phủ ở bên trong, kéo dài phân giải luyện hóa Nhân Mã bí cảnh, mạnh mẽ nắm một cái bí cảnh trực tiếp biến thành thuần túy thế giới lực lượng, bị Trần Quan quần quần không dứt hút vào trong thân thể của mình. Trần Quan vốn cho rằng một cái bí cảnh năng lượng hẳn là đủ chính mình thăng một cấp, có thể là sự thật lại là tăng cấp, hắn đem Nhân Mã bí cảnh nguyên khí triệt để luyện hóa hấp thu về sau, cũng không thể thăng cấp, y nguyên vẫn là 8 cấp 6. Một cái hư không bí cảnh năng lượng, lại còn không thể để cho ta thăng một cấp sao? Trần Quan trong lòng hơi có chút phiền muộn. Chương 945, hư không bí cảnh năng lượng nơi phát ra. Chương 945, hư không bí cảnh năng lượng nơi phát ra. Kỳ thật Trần Quan trước đó trong lòng cũng mơ hồ có suy đoán, lúc trước hắn hấp thu một cảnh giới một, cũng chỉ thăng lên một cấp. Mà Nhân Mã bí cảnh này loại tiểu tộc bí cảnh, chỉ sợ cũng liền là cảnh giới một trình độ. Trên lý luận tới nói, Trần Quan mỗi lần thăng một cấp, cần nguyên khí liền muốn gấp bội, cần phải có hai cái cảnh giới một mới có thể đủ thăng một cấp. Chẳng qua là trước đó Trần Quan còn tồn một chút ý nghĩ, cảm thấy lần trước thăng cấp thời điểm, khả năng cảnh giới một năng lượng là tràn ra. Như vậy hiện tại luyện hóa một cái hư không bí cảnh năng lượng, không sai biệt lắm hẳn là có thể cho hắn lại thăng một cấp. Hiện tại xem ra là hắn mình cả nghĩ quá rồi, không có hai cái cảnh giới một, chỉ sợ là không có cách nào thăng cấp. Trước đó tại Tiên Sơn phái thời điểm, hắn chẳng qua là hút nơi đó bộ phận năng lượng, liền thăng lên nhiều cấp, thứ nhất là Tiên Sơn phái bản thân bí cảnh đẳng cấp liền cao, thứ hai là khi đó Trần Quan đẳng cấp còn thấp, cần năng lượng cũng ít. Đáng tiếc Tiên Sơn phái bên trong năng lượng, đại bộ phận đều bị Tiên Sơn phái người cho hút đi, Trần Quan sau này hút cũng chỉ là một phần nhỏ, bằng không cấp 3 hư không bí cảnh, đủ khả năng cung cấp năng lượng, hẳn là không chỉ có chẳng qua là thăng như thế mấy cấp. Không thể đạt thành thăng cấp mục tiêu, cũng may xóa đi nhân mã bí cảnh, người bên ngoài lại muốn tìm được cùng Kháo Sơn bọn hắn tương quan dấu vết để lại, hẳn là sẽ không có dễ dàng như vậy. Trần Quan lúc này mới trở về Tiên Sơn phái, dự định nghiên cứu một chút, về sau muốn thế nào tại thiên không bí cảnh bên trong phát triển. Dùng Trần Quan hiện tại thăng cấp cần có năng lượng lượng cấp, trừ phi hắn trực tiếp luyện hóa hấp thu những cái kia động thiên phúc địa bí cảnh, bằng không căn bản không có khả năng thăng cấp. Hắn mong muốn thăng cấp, cũng chỉ có thể tại thiên không bí cảnh bên trong luyện hóa hư không bí cảnh, hoặc là trực tiếp tìm tới cảnh giới tiến hành hấp thu. Cảnh giới thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu, là thiên không bí cảnh tự nhiên sinh ra đồ vật, mà lại nếu có cảnh giới đản sinh dấu hiệu, liền sẽ có rất nhiều thiên không bí linh tiến đến tranh đoạt, cũng không có dễ dàng như vậy cướp đến tay. Chủ yếu nhất vẫn là quá khó gặp đến. Thế nhưng hư không bí cảnh liền không đồng dạng, thiên không bí cảnh bên trong có rất nhiều hư không bí cảnh, đến đó so tìm cảnh giới lại càng dễ. Nếu thiên không bí linh đem nhân loại xem như chuột bạch, vậy hắn tự nhiên cũng có thể đem những này dị tộc xem như là thăng cấp đá đặt chân. Chẳng qua là nhất định phải nghiên cứu hiểu rõ, này chút hư không bí cảnh phân bố, tránh cho đi hướng một chút có được đỉnh cấp cường giả hư không bí cảnh, miễn cho bị phát hiện dẫn tới thiên không bí linh của công, chuyện này tự nhiên là rơi vào lòng lệ trên thân. Trần Quan sử dụng bí giới châu, không gian Nazi trở lại Tiên Sơn phái thời điểm, có chút ngoài ý muốn thấy Long Lệ cùng cái kia tứ sư minh muội đều đứng tại cái kia cắm ngọc cô kiếm mỏm núi đối diện, đều đang ngó chừng ngọc cô kiếm xem chuyện gì xảy ra. Trần Quan lách mình đến mấy người bên cạnh, tầm mắt đánh giá ngọc cô kiếm hỏi. Không cần bọn hắn trả lời, Trần Quan liền đã thấy ngọc cô kiếm thân kiếm lộ ở vách núi phía ngoài bộ phận, so với trước dài rất nhiều. Ngọc cô kiếm năm chúng ta Tiên Sơn phái nguyên khí gần như sắp muốn rút khô, có như vậy năng lượng khổng lồ duy trì, thoạt nhìn nó sắp đã thoát khốn. Kháo Sơn lúc này đến không có quá nhiều lo âu và sợ hãi, bởi vì ra ngoài như thế một chuyến, bọn hắn đối với thực lực bản thân đều đã có một cái rõ ràng khái niệm, không giống trước đó như vậy vô tri vô giác. Cái kia ngọc cô nhi tối đa cũng liền là 100 cấp, mà bốn người bọn họ đều đã là 100 cấp. Bọn hắn cảm thấy bằng vào bọn hắn thực lực bản thân, đối phó một thanh ngọc cô kiếm hẳn là vẫn là có thể. Bọn hắn trước đó sở dĩ sợ hãi như vậy ngọc cô kiếm, đó là bởi vì ngọc cô kiếm cho bọn hắn tạo thành bóng ma tâm lý quá lớn, mà lại trước đó bọn hắn đối với thực lực bản thân cũng không có cái rõ ràng nhận biết. Trần Quan nghe có chút xấu hổ, Tiên Sơn phái nguyên khí đều là bị hắn rút đi, ngọc cô kiếm thay hắn quăng nỗi oan ức này. Trần Quan đương nhiên sẽ không chính mình bán chính mình, đi theo gật đầu nói, này kiếm cất ở đây bên trong cũng là một cái thai hoàng ẩm, đến cũng chính là một cơ hội. Kháo Sơn bốn người cũng chính là ý nghĩ này, đặc biệt là Diệu Sơn, nàng lĩnh hội ngọc cô kiếm nhiều năm, nếu là có thể nắm ngọc cô kiếm thu cho mình sử dụng, đối thực lực của nàng cũng là một cái tăng lên không nhỏ. Lúc này Diệu Sơn đã kích động, nói với Trần Quan, chờ cái kia ngọc cô kiếm thoát khốn thời điểm, có thể hay không trước hết để cho một mình tan đếm thử trấn áp nó. Dĩ nhiên có khả năng, này vốn là các ngươi Tiên Sơn phái đồ vật, vừa lại không cần hỏi ta. Trần Quan mỉm cười nói. Hắn rất hài lòng Diệu Sơn này loại giác ngộ, hắn có khả năng không có ý kiến, thế nhưng Diệu Sơn không thể không trưng cầu ý kiến của hắn. Diệu Sơn nghe vậy liền không lại có điều cố kỵ trở lấy cái kia ngọc cô kiếm thoát khốn. Ngọc cô kiếm di chuyển mắt trần gần như không thể gặp, mỗi một ngày thời gian mới không sai biệt lắm di chuyển ra tới một ly tà hữu. Dựa theo Kháo Sơn bọn hắn tính toán, ngọc cô kiếm mong muốn theo thạch trong vách hoàn toàn ra tới, hẳn là còn cần thời gian mấy tháng, thế nhưng không xác định lại là thời gian nào. Trần Quan nắm Long Lệ gọi đi hắn tạm thời đậu phủ, bắt đầu nghiên cứu thiên không bí cảnh bên trong hư không bí cảnh phân bố vấn đề. Trần Quan nghe, liền ý thức được một vấn đề. Thiên không bí cảnh hết thể bí linh, cơ hồ sẽ không xuất hiện lẫn nhau ở giữa thôn vệ vấn đề, năng lượng của bọn hắn nơi phát ra đều là tới từ hư không bí cảnh. Có thể là hư không bí cảnh năng lượng nhưng thật ra là có hạn, cho dù là cấp 3 hư không bí cảnh, nếu năng lượng tiêu hao hết, cũng không có khôi phục khả năng. Bởi vì năng lượng không phải chống rông xuất hiện, tựa như Tiên Sơn phái bên trong nguyên khí, bị Trần Quan cơ hồ rút khô về sau, cũng không có khôi phục dấu hiệu. Những cái kia nhìn như có thể khôi phục bí cảnh, trên bản chất năng lượng của bọn nó cũng không có tiết ra ngoài, vô luận bị người nào hút đi, đều là tại một cái bí cảnh bên trong tuần hoàn. Có thể là các đại chủng tộc hư không bí cảnh, trên cơ bản sẽ rất ít di chuyển đến mới hư không bí cảnh, tại vô tận tuế nguyệt bên trong, những cái kia hư không bí cảnh năng lượng vẫn luôn vô cùng dồi dào, cũng không có khô kiệt dấu hiệu. Trần Quan hỏi một chút phía dưới, mới biết được các tộc đều sẽ tìm kiếm cảnh giới dùng cho bổ sung chính mình hư không bí cảnh năng lượng. Nếu cảnh giới có thể dùng để bổ sung hư không bí cảnh năng lượng, hẳn là cũng có thể dùng tới cường hóa ta bí giới a. Trần Quan trước đó chỉ muốn thăng cấp, đến là năm bí giới sự tình quên mất. Chủ yếu vẫn là bởi vì này bí giới chỉ nuốt không nôn, giống Trần Quan như thế khuyết thiếu tài nguyên người, căn bản không có dư thừa tài nguyên đi nuôi nó. Có thể là nghĩ lại cảm thấy không thích hợp. Giống cảnh giới này loại tài nguyên, các đại chủng tộc người nào cũng sẽ không ngại nhiều, cho dù là một cái nhất cấp cảnh giới, cũng sẽ có rất nhiều đại tộc đi tranh đoạt. Theo lý thuyết, những cái kia tiểu chủng tộc hẳn là rất khó cấp được cảnh giới, bọn hắn hư không bí cảnh hẳn là rất dễ dàng nguyên khí khô kiệt mới đúng. Có thể là trước đó nhân ma tộc, bọn hắn hư không bí cảnh nguyên khí vẫn là tương đối sung túc. Theo Long Lệ biết, cũng không có bao nhiêu chủng tộc thay đổi qua hư không bí cảnh bên trong nguyên khí thiếu thốn sự tình thường có, tuy nhiên lại cực ít nghe nói, có cái nào chủng tộc hư không bí cảnh triệt để không thể dùng. Nàng tại Thiên Long tộc những năm này, cũng trải qua Thiên Long bí cảnh nguyên khí xuất hiện thiếu thốn vấn đề, có thể là sau này cũng đã nhận được cải thiện, chẳng qua là nàng không biết là làm sao cải thiện. Ngoại trừ cảnh giới bên ngoài, còn có bổ sung nguyên khí phương pháp. Trần Quan trong lòng âm thầm phỏng đoán, vẻ mặt có chút không dễ nhìn. Chương 946, Ngọc Cô kiếm xuất thế chương 946, Ngọc Cô kiếm xuất thế hư không bí cảnh cùng động thiên phúc địa bí cảnh có một cái hết sức rõ ràng khác biệt, cái kia chính là năng lượng nơi phát ra vấn đề. Hư không bí cảnh năng lượng là có hạn, mà động thiên phúc địa bí cảnh năng lượng là vô hạn. Đã trải qua nhiều như vậy thời đại, động thiên phúc địa bí cảnh năng lượng một mực không có giảm bớt qua, mà lại không ngừng mà dựng dục ra đủ loại bí linh, một đời so một đời càng thêm hoàn mỹ, một đời so một đời càng thêm mạnh mẽ. Đơn nhất đến xem, bởi vì thai nghén ra tới bí linh đẳng cấp tương đối thấp, cần năng lượng cũng tương đối ít, so thiên không bí linh nhóm tu hành cần có nguyên khí ít nhiều lắm. Thế nhưng nhiều như vậy thời đại xuống tới, góp gió thành bão, mà đại lượng bí linh lại bị người loại đổ sát, nguyên khí bị rút ra. Dưới tình huống như vậy, động thiên phúc địa năng lượng một mực không có yếu bớt, cơ hồ có khả năng vô hạn tái sinh bí linh. Trần Quan cảm thấy chỉ có hai loại khả năng tính, một loại khả năng tính là động thiên phúc địa năng lượng là vô hạn, có một cái từ năng lượng của ta luân hồi hệ thống. Còn có một loại khả năng, liền là động thiên phúc địa năng lượng đã lớn đến một loại không cách nào tưởng tượng trình độ, nhiều như vậy thời đại tiêu hao nguyên khí, đối với những cái kia bí cảnh tới nói, chẳng qua là chín châu mất sợi lông mà thôi. Vô luận là loại nào tình huống, tựa hồ cũng đang nói rõ, kỳ thật động thiên phúc địa nguồn năng lượng là so hư không bí cảnh càng thêm sung túc. Chẳng lẽ nói, Long Lệ biết liên quan tới đại địa bí cảnh sự tình, cũng không phải thật sự tướng toàn bộ. Có lẽ, nhân loại cùng đại địa bí linh căn bản cũng không phải là cái gì vật thí nghiệm. Thiên không bí linh nhóm chân chính muốn đổ vật, là đại địa bí cảnh nguồn năng lượng. Trần Quan ánh mắt sáng tối chập chờn, hắn không thể xác định chính mình phỏng đoán nhất định chính xác, nhưng lại đã biết chuyện này cũng không phải Long Lệ nói tới đơn giản như vậy. Đại địa bí cảnh cùng thiên không bí cảnh quan hệ, có lẽ không hề giống Long Lệ nói như vậy. Muốn giải khai đáp án này, có lẽ cũng chỉ có một địa phương có thể giải đáp cho hắn, cái kia chính là thiên không thành. Bởi vì cái này cái gọi là thí nghiệm kế hoạch, vốn là từ không trung thành sinh ra ban đầu liền có, Long Lệ căn bản nói không rõ ràng, kế hoạch này đến cùng là ai nói ra, cũng không biết là ai đi thôi động, chỉ biết là hiện đang phụ trách kế hoạch này bí linh là Phệ Linh Thần. Trần Quan tâm tình có chút hỏng bét, bởi vì hắn nghĩ đến một cái càng khiến người ta khó mà tiếp nhận khả năng. Nếu như thiên không bí linh dùng để duy trì hư không bí cảnh sử dụng nguồn năng lượng, là tới từ những cái kia bị thanh tẩy sạch nhân loại cùng đại địa bí linh đâu? Trần Quan tâm tình hỏng bét, cũng chỉ là duy trì như vậy trong mấy mắt. Bởi vì hắn ý thức được, coi như thật sự là loại tình huống đó, hiện tại hắn cũng làm lấy giống như thiên không bí linh sự tình, lại nơi nào có tư cách đi chỉ trích cái gì? Này vốn là một cái ăn người thế giới, ta chẳng qua là trong thế giới này một khâu mà thôi, mong muốn nhảy ra cái này chỗ thức ăn, cũng chỉ có thể đứng tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Chỉ có chiến tranh mới có thể đủ kết thúc chiến tranh, chỉ có tuyệt đối quy tắc mới có thể đủ đánh vỡ nhân tính chi ác. Trần Quan ánh mắt dần dần khôi phục trong eo, hắn theo đuổi vốn là tối cường, này cùng hắn hiện tại chỗ ý thức được hết thảy, vừa vặn không như mà hợp. Nếu như suy đoán của hắn đều là thật, vậy hắn liền dùng lực lượng của mình thay đổi thế giới này luân lý cương thường, nắm cái kia đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, biến thành hắn trong mâm chi thực. Tất cả mọi thứ chỉ hướng đều chỉ hướng thiên không thành cùng vệ linh thần, chẳng qua là cái kia vệ linh thần thực lực, sợ là y nguyên trên ta xa, ta nhất định phải mau sớm tập giác, mới có thể cùng thứ nhất chiến. Lúc trước đến cùng là ai đã thương vệ linh thần? Nhưng vệ linh thần rơi xuống huyết dịch. Nếu là có thể tìm tới thương vệ linh thần người, nói không chừng có thể theo hắn nơi đó biết vệ linh thần một chút tin tức. Trần Quan theo thói quen mong muốn đi trước hiểu đối thủ. Trần Quan nghĩ tới nghĩ lui, giống như vệ linh thần loại tồn tại này, liền thiên vương cấp bậc ở trước mặt hắn đều không chịu nổi một kích, không có sức hoàn thủ. Kim thi hầu dạng này tiên không bí linh, lực lượng cũng bị vệ linh thần tùy tiện hóa giải, thoạt nhìn như là căn bản không tại một cái cấp độ phía trên. Trước kia những cái kia thời đại bên trong, có thể đánh với vệ linh thần một trận, đồng thời làm bị thương vệ linh thần tồn tại, Trần Quan thật có chút không nghĩ ra được. Dùng kinh nghiệm của hắn đến xem, thời đại là một đời so một đời mạnh, cái này thời đại không có người nào cùng bí linh là vệ linh thần đối thủ, trước kia liền càng không khả năng sẽ có. Sẽ là người sao? Trần Quan đưa tay nắm người giấy nâng ở chỉ bên trên, nhìn xem nó đang suy tư. Nếu là tại đây vô số thời đại bên trong, có cựu thế đại đặc biệt chói mắt tồn tại, liền Trần Quan chính mình biết, không thể nghi ngờ cũng chỉ có vị kia cơ hồ có thể nói là đại địa chi chủ U Minh Đế Quân. Mà cái này người giấy, tựa hồ cùng U Minh Đế Quân có thiên ti vạn lũ liên hệ, Trần Quan thậm chí hoài nghi, này người giấy có phải hay không liền là U Minh Đế Quân chuyển sinh thể. Đáng tiếc người giấy rất ít cùng Trần Quan trao đổi, cũng may theo cấp bậc của nó tăng lên, nó càng ngày càng linh động, cũng dần dần có đơn giản một chút trao đổi. Lần này Trần Quan luyện hóa nhân mã bí cảnh, người giấy đẳng cấp tăng nhanh như gió, trực tiếp hoàn thành cửu giác, đạt đến 8 cấp 1. Người giấy ngồi tại Trần Quan trên ngón tay, nhàn nhã giống như là ngồi tại bờ biển trên vách đá xem biển cái bóng. Trần Quan nắm người giấy thả về túi áo bên trong, bắt đầu nghiên cứu thôn vệ hư không bí cảnh kế hoạch. Hắn nhất định phải thật tốt lưu tính, tốt nhất tại hắn tấn thăng thập giác trước đó, không bị thiên không bí linh phát hiện mới tốt. Thời gian vẹn vẹn chẳng qua là đi qua hơn một tháng, Trần Quan còn không có làm tốt toàn bộ kế hoạch, đang từng lần một thôi diễn thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng kiếm reo vang vọng cửu tiêu. Hắn trong lòng hơi động, thân hình đã đi tới đại điện bên ngoài. Kháo Sơn mấy người cũng đều đã ở chỗ này, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về dãy núi phía trên, nơi đó có một thanh chán phóng vạn trượng xanh ngọc hào quang trường kiếm, đang phát ra thanh thủy kiếm ngân vang thanh âm. Theo cái kia kiếm ngân vang thanh âm truyền bá, như ngọc ánh sáng kiếm mang chiếu rọi đến, hư không đều vỡ vụn ra, từng đạo vết nứt không gian cũng theo đó xuất hiện. Ngọc cô kiếm những nơi đi qua, mũi kiếm chỉ, không gian bị cắt đứt ra, giống là một thanh dao dọc giấy, nắm bầu trời giống như giấy trắng một dạng cắt mở. Trần Quan hơi có chút giật mình, cái kia ngọc cô kiếm chẳng qua là ở trên bầu trời bay lượn, liền có thể nắm hư không xé rách, lực lượng mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Lúc trước hắn cũng cảm thấy, Kháo Sơn bọn hắn chẳng qua là đối ngọc cô kiếm có bóng ma tâm lý, trên thực tế ngọc cô kiếm cũng không có bọn hắn trong ấn tượng mạnh như vậy. Tựa như tại hải tử trong mắt, phụ mẫu bối đều vô cùng cao lớn, này loại ấn tượng sẽ kéo dài thời gian rất lâu, đến chiều cao của bọn họ vượt qua phụ mẫu thời điểm, khả năng còn không thể hoàn toàn thoát khỏi này loại ấn tượng, mãi đến một ngày nào đó gặp được một kiện nào đó sự tình, mới có thể ý thức được, phụ mẫu đã không phải là bọn hắn trong ấn tượng như vậy cao lớn. Nhưng là bây giờ thấy Ngọc Cô Kiếm triển lộ ra một chút uy năng, Trần Quan liền ý thức được một sự kiện, có lẽ Ngọc Cô Kiếm cùng Ngọc Cô Nhi thật liền là mạnh như vậy. Diệu Sơn không chút do dự bay lên trời đến, dùng xúc địa thành thôn bí thuật, đi tới bên trên bầu trời, thân bên trên tán phát ra không có gì sánh kịp kiếm ý Diệu Sơn kiếm ý, vậy mà biến thành mắt thường có thể thấy dị tượng. Một tòa mỹ luân mỹ hoán kiếm đạo đại điện, bao phủ toàn bộ thiên địa, tất cả cung điện đều là do từng đạo hóa hình kiếm ý đúc thành. Trần Quan thấy qua kiếm ý chủng loại cũng tính không ít, dù sao hắn đối kháng qua vạn binh chi chủ kiếm ý, nhưng là bây giờ thấy Diệu Sơn kiếm ý, Trần Quan mới biết được thế gian này lại có này loại kiếm ý, Diệu Sơn kiếm ý đã không phải là đơn thuần kiếm ý, mà là biến thành một loại sinh hoạt, một loại cảnh giới. Ngọc Cô Kiếm bị vây ở Diệu Sơn trong kiếm ý, vậy mà cùng Diệu Sơn kiếm ý sinh ra một chút cộng minh. Chương 947, trấn áp. Chương 947, trấn áp. Trần Quan thấy cái kia Ngọc Cô Kiếm đã cùng Diệu Sơn kiếm ý phù hợp, biết thanh kiếm này 89 phần 10 muốn bị Diệu Sơn bắt lại. Kiếm ý này chủ linh hồn hình thái ý thức bên trên phù hợp, cơ hội là vô pháp ngăn cản. Ngươi có thể chống cự một cái phát ra từ linh hồn liền ưa thích khác phái dụ hoặc sao? Đại đa số người rõ ràng đều là không thể. Theo Diệu Sơn kiếm ý phong trào, Ngọc Cô Kiếm cùng Diệu Sơn kiếm ý càng ngày càng phù hợp, cùng minh biên độ cũng càng lúc càng lớn, đã hòa làm một thể không phân khác biệt. Kháo Sơn, Đoạn Sơn cùng Cản Sơn ba người cũng đều là vô cùng mừng rỡ. Diệu Sơn nếu là có thể đạt được Ngọc Cô Kiếm, đối với bản thân thực lực tăng lên cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Có thể là theo cộng minh kéo dài, Diệu Sơn sắc mặt lại có chút biến, theo bắt đầu hưng phấn, đến phía sau khó coi, sau đó liền là kinh dị. Trần Quan bọn hắn cũng xem xảy ra vấn đề chỗ, Ngọc Cô Kiếm sát thực cùng Diệu Sơn kiếm ý cộng minh càng ngày càng nhất trí, có thể là Diệu Sơn kiếm ý lại tựa hồ như đã khó có thể chịu được này loại cộng minh. Cũng không phải là tất cả chỗ tốt đều là hữu ích, cũng không phải hết thảy thoạt nhìn chuyện rất hạnh phúc, mang tới liền nhất định là hạnh phúc, yêu có đôi khi mang tới cũng sẽ là tổn thương. Trên trời đi vàng thỏi là chuyện tốt, thế nhưng nếu như trên trời rơi xuống tới vàng thỏi so sân bóng còn lớn hơn, cái kia chính là một trường tai nạn. Hiện tại Diệu Sơn liền là như thế, nàng phát hiện kiếm ý của mình vậy mà không chịu nổi Ngọc Cô Kiếm cộng minh. Diệu Sơn kiếm ý đạo tràng chấn động càng ngày càng lợi hại, theo Ngọc Cô Kiếm dung nhập, kiếm ý tạo thành liền cung điện bắt đầu không ngừng mà sụp đổ, kiếm ý đạo tràng không chịu nổi Ngọc Cô Kiếm thân cận. Một đám con kiến hướng một con voi lớn phát ra mời, thì ngại tượng đến nhà của mình người xem, đại tượng cũng đáp lại dạng này thiện ý, 10 điểm nhiệt tình đi tới con kiến trong nhà, có thể là nó một cước đạp xuống đến, con kiến nhà nên đón lại là hủy diệt. Đây chỉ là một loại khoa trương bí bon, Diệu Sơn còn tại nỗ lực chống đỡ kiếm ý của mình đạo tràng, có thể là cái kia Ngọc Cô Kiếm kiếm ý mạnh, đã đến không cách nào tưởng tượng trình độ đồng dạng là kiếm ý, thậm chí có chút tương tự, thế nhưng Diệu Sơn kiếm ý cùng Ngọc Cô Kiếm hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Ầm ầm. Mặc dù Diệu Sơn có rất nhiều không cam lòng cùng không muốn, kiếm ý của nàng tại cùng Ngọc Cô Kiếm cộng minh bên trong ầm ầm phá toái, biến thành mộng huyễn phao ảnh, chỉ có Ngọc Cô Kiếm kiếm ý, cô độc chân trời quân quẩn, như giữa thiên địa một đầu một mình bay lượn cô hồng. Ngọc Cô Kiếm tại Tiên Sơn phái trên bầu trời chạy tới chạy lui, kiếm ngân vang thanh âm không ngừng mà quân quẩn, như một đầu đang ở trên bầu trời nền cổ hát vang phượng hoàng chờ đợi lấy đồng loại đáp lại. Nhưng trung quy là cao siêu quá ít người hiểu, tìm không được chi âm làm bạn. Diệu Sơn phát ra kiếm ý bị chấn nát, mặc dù còn không đến mức thụ thương, thế nhưng tâm linh lại thừa nhận rồi sự đả kích không nhỏ. Nàng miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười nói ra, "Này Ngọc Cô Kiếm mặc dù không giống chúng ta khi đó trong ấn tượng của bố, nhưng cũng không phải chúng ta phỏng đoán như vậy bình thường, nghĩ muốn thuần phục nó cũng không là một chuyện dễ dàng, cũng may nó cùng kiếm ý của ta sinh ra qua cộng minh, chỉ cần không đi trêu chọc nó hẳn là sẽ không đối với chúng ta sinh ra để ý. Nếu không có cách nào đem hắn thuần phục, vậy cũng chỉ có thể sử dụng một chút cường thế thủ đoạn đem hắn trấn áp." Đoạn Sơn nói xong ánh mắt nhìn về phía Kháo Sơn. Kháo Sơn trầm ngâm nói, "Hiện tại dựa vào Diệu Sơn sư muội kiếm ý, chúng ta còn có thể cùng nó hòa bình lẫn nhau, nếu là sử dụng lôi đình thủ đoạn, như là không thể thành công, chỉ sợ lại khó sống chung hòa bình. Ngọc Cô Kiếm tối đa cũng chẳng qua là trăm cấp, chúng ta cũng là trăm cấp, hợp chúng ta bốn người lực lượng, chẳng lẽ còn không thể đem hắn chấn áp sao?" Đoạn Sơn lần này hấp thụ trước đó cùng Trần Quan đánh cược giao hấn, không cắt ngang một đánh một cùng cái kia Ngọc Cô Kiếm chống lại, chuẩn xác hợp bốn người lực lượng, cùng một chỗ đem Ngọc Cô Kiếm chấn áp. Kháo Sơn vẫn còn có chút do dự, thanh kiếm này dù sao làm bọn hắn sinh ra qua bóng ma tâm lý, hiện tại lại biểu hiện cường thế như vậy, nếu là bọn họ hợp bốn người lực lượng chấn áp không thành công, đến lúc đó sợ rằng sẽ 10 điểm phiền toái. Bạc phụ tủ AGS hắn do dự một chút, ánh mắt nhìn về phía Trần Quan hỏi, "Trần tiên sinh ý như thế nào? Này kiếm kiệt ngạo khó thuần, lưu tại nơi này sợ rằng sẽ là kẻ gây họa." Trần Quan cũng muốn nhìn một cái, này nắm Ngọc Cô Kiếm đến cùng có bao lớn uy năng. Đã như vậy, còn mời tiên sinh vì ta nhóm áp trận, nếu là ra chỗ sơ suất, mong rằng tiên sinh có thể xuất thủ tương trợ. Kháo Sơn đây là mua một tay bảo hiểm, một phần bạn bốn người bọn họ hợp lực cũng khó chấn áp Ngọc Cô Kiếm, đến lúc đó có Trần Quan tại cùng một chỗ phụ trợ, cũng không đến mức xảy ra vấn đề lớn. Trần Quan gật đầu đồng ý. Hiện tại Tiên Sơn phái xem như hắn tại Tiên Không Bí cảnh căn cứ, tự nhiên không thể giữ lại như thế một cái không ổn định nhân tố. Đạt được Trần Quan hứa hẹn, Kháo Sơn bốn người lúc này mới chuẩn bị muốn xuống tay với Ngọc Cô Kiếm. Trần Quan trước đó gặp qua bọn hắn hợp lại trấn sát Hoàng Kim Chiến Thần chẳng diện, lúc này bọn hắn lại lần nữa hợp lại, kinh khủng nguyên khí do bốn người trên thân bay lên, chặt chẽ kết hợp với nhau. Một giây sau, Trần Quan liền thấy một ngọn núi lớn phá toái hư không tới, từ vết nứt không gian bên trong hàng lâm xuống, hướng về kia ngọc cô kiếm trấn áp tới. Bởi vì ngọn núi này thể lượng thực sự quá lớn, mãi đến cự sơn nắm ngọc cô kiếm trấn áp dưới chân núi, cự sơn ngọn núi vẫn không có hoàn toàn theo vết nứt không gian bên trong ra tới, cũng không biết này núi đến cùng cao bao nhiêu. Trần Quan âm thầm kinh hãi, này Kháo Sơn bốn người hợp lực sử dụng Di Sơn thần thông, rõ ràng muốn so Thái Thánh Di Sơn thần thông mạnh hơn rất nhiều. Chỉ nhìn cái kia cự sơn lớn nhỏ cùng chất lượng, liền so Thái Thánh chỗ rời tới sơn nhạc không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Cái kia có thể tùy ý cắt đứt hư không ngọc cô kiếm, đều không có thể đem cái kia cự sơn chạm phá, mạnh mẽ bị trấn áp đến đại địa bụi trần bên trong. Toàn bộ Tiên Sơn phái bí cảnh bên trong, đều bởi vì cự sơn trấn ép mà nhấc lên vô biên không ép, cái kia không ép như là hoa cúc nở rộ, tạo thành kinh khủng gió lốc, cơ hồ muốn đem bí cảnh đảo cái út sấp. Bốn người hợp lực nhất kích, cơ hồ muốn động dao động toàn bộ Tiên Sơn phái bí cảnh. Kiếm ngân vang thanh âm từ cái này dưới núi như có như không truyền đến, rõ ràng ngọc cô kiếm cũng không có bị cự sơn chấn vỡ, y nguyên còn tại cùng cự sơn chống lại. Kháo Sơn bốn người tăng cường bí pháp thần thông khiến cho cái kia cự sơn tiếp tục từ vết nứt không gian bên trong buông xuống, muốn đem hắn triệt để dẫn vào Tiên Sơn phái bên trong, để mà trấn áp ngọc cô kiếm. Theo cự sơn theo vết nứt không gian bên trong không ngừng buông xuống, ép đại địa sụp đổ hạ xuống, cả tòa cự sơn có gần trăm đều lâm vào bên trong lòng đất, rồi mới miễn cưỡng theo vết nứt không gian bên trong hoàn toàn buông xuống, như một cây kình thiên chi trụ, xuyên qua tầng tầng mây mù, chịu lấy Tiên Sơn phái bí cảnh tinh không. Lúc này ngọc cô kiếm kiếm ngân vang thanh âm không bao giờ còn có thể nghe, Kháo Sơn bốn người đều thở dài một hơi, chậm rãi thu hồi riêng phần mình nguyên khí. Dùng cái này cự sơn trấn ép ngọc cô kiếm, về sau Tiên Sơn phái không cần lại vì hắn quá nhiều, cũng không cần lại lo lắng có một ngày này ngọc cô kiếm sẽ đi giết người. Có thể là theo mấy người nguyên khí thu hồi, phía dưới mặt đất vậy mà vang lên lần nữa kiếm ngân vang thanh âm, cự sơn cũng theo đó nhẹ nhàng lắc lư. Bốn người thất kinh, vội vàng đình chỉ thu hồi nguyên khí, lần nữa đem nguyên khí rót vào tiến vào cự sơn bên trong, phụ trợ cự sơn trấn ép ngọc cô kiếm. Chương 948, ra tay. Chương 948, ra tay. Kháo Sơn bốn người lâm vào một cái xấu hổ hoàn cảnh, bọn hắn lực lượng hoàn toàn chính xác trấn áp ngọc cô kiếm, có thể là chỉ dựa vào cự sơn lực lượng bản thân, hoàn toàn không đủ để triệt để trấn áp ngọc cô kiếm, cần bọn hắn dùng bản thân nguyên khí làm phụ trợ, mới có thể đủ triệt để trấn áp ngọc cô kiếm, nhường hắn hoàn toàn không có thoát khốn năng lực. Bọn hắn lặp đi lặp lại thử mấy lần, cự sơn nếu mất đi bọn hắn nguyên khí giúp đỡ, ngọn núi liền sẽ tùy theo lay động, cái kia kiếm ngân vang tiếng liền sẽ dần dần càng ngày càng vang, tựa như lúc nào cũng sẽ theo lòng đất phá sơn mà ra. Có thể là bốn người nguyên khí cũng không phải lấy mãi không hết dùng mãi không hết, tiếp tục như vậy, bọn hắn nguyên khí không sớm thì muộn đều có lúc dùng hết. Kháo Sơn bốn người đều âm thầm kêu khổ, liền coi như bọn họ nguyên khí có thể một mực kéo dài, vậy bọn hắn liền cái gì đều không cần làm, cũng không thể cả một đời liền trông coi cự sơn, phụ trách trấn áp như thế một thanh kiếm đi. Chúng ta khó mà triệt để trấn áp ngọc cô kiếm, tiên sinh có thể có phương pháp gì có thể giúp bọn ta một chút sức lực? Kháo Sơn cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp, thế là liền hướng về Trần Quan hỏi. Các ngươi bốn người hợp lại lực lượng, còn khó mà đem hắn trấn áp, coi như ta ra tay, chỉ sợ cũng không được tác dụng quá lớn, bất quá đến là có thể giúp các ngươi trấn áp ngọc cô kiếm, để cho các ngươi trước tiên có thể nghỉ ngơi hồi phục nguyên khí. Trần Quan nói ra, cái kia cũng không phải kế lâu dài, chúng ta nguyên khí cuối cùng có hạn, cũng không thể chúng ta cả một đời thời gian đều dùng tới trấn áp như thế một thanh kiếm, cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Kháo Sơn suy nghĩ một chút nói ra, chúng ta chỉ có thể mở ra Tiên Sơn phái môn hộ, nắm này ngọc cô kiếm đưa ra ngoài, để nó đi hướng mặt ngoài. Diệu Sơn mặc dù có chút không bỏ, nhưng cũng biết không cái khác tốt hơn phương pháp. Thế là bốn người mở cửa hộ, sau đó trực tiếp nắm cái kia trấn áp dưới chân núi ngọc cô kiếm đưa ra ngoài. Quá trình này đồng dạng 10 điểm gian khổ, bốn người khống chế cự sơn, đem cái kia bị trấn áp tại dưới núi ngọc cô kiếm cùng một chỗ rời ra Tiên Sơn phái. Làm xong tất cả những thứ này, bốn người lập tức đem Tiên Sơn phái môn hộ đóng cửa. Ngọc cô kiếm còn tại cự sơn trấn áp phía dưới, không thể tại môn hộ đóng cửa trước đó thoát khỏi cự sơn trở về, bị ngăn cách tại bên ngoài. Kháo Sơn hơi hơi thở dài một hơi, Ngọc Cô Nhi tất nhiên là đương thời cấp cao nhất bí linh, Ngọc Cô kiếm cũng là khó được thần vật, khó trách Ngọc Cô Nhi sẽ bị nó cắn trả mà chết, uy năng của nó xác thực vô cùng kinh khủng. Chỉ là có chút đáng tiếc, như thế thần vật không có thể cho chúng ta sử dụng. Cản Sơn tiếp hận nói, đúng đấy, nếu là có thể đem này kiếm thuần phục cho tiểu sư muội dùng, tất nhiên có thể làm cho tiểu sư muội chiến lực đề cao thật lớn, dù cho là cùng thiên không bí linh bên trong đỉnh cấp tồn tại so sánh, cũng hẳn là sẽ không kém nhiều lắm. Đoạn Sơn cũng nói, có thể an an ổn ổn liền tốt. Diệu Sơn mặc dù cũng có chút tiếc hận, bất quá vẫn là mở lời an ủi nói. Đang lúc nói chuyện, đột nhiên thấy bên trên bầu trời nhấp nhoáng dị thường tia sáng. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phương xa, chỉ thấy bầu trời giống như là bị người kéo ra khóa kéo một dạng, đã nứt ra một cái lỗ hổng, phong ánh ánh ngọc theo cái kia nứt trong miệng bắn ra. Một giây sau, liền thấy ngọc cô kiếm theo vết nứt không gian bên trong chậm rãi bay ra. Mọi người đều hoàn toàn biến sắc, không nghĩ tới ngọc cô kiếm vậy mà nhanh như vậy liền thoát khỏi cự sơn trấn áp, mà lại nó chẳng những không có rời đi, lại còn trực tiếp cắt ra hư không, cưỡng ép xông vào Tiền Sơn phái bí cảnh bên trong. Ngọc cô kiếm năng lực khủng bố, còn trên sự tưởng tượng của bọn họ, hơn nữa thoạt nhìn thanh kiếm này vẫn là tương đối mang thủ. Ngọc cô kiếm lần nữa tiến vào Tiên Sơn phái về sau, lập tức khóa chặt mọi người, mũi kiếm chuyển hướng Kháo Sơn bốn người vị trí, trên người ánh ngọc không ngừng mà biến ảo nhập vào xuất ra, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo động. Hợp lại trấn áp. Kháo Sơn trầm giọng hét lớn, bốn người lại lần nữa hợp lại, muốn dùng Di Sơn thần thông lần nữa trấn áp ngọc cô kiếm. Mắt thấy cự sơn lại lần nữa buông xuống, lần này ngọc cô kiếm không có giống trước đó như vậy bị lập tức trấn áp. chỉ thấy trên thân kiếm ánh ngọc ngưng tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một đạo cơ hồ vượt ngang toàn bộ đường chân trời kiếm quang, trong chốc lát nghịch tiên chém về phía cái kia buông xuống cự sơn. Kiếm quang lướt qua, còn không có hàng lâm xuống cự sơn, vậy mà từ giữa đó bị một mổ hai nửa, hướng về hai phía rơi xuống. Sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, bát hoang tề tụ, lục hợp quý nhất. Chấn. Theo kháo sơn gào thét, bốn người trên thân thần thông biến ảo, lần nữa phát lực. Cái kia bị chém thành hai khúc cự sơn, giống như là bị hai cái bàn tay vô hình bắt lấy, cưỡng ép đưa chúng nó lại hợp lại cùng nhau, đồng thời đem cái kia ngọc cô kiếm cho kẹp ở cự sơn bên trong. Cự sơn giao tiếp chỗ, ánh ngọc bốc lên, tạo thành nhất tuyến quang, bên trong kiếm ngân vang không ngừng mà chấn động. Kháo sơn bốn người toàn lực hành động, cũng chỉ là có thể nắm ngọc cô kiếm chấn tại trong núi, lại khó mà đem cái kia cự sơn hoàn toàn khép lại. Chỉ là như vậy tiếp tục kéo dài, không biết là kháo sơn bốn người nguyên khí trước tận, vẫn là cái kia ngọc cô kiếm nguyên khí trước tận. Trần Quan xem rõ ràng, cái kia ngọc cô kiếm có được phá toái hư không thuộc tính, chính là bí giới châu khắc tinh. Bí giới châu là không gian hệ bầu trời bí bảo, đây không phải 100% bị khắc chế nha. Không được, không thể để cho ngọc cô kiếm rơi đối với người khác trong tay. Trần Quan tâm tư bắt chuyện, nếu là cái khác bí bảo, chỉ cần đem hắn đưa vào bí giới châu bên trong, là có thể đem hắn kẹt ở bí giới không gian bên trong. Có thể là này ngọc cô kiếm có phá toái hư không đặc tính, một chiêu này đối với nó liền không có tác dụng gì. Nếu để cho thanh kiếm này rơi vào tay người khác, đối với Trần Quan tới nói cũng là một cái uy hiếp. Trần Quan nghĩ lương lấy, muốn như thế nào mới có thể trấn áp ngọc cô kiếm. Ngọc cô kiếm có phá toái không gian thuộc tính, mong muốn đánh bại nó đều so trấn áp nó muốn dễ dàng. Trấn áp một cái có thể tùy ý cắt đứt không gian, tại vết nứt không gian bên trong xuyên qua tồn tại, chẳng khác nào là nắm một cái có được vạn năng chìa khóa tiểu đâu, nhốt vào khắp nơi đều là môn trong ngục giam. Người quan lại kín, cũng đánh không được người ta sẽ mở cửa a coi như là dùng hàn băng miên thủ lực lượng, đem nó đông kết ở bên trong, chỉ cần hàn băng lực lượng không thể một mực kéo dài chờ nó thông thả lại sức, một dạng có thể độn không mà đi. Đáng tiếc tàn phế quyền đối với đứng đắn sinh vật hữu hiệu, giống ngọc cô kiếm này loại bí bảo, tàn phế quyền liền vô tác dụng. Trần Quan nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ nắm này ngọc cô kiếm trực tiếp đánh vỡ bên ngoài, tựa hồ liền không có biện pháp khác. Cái kia cũng chỉ đành như thế. Trần Quan vừa nghĩ đến đây, mang lên kim ti hầu hướng về kia cự sơn bay đi. Đến cự sơn trước đó, Trần Quan đối kháo sơn bốn người nói ra, mở ra nhất tuyến, để nó hướng ta bên này tới. Kháo sơn bốn người vội vàng theo nếp mà làm, đem cái kia hợp lại cùng nhau hai nửa cự sơn mở ra nhất tuyến. Cơ hồ là tại to lớn mở ra trong nháy mắt, ngọc cô kiếm liền biến thành một đạo kiếm quang từ nơi đó bay ra. Chẳng qua là nó lại thế nào nhanh, cũng không thể nhanh hơn kim ti hầu địa băng, vừa mới bay ra ngoài, liền bị màu vàng kim lôi điện bổ vào trên thân. Ngọc cô kiếm lập tức bị điện giật trên không trung ngừng lại, thân thể không ngừng mà run run. Trần Quan bắt lấy cơ hội này, một cái tay cầm ngọc cô kiếm chua kiếm, cái tay còn lại, ngón tay nắm thân kiếm. Chương 949, Thiên Câu Ngọc Nát Kiếm. Chương 949, Thiên Câu Ngọc Nát Kiếm sửa đổi phần sau thiên ma giải thể đại pháp phát động, lượng lớn nguyên khí bạo phát đi ra, đồng thời dẫn nổ thuần dương kiếm tiên. Sang chói kiếm mang tại Trần Quan trên thân nở rộ, bởi vì có lượng lớn linh lực làm cơ sở, lập tức nắm thuần dương kiếm tiên hạn mức cao nhất trực tiếp kéo cao. Nguyên bản thuần dương kiếm tiên chỉ là một loại kéo dài hộ thể kiếm mang, cơ sở nguyên khí tiêu hao là mỗi giây 99, bí kỹ đẳng cấp luyện đến bây giờ cấp 90, nguyên khí tiêu hao mỗi giây là 990. Dạng này nguyên khí tiêu hao tốc độ bình thường 90 cấp bí linh đều rất khó gồng gánh nổi, cũng là Trần Quan có thể tùy ý sử dụng. Nhưng là đối với Trần Quan tới nói, thuần dương kiếm tiên uy năng còn chưa đủ. Bởi vì thuần dương kiếm tiên bản thân không là một loại kiểu bạo phát bí kỹ, mà lại quá mức phân tán, không phải loại kia tập trung bùng nổ loại hình, cho nên uy năng so với một chút tiểu bạo phát bí kỹ đến, chỉ có thể nói là tạm được. Có sửa đổi phần thiên ma giải thể phụ trợ, đại lượng linh lực trực tiếp chuyển hóa làm thuần dương kiếm mang, lập tức nắm thuần dương kiếm mang uy năng tăng lên tới một loại khủng bố trình độ. Lúc trước nhận bí kỹ bản thân nguyên khí tiêu hao hạn chế uy năng, tựa như là dỡ bỏ hạn nhân khí, lập tức liền tiêu. Kháo sơn bốn người thấy Trần Quan vậy mà tay không bắt lấy ngọc cô kiếm, còn tưởng rằng hắn mong muốn sử dụng pháp thiên tướng địa lực lượng nắm ngọc cô kiếm bẻ gãy. Làm như vậy tự nhiên là hết sức có vấn đề, bởi vì ngọc cô kiếm có phá toái hư không năng lực, dù cho ngươi dùng sức nắm nó cũng có thể phá toái hư không rời đi, thậm chí có khả năng lợi dụng cắt đứt hư không năng lực, nắm bàn tay của ngươi cùng thân thể trực tiếp cắt ra. Có thể là khi bọn hắn thấy Trần Quan trên thân bạo phát đi ra kiếm mang, lại là mở to hai mắt nhìn. Dạng này kiếm mang bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, đặc biệt là Diệu Sơn, một đôi mắt đều trợn tròn, môi đỏ cũng không khỏi tự do mím chặt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Quan trên người kiếm mang. Nếu như sử dụng bí luật, bí kỹ cùng các loại năng lực, Diệu núi cũng có thể đủ bộc phát ra không kém hơn Trần Quan trên thân kiếm mang kiếm quang. Có thể là loại kia kiếm quang là bí luật cùng bí kỹ ra chỉ kết quả, cũng không là kiếm quang bản thân liền có được cường đại như vậy uy năng. Mà Trần Quan trên người kiếm mang, thoạt nhìn vô cùng thuần túy, như thế thuần túy kiếm mang, gần vượt quá tưởng tượng nguyên khí làm chống đỡ, này theo Diệu Sơn, là phi thường không thể tưởng tượng nổi. Trần Quan trên người thuần dương kiếm mang, trực tiếp xuyên vào ngọc cô kiếm bên trong, nhường cả thanh ngọc cô kiếm đều giống như mặt trời bắt đầu cháy rừng rực. Ngọc cô kiếm chấn động kêu không ngừng, kiếm ngân vang thanh âm như là phá trận khúc tràn đầy lệ khí. Chẳng qua là vô luận cái kia ngọc cô kiếm lại thế nào chấn động đều không thể phá toái hư không rời đi. Cũng không là thuần dương kiếm tiên lực lượng ngăn trở ngọc cô kiếm rời đi, mà là Trần Quan sửa đổi chính mình bí luật, đem nó biến trở thành dùng hắn làm trung tâm, trăm mét trong vòng không gian vững cố. Trần Quan không có sửa đổi thành không gian hệ lực lượng tiêu trừ, bởi vì Trần Quan không thể xác định ngọc cô kiếm này loại phá toái không gian năng lực đến cùng phải hay không thuộc về không gian hệ. Cũng không là chỉ có không gian hệ lực lượng mới có thể đủ phá toái hư không, cho nên Trần Quan mới có thể sửa đổi thành không gian vững cố, nhờ ngọc cô kiếm không thể phá toái hư không chạy trốn. Thuần Dương kiếm tiên không ngừng mà bùng nổ, vô cùng vô tận kiếm mang, như lợi dụng tất cả mọi dịp như thủy ngân, tại bé nhất xem phương diện, đối Ngọc Cô kiếm phát khởi liên miên bất tuyệt oanh kích. Ngọc Cô kiếm tính chất 10 điểm tinh mịn, ngay cả ánh sáng con đều khó mà theo nó phần tử trong khe hở xuyên qua. Thuần Dương kiếm tiên hảo quang lại là nhỏ bé đến có khả năng theo nó hạt nhân nguyên tử bên trong xuyên qua, vô cùng vô tận kiếm mang không ngừng mà oanh kích nó hạt nhân nguyên tử, đem hạt nhân nguyên tử trực tiếp vây mở. Tại Thuần Dương kiếm tiên oanh kích phía dưới, Ngọc Cô kiếm tỏa ra hảo quang để cho người ta khó mà nhìn thẳng, đồng thời cũng có vô số mắt trần vô pháp thấy hạt, theo Ngọc Cô kiếm phía trên tách ra khiến cho cái kia quang diệu càng ngày càng chói mắt. Mạnh như Kháo Sơn bọn hắn, tầm mắt cũng nhìn không thấu cái kia cường quang bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là thấy cái kia cường quang kéo dài rất lâu sau đó, như đến suy kiệt kỳ hành tinh, độ sáng tốc độ cao giảm xuống, mãi đến cuối cùng tất cả quang mang đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có toàn thân kiếm mang màu trắng lấp lánh trần quan đứng tại không trung, ngọc trong tay của hắn cô kiếm cũng đã không thấy bóng dáng. Dữu lờ lờ nở vờ bờ lì hệ vờ hì y mộ vờ dê to. Ho Chi Minh C ỷ tỷ A Z S B bằng phụ tù Ngọc cô kiếm trốn sao? Kháo Sơn bốn người tầm mắt xung quanh dò xét, lại không có tìm được chạy trốn Ngọc cô kiếm. Chẳng lẽ? Kháo Sơn trong lòng lóe lên một cái ý niệm trong đầu, lại có chút không dám tin tưởng. Diệu Sơn ba người cũng là vẻ mặt giống như nhau, vẻ mặt cổ quái nhìn về phía trên không trần quan. Bọn hắn có chút khó mà tin được, trôi này bốn người bọn họ hợp lực đều không thể triệt để trấn áp Ngọc cô kiếm, vậy mà lại bị trần quan tay không hủy diệt. Về sau không cần lo lắng Ngọc cô kiếm sự tình. Trần Quan thu hồi Thuần Dương kiếm tiên bí kỹ. Kháo Sơn bọn hắn vẻ mặt cổ quái nhìn xem Trần Quan trở về, kỳ thật Trần Quan cũng không có như bọn hắn suy nghĩ đồng dạng, triệt để nắm Ngọc cô kiếm phá hủy. Không phải là không thể, mà là cần thời gian, trong thời gian ngắn như vậy muốn đem Ngọc cô kiếm triệt để phá hủy, căn bản là chuyện không thể nào. Vừa rồi bùng nổ quang diệu, chẳng qua là Ngọc cô kiếm mặt ngoài hạt nhân nguyên tử bị oanh bạo sinh ra hiện tượng, đối với Ngọc cô kiếm ảnh hưởng cũng không lớn, cần thời gian dài kéo dài đánh kích, chỉ sợ không có 10 ngày nửa tháng, khó mà tạo thành rất lớn tổn thương. Trần Quan nguyên bản đã làm tốt thời gian dài đánh chuẩn bị, ai biết cái kia Ngọc cô kiếm vậy mà tự động phân giải dung nhập Trần Quan trong thân thể, điều này đại biểu lấy nó khuất phục, nam chính mình giao cho Trần Quan trong tay mặc cho Trần Quan khống chế. Cơ hồ là tại Ngọc cô kiếm dung nhập Trần Quan thân thể đồng thời, một đạo kỳ dị kiếm quyết, liền như là khai thiên tích địa, truyền vào Trần Quan trong não. Trần Quan mặc dù chưa bao giờ tiếp xúc qua cái này kiếm quyết, trong đầu lại rõ ràng xuất hiện tên của nó Thiên Câu Ngọc Thoái kiếm quyết. Theo kiếm quyết chạy vào Trần Quan trong não, Trần Quan bí kíp cột bên trong cũng nhiều thêm một cái bí kíp. Thiên Câu Ngọc Thoái kiếm quyết, bầu trời bí thần cấp 100. Tròn cấp bí kỹ, vẫn là bầu trời bí thần cấp bậc bí kỹ. Trần Quan trong lòng mừng như điên. Tuy nói hắn hiện tại chủ yếu đều là vận dụng hợp lại bí kỹ, thế nhưng đỉnh cấp bí kỹ, uy năng cũng không thể khinh thường. Đặc biệt là này Thiên Câu Ngọc Thoái kiếm quyết, cùng cái kia Ngọc Cô kiếm vẫn là nguyên bộ bí kỹ. Trần Quan lại tra xét Ngọc Cô kiếm tin tức, phát hiện Ngọc Cô kiếm cũng không là nó tên đầy đủ. Thiên Câu Ngọc Nát kiếm, bầu trời bí thần cấp 100 bí bảo. Thanh kiếm này đồng dạng cũng là 100 cấp đỉnh cấp bí bảo, hắn thuộc tính cùng Trần Quan trước đó hoài nghi một dạng, cũng không là không gian hệ bí bảo, mà là ngọc hệ bí bảo. Mặc dù không phải không gian hệ, nhưng là bởi vì có Thiên Cô cùng Ngọc Nát hai loại đặc tính, một dạng có khả năng cắt đứt hư không, thậm chí là tiến hành xuyên qua không gian. Trần Quan trong lòng đang suy tư, có thể hay không mượn nhờ Thiên Câu Ngọc Nát kiếm lực lượng, trực tiếp thực hiện không gian bay lượn, liền không cần một mực mang theo Long Lệ người này lực phu xe ở bên người. Trần Quan cẩn thận nghiên cứu một thoáng, phát hiện Thiên Câu Ngọc Thoái kiếm quyết cùng Thiên Câu Ngọc Nát kiếm vô cùng có ý tứ. Này Thiên Câu Ngọc Thoái kiếm quyết tựa hồ cũng không phải là vì chiến đấu mà sáng tạo, ngược lại là một loại khóa chặt khống chế Thiên Câu Ngọc Nát kiếm bí kỹ, nó tác dụng chủ yếu nhất liền là áp chế Thiên Câu Ngọc Nát kiếm. Cái kia Ngọc Cô Nhi sang như thế một loại bí kỹ, vậy mà thuần túy chỉ là vì áp chế Ngọc Cô kiếm, cái khác năng lực chiến đấu, chẳng qua là ngoài ý muốn sinh ra phụ thêm năng lực, dù vậy cũng đã là đỉnh cấp bí kỹ. Trần Quan càng ngày càng cảm thấy này nắm Ngọc Cô kiếm không đơn giản. Chương 950, về sau là ai chương 950, về sau là ai Phong Thiên Vương bị đưa vào thiên không bí cảnh về sau, Phong gia thanh thế rất xuống ngàn trượng, so cơ gia xuống dốc càng nhanh. Phong gia sở dĩ xuống dốc nhanh như vậy, chủ nếu là bởi vì Phong gia nguyên bản quá mức phong bế, cùng gia tộc khác gặp nhau tương đối ít. Thiên Vương vừa đi, Phong gia liền biến tứ cố vô thần, mặc dù trong gia tộc vẫn là cao thủ rất nhiều, thế nhưng tại gia tộc khác bức bách phía dưới, không thể không mở ra nguyên bản phong bế Phong gia đại đầu tiên. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Quý Bất Chư mở ra bí cảnh cùng Thần Châu ở giữa vết rách, liền coi như bọn họ không nghĩ thông thả cũng không có cách nào ngăn trở. Phong Thiên Vương tại thời điểm, người khác e ngại Phong Thiên Vương, còn không dám tùy ý tiến vào, hiện tại các đại gia tộc cũng không có dạng này kiêng kỵ, điều động rất nhiều cao thủ tiến vào Phong gia đại động thiên tranh thủ tài nguyên. Theo gió nhà dung chuyển, nguyên bản do Phong Thiên Vương ủng hộ Phong gia gia chủ, cũng đổi người mới lên này, bây giờ Phong gia gia chủ Phong Quý Hải, cũng không là trước đó Phong Thiên Vương nhất hệ. Lúc này Phong Quý Hải, nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi, trong mắt có một chút không kiên nhẫn, thậm chí có thể nói là chán ghét. Đứng ở trước mặt hắn người trẻ tuổi, chính là con trai của Phong Võ Tử Tề Chi An. Nếu như không phải là bởi vì Phong Võ Tử cùng Tề Thiên Tâm, Phong Thiên Vương không thể nhanh như vậy đi hướng tiên không bí cảnh, Phong gia cũng không đến mức là như bây giờ tình cảnh. Phong Quý Hải đối tại con của bọn hắn, tự nhiên không có cảm tình gì. Nếu như không phải là bởi vì Tề Chi An trong thân thể cũng xem như có Phong gia huyết mạch, hắn căn bản không muốn gặp một người như vậy. Người muốn gia nhập Phong gia? Phong Quý Hải nhìn xem Tề Chi An hỏi. Ta có thể giúp Phong gia một lần nữa có thời. Tề Chi An nói ra. Có thể là ngươi không họ Phong, cũng không phải thật sự là người nhà họ Phong. Phong Quý Hải không có đem Tề Chi An lời để ở trong lòng. Phong gia thật không thiếu thiên tài cùng cường nhân, bọn hắn thiếu hụt chẳng qua là đứng đầu nhất chiến lực, có thể cùng Thiên Vương một trận chiến chiến lực. Mặc dù ta không họ Phong, nhưng trong thân thể ta có một nửa Phong gia máu, cho ta một cái cơ hội, ta có khả năng chứng minh Phong gia cần ta." Thế Chi An nói ra. "Phong gia cần mỗi một cái Phong gia người." Phong Quy Hải mặc dù không hề ghi chú, nhưng hắn ý tứ đã rất rõ ràng, Phong gia không cần hắn, dù cho hắn lưu lại, cũng sẽ không để hắn tiến vào Phong gia hạch tâm giai tầng. "Phong gia chủ, Phong gia có nhiều ít cựu giác đỉnh Phong cường giả." Thế Chi An lại cũng không thèm để ý, chẳng qua là bình tĩnh nói. "Phong gia cựu giác đỉnh Phong cường giả không có một vạn cũng có 8000." Phong Quy Hải trả lời vấn đề này là muốn nhường Tề Chi An biết khó mà lui. Hắn là muốn nói cho Tề Chi An, Phong gia cũng không thiếu người, càng không thiếu hụt hắn một người như vậy. Bởi vì Phong Võ Tử quan hệ, Phong gia không muốn lại cùng bọn hắn dính líu quan hệ. Một vạn cựu giác cường giả tối đỉnh, ngăn lại được Thiên Vương sao? Tề Chi An dường như nghe không hiểu, hỏi tiếp. "Thiên Vương năng lực khó mà đánh giá, không giống vậy so sánh." Phong Quy Hải nói. "Không giống vậy so sánh, cái kia chính là nói không kém bao nhiêu đâu, cho ta một đội cựu giác cường giả tối đỉnh, lại cho ta thời gian một năm, ta có thể dùng này một đội người chiến thắng Phong gia hơn bạn cựu giác đỉnh phong. Nếu ngươi chịu nắm Phong gia đỉnh phong bộ đội giao tất cả cho ta, coi như Phong gia không có Thiên Vương, cũng có thể có được không kém hơn Thiên Vương chiến lực." Thế Chi An nói ra. Phong Quy Hải nghe lời này, nở nụ cười, người trẻ tuổi có mộng tưởng là chuyện tốt, bất quá bây giờ Phong gia không có thời gian cùng người có thể cho ngươi. "Tốt, ta còn có trọng yếu sự tình cần phải xử lý, liền đến nơi đây đi. Ngươi trước tiên có thể cho ta mấy người, ta có khả năng chứng minh cho ngươi xem." Thế Chi An còn muốn tranh thủ một thoáng, tuy nhiên lại bị Phong Quy Hải bỏ qua. "Tiễn khách." Phong Quy Hải quay người rời đi, để cho người ta ngăn cản nghĩ muốn đuổi tới Tề Chi An. Lu Kim Pho sổ mèo ne in Ho Chi Minh C ỉ tỷ to dây lưu ỉnh to lì a bột hảo bê đút e mẹ ta dê s bì phụ tủ Tề Chi An thở dài một hơi, đành phải quay người rời đi Phong gia, hắn biết Phong gia sẽ không cho hắn cơ hội. Phong Quý Hải căn bản cũng không tin hắn, thậm chí là nói với hắn lời cảm giác hài hước. Tề Chi An biết mình chỉ có thể lại bắt đầu lại từ đầu, Phong gia không muốn hắn, Thiên Đình quân cùng Tổ Đình cũng trở về không được, hắn không có tốt hơn chỗ đi, chỉ có thể chính mình làm lại từ đầu qua. Tề Chi An chẳng có mục đích đi. Hắn đang suy tư chính mình muốn từ nơi nào lại bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại hắn đã tấn thăng cửu giác, cần muốn lựa chọn một cái lỗ thủng to thiên phát dương. Nguyên bản hắn mong muốn đi Phong gia, chỉ cần Phong Quy Hải nguyện ý cho hắn một cái chứng minh cơ hội của chính mình, hắn sẽ có thể giúp trợ Phong gia một lần nữa quật khởi, cũng để cho mình có một cái bình đại. Có thể là Phong Quy Hải căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào, nhưng lúc trước hắn hết thể mưu tính cũng bị mất tác dụng. Đang đi tại trên đường phố, một chiếc xe đột nhiên đứng tại Tề Chi An bên người, hàng sau cửa sổ xe rơi xuống. Tề Chi An thấy được một cái hắn không có nghĩ tới người, không khỏi hơi ngẩn ra. Có hứng thú hay không trò chuyện chút? Tu Kiệt Minh mở cửa xe ra, làm một cái thủ hiệu mời Tề Chi An cùng hắn cùng một chỗ ngồi ở hàng sau. Người ta ở giữa có cái gì tốt nói chuyện sao? Tề Chi An âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có khả năng trò chuyện chút thành lập một nhánh cựu giác đỉnh phong chiến đội sự tình, có lẽ ngươi có khả năng trở thành này nhánh chiến đội đội trưởng. Tu Kiệt Minh khẽ cười nói. Ngươi dám dùng ta? Tề Chi An giật mình. Ngươi dám đến ta liền dám dùng, liền nhìn ngươi dám lên hay không xe. Tu Kiệt Minh nói. Tề Chi An ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Tu Kiệt Minh. Cắn răng chui vào thùng xe bên trong, đóng cửa lại, xe kiệu chậm rãi mở ra. Tại sao phải dùng ta? Tề Chi An hỏi. Ngươi cảm thấy ta tại sao phải dùng ngươi? Tu Kiệt Minh hỏi lại. Tề Chi An trầm mặc thật lâu không nói gì, rất lâu mới đã quyết định một loại nào đó quyết tâm giống như, nhìn chằm chằm Tu Kiệt Minh nói ra, cho ta 300 cựu giác đỉnh phong, ta cần đối này 300 cựu giác đỉnh phong có quyền lực tuyệt đối, ta để bọn hắn sinh, bọn hắn liền sinh, ta để bọn hắn liền chết, ngươi không thể nhúng tay huấn luyện của ta, sau đó lại cho ta thời gian 3 năm. 3 năm sau ta cho ngươi một nhánh có thể cùng Thiên Vương phân cao thấp chiến đội, ngươi như ý, ta liền đi theo ngươi. Ngươi nếu là không đồng ý, hiện tại liền thả ta xuống xe. Thành Giao, Tề đội trưởng, hoan nên gia nhập tổ đỉnh. Tu Kiệt Minh mỉm cười xuề bàn tay ra. Ngươi tin tưởng ta. Tề Chi An có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Tu Kiệt Minh sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy. Ta hiểu rõ ngươi, cẩn thận nghiên cứu qua ngươi thống soái Thiên Đình quân một chút hành động, ta dám nói ta so bất luận cái gì người đều hiểu rõ hơn ngươi. Ta không phải tin tưởng ngươi, mà là tin tưởng ta phán đoán của mình, ta tin tưởng cách làm người của ngươi. Cũng tin tưởng ngươi có thể làm đến, giúp ta thành lập một nhánh có khả năng cùng Thiên Vương chống lại chiến đội, tổ đình cần muốn lực lượng như vậy, ta cũng cần lực lượng như vậy, ngươi cũng giống vậy cần, mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Tu Kiệt Minh nghiêm mặt nói ra. Ta có thể là Phong Võ Tử. Thế Chi An kinh ngạc nhìn Tu Kiệt Minh. Ngươi trước kia là ai cũng không trọng yếu là ngươi về sau là ai. Tu Kiệt Minh để bàn tay rời khỏi Thế Chi An trước mặt, về sau, chúng ta là sáng lập người cùng một thời đại. Tề Chi An ánh mắt dần dần biến kiên định, nhìn chằm chằm Tu Kiệt Minh con mắt, đưa tay cùng Tu Kiệt Minh tay cầm nắm thật chặt ở cùng nhau. Chương 951, Tiên Sơn Yến chương 951, Tiên Sơn Yến Trần Quan càng là nghiên cứu, càng là phát hiện này thiên không bí cảnh vượt xa đại địa bí cảnh mạnh mẽ, nếu thiên không bí cảnh chân chính buông xuống, đến lúc đó tuyệt đại bộ phận nhân loại thế lực cùng bí linh chỉ sợ đều sẽ bị phá hủy. Dựa vào hắn một người lực lượng, chỉ sợ khó mà nhân loại bảo lãnh xã hội không bị lần nữa phá hủy làm lại. Cho nên Trần Quan cảm thấy, hẳn là đem nhân loại thực lực tổng hợp tăng lên một cái cấp bậc. Có thể là tại Thần Châu, nhân loại không thể tấn thăng thập giác, nếu không sẽ bị phệ linh thần mang đi. Long Lệ cũng nói không rõ ràng, bị phệ linh thần mang đi nhân loại đi nơi nào, ngược lại liền Long Lệ biết, bọn hắn cũng không có tại thiên không bí cảnh bên trong xuất hiện qua. Nhân loại cùng bí linh bên trong, đều cần có thập giác tồn tại sinh ra, nhưng là lại không thể tại Thần Châu cùng bí cảnh bên trong thập giác. Trần Quan nghĩ tới nghĩ lui, cái kia cũng chỉ có một biện pháp, nắm có năng lực người có thiên phú loại cùng bí linh, đưa đến tiên sơn phái tới tu hành, để bọn hắn có khả năng tại đây bên trong thập giác. Tỷ như các vị thiên vương, bọn hắn nhưng thật ra là có năng lực thập giác, chỉ là bọn hắn không dám thập giác, thế nhưng nếu như đem bọn hắn đưa đến tiên sơn phái đến, như vậy bọn hắn là có thể tại đây bên trong hoàn thành thập giác, sau đó lại trở lại thần châu, liền sẽ không lại bị vệ linh thần phát hiện mang đi. Liền tốt giống như Kim Ti Hầu, vệ linh thần cũng không có đem nó cùng một chỗ mang đi. Chẳng qua là thiên vương nhóm chưa hẳn tin được hắn, cho nên Trần Quan chỉ có thể theo những cái kia có thể tín nhiệm hắn nhân loại hoặc là bí linh vào tay. Nếu như là ta mời, Khương Thả Mạn hẳn là sẽ tới đi. Trần Quan trong lòng tính toán. Nhưng mục tiêu của hắn cũng không là một cái Khương Thả Mạn, mà là muốn càng nhiều người lại tới đây, hơn nữa còn đến nghe theo Trần Quan an bài, không có thể tùy ý làm vậy. Hắn không muốn trở thành một cái thời đại di láo di thiếu, hắn muốn giữ được cái này thời đại, đánh vỡ thiên không bí cảnh thống trị. Trần Quan nghĩ tới nghĩ lui, đến là muốn một ý kiến, cảm thấy việc này hẳn là có thể thành. Trần Quan tìm tới Tiên Sơn phái bốn người, cùng bọn hắn thương nghị một phiên, đạt được mong muốn trả lời chắc chắn về sau, lúc này mới bắt đầu kế hoạch của mình. Hắn đầu tiên nếm thử nắm rượu sơn mang đến Thần Châu, xác định thập giác nhân loại trở lại Thần Châu cũng sẽ không bị vệ linh thần phát hiện đồng thời mang đi. Sau đó lại đem Cáo Sơn, Cản Sơn, Đoạn Sơn cùng Long Lệ từng cái mang đến Thần Châu, quả nhiên đều không có dẫn tới vệ linh thần xuất hiện. Cho dù là bọn họ tại Thần Châu bộc phát ra thập giác lực lượng, cũng giống vậy không có bất cứ vấn đề gì. Quả nhiên không có sai, vệ linh thần người tiếp dẫn loại cùng bí linh điểm, hẳn là cựu giác đột phá đến thập giác lúc đưa tới đặc thù gần sóng, chỉ cần tại tấn thăng thập giác thời điểm không bị phát hiện, phệ linh thần 89 phần 10 liền sẽ không trở lại. Trần Quan xác định chính mình suy đoán về sau, bắt đầu kế hoạch tiếp theo. Trần Quan trước tìm tới Thái Thánh, Thái Hổ cùng Thái Liên, để chúng nó tiến nhập tiên sơn phái. Thái Thánh chúng nó đều hết sức hưng phấn, nơi này nguyên khi đối với Trần Quan tới nói, đã coi như là vô cùng cô kiệt. Nhưng là đối với Thái Thánh chúng nó này chút bình thường cựu giác bí linh tới nói, lại tựa như đến tiên giới, cũng không lâu lắm, Thái Thánh chúng nó liền lợi dụng nơi này nguyên khí tấn thăng đến thập giác. Bình thường cựu giác tại Tiên Sơn phái tấn thăng thập giác vẫn tương đối nhẹ nhõm. Trần Quan nhường Thái Thánh chúng nó tiếp tục tại đây bên trong tu hành, chính mình thì tiến hành kế hoạch sau này. 15 tháng 8, đây đối với nhân loại tới nói là một cái hết sức có ý nghĩa ngày lễ. Khương gia tại một ngày này vô cùng náo nhiệt, liền Khương Thiên Vương đều hiếm thấy về tới Khương gia, cùng mình hậu bối đời đời con cháu cùng một chỗ qua cái này có ý nghĩa ngày lễ. Khương Thiên Vương bản từ ôm chính mình nhỏ nhất búp bê, toàn ra bao nhiêu đời người cùng một chỗ trong sân ăn bánh trung thu ngắm trăng. Đột nhiên, Khương Thiên Vương tầm mắt ngưng lại, ôm trong ngực búp bê đứng lên, nhìn lên bầu trời bên trong mặt trăng. Khương gia không ít người cũng theo đó phát hiện dị dạng, chỉ thấy một thân ảnh che khuất cái kia vừa lớn vừa tròn mặt trăng, dần dần hàng lâm xuống. Không ít người nhà họ Khương hậu chi hậu giác, lúc này mới phát hiện trên bầu trời vậy mà nhiều ba thân ảnh, chậm rãi buông xuống tại Khương gia vùng trời. Bên trong một cái thân ảnh, toàn thân mặc lấy màu đen khôi giáp, chính là trước đó hư hư thực thực đại ma đầu thanh bạch người kia. Mà tại người này bên người, phân biệt đứng đấy một cái béo nục béo địch, tựa như một cái viên thịt nam nhân, cùng một cái đẹp như tiên nữ nữ nhân. Khương gia tất cả mọi người đứng lên, vô số cường giả tùy thời đều chuẩn bị muốn xuất thủ nên địch. Khương Thiên Vương chẳng qua là bình tĩnh nhìn lên bầu trời bên trong Trần Quan hỏi, ở xa tới là khách, xuống tới uống chén rượu nhạt. Không hổ là Khương Thiên Vương, bực này phong độ sắc thực thiên hạ khó được, rượu liền không uống, đến là có kiện lễ vật còn mời Khương Thiên Vương nhận lấy. Trần Quan nói xong, hướng bên người Diệu Sơn ra hiệu. Diệu Sơn ngón tay ngọc gảy nhẹ, một vật hướng về Khương Thiên Vương bay đi. Khương gia lồng năng lượng đã mở ra, có thể là vật kia lại trực tiếp xuyên qua lồng năng lượng, nắm lồng năng lượng đánh xuyên một cái khe, không hề dừng lại bay đến Khương Thiên Vương trong tay. Khương Thiên Vương nghi ngờ sinh còn, một cái tay tiếp nhận vật kia, phát hiện lại là một tấm bình thường thiết mời. Khương gia tất cả mọi người là run sợ, Khương lồng năng lượng là đỉnh cấp, cựu giác đỉnh phong người tu hành hao hết lực lượng cũng chưa chắc có thể đánh vỡ. Nữ nhân này cũng chỉ là tiện tay vung ra một trang giấy chất thiết mời, liền giống như là cắt đậu phụ nắm lồng năng lượng cắt ra, đây là kinh khủng bực nào năng lực. Nếu là đại ma đầu ra tay, có thủ đoạn như vậy cũng có thể để người ta tiếp nhận. Nữ tử kia rõ ràng chẳng qua là đại ma đầu cấp dưới, lại có dạng này năng lực, liền không thể không khiến người thấy hoảng sợ. Khương Thiên Vương cũng có chút kinh ngạc, hắn nhìn một chút trong tay thiết mời. Tiên Sơn Yến. Khương Thiên Vương nhíu mày xem hướng lên bầu trời bên trong trần quan. Trần Quan không nói gì, bên người Diệu Sơn vừa cười vừa nói, ta nhà tiên sinh mong muốn mời thiên hạ anh hào tổng hợp tiên sơn nghiên cứu tu hành trung cực áo nghĩa, cho nên thiết kế này tiên sơn yến, chỉ có tuyệt đỉnh thiên tài mới có tư cách tiến vào tiên sơn cùng nhà ta tiên sinh cùng ngồi đàm đạo, hy vọng đến lúc đó tiếp mời bên trên mọi người có thể đến đúng giờ. Khương gia không có loại kia thiên tài anh hào, hảo ý tâm lĩnh, các ngươi vẫn là khác nhắm người tuyển đi. Khương Thiên Vương trực tiếp cầm trong tay thiếp mời lại quăng trở về. Chẳng qua là cái kia thiếp mời còn chưa bay lên không trung, liền có một tòa chỉ có cao vài thước núi nhỏ, hoặc là nói là sơn hình cự thạch từ trên trời giáng xuống, theo Diệu Sơn ngón tay mà động, chấn áp tại thiếp mời phía trên, năm cái kia thiếp mời ép trở về Khương gia trong viện, đặt ở gạch phía trên. Ta nhà tiên sinh thì người, đều xứng đáng thiên hạ anh hào bốn chữ, không cần khiêm tốn. Diệu Sơn khẽ cười nói. Khương Thiên Vương lại là âm thầm nhíu mày, hắn vừa rồi vung ra thiếp mời lực lượng, đã hàm lượng tím xanh nhị khí, lại bị Diệu Sơn tùy tiện chấn áp, lực lượng như vậy, rất là kinh người. Hắn đánh ra Diệu Sơn vài lần, cau mày trầm giọng nói ra, ngươi là thập giác. Lời vừa nói ra, mọi người đều là kinh hãi, thần châu phía trên từ đâu tới thập giác cường giả? Như nữ nhân này thật sự là thập giác cường giả, lại lưu tại đại ma đầu bên người, lại thêm cái kia không thể tưởng tượng nổi lôi điện kim ti hầu, chỉ sợ thế gian này lại muốn lên hạo kiếp. Chương 952, Ma Vương Yến chương 952, Ma Vương Yến đại ma đầu Thanh Bạch mời 10 gia tộc lớn nhất chung đi Ma Vương Yến tin tức rất nhanh liền tại Thần Châu truyền ra, người người đều là cảm thấy bất an. Bởi vì đại ma đầu bên người một nữ nhân, lại là thập giác cường giả, liền Khương Thiên Vương cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng, bất đắc dĩ tiếp nhận thiệp mời. Liền Khương Thiên Vương cùng Khương gia loại tồn tại này, đều bị ép tiếp nhận Ma Vương thiếp, đây là hạng gì chuyện kinh khủng. Đại ma đầu từng cái bái phỏng 10 gia tộc lớn nhất, mỗi đến một cái gia tộc, Diệu Sơn đều muốn xương bên trên một tay. Mặc dù nàng không có chân chính ra tay cùng Thiên Vương hoặc là 10 gia tộc lớn nhất cường giả một trận chiến, thế nhưng hiện tại 10 gia tộc lớn nhất đều đã có thể xác định, nàng liền là hàng thật giá thật thập giác cường giả, mà lại một thân năng lực thâm bất khả trắc, dù cho là Thiên Vương cũng khó có thể biết nàng sâu cạn, ai cũng không dám đảm đương chàng cùng thứ nhất chiến. Cứ như vậy, đại ma đầu thanh danh càng là đăng phong tạo cực, liền cường đại như vậy thập giác người tu hành cũng chỉ là thuộc hạ của hắn, cái kia đại ma đầu bản thân mạnh đến trình độ nào, đã để người khó có thể tưởng tượng. Mọi người suy đoán xôn xao, đại đa số người đều cho rằng đại ma đầu chỉ sợ hẳn là cũng đã thập giác. Thiên đạo bất công à, giống đại ma đầu như thế ác loại, vì cái gì không có bị phệ linh thần mang đi? Chẳng lẽ liền thiên không bí cảnh cũng là lấn thiện sợ ác sao? Liền phệ linh thần đều không dám mang đại ma đầu người đi, cái kia đại ma đầu đến cùng mạnh đến trình độ nào? Tại đông đảo truyền ngôn bên trong, tổ đình tổ chức lần đầu tiên hội nghị trưởng lão, lần này tới chỗ này Thiên Vương, so tuyển cử đỉnh trưởng thời điểm có thể nhiều hơn nhiều. Ngoại trừ Độc Thiên Vương cùng hai vị khác đã sớm tiến vào thiên không bí cảnh Thiên Vương bên ngoài, mặt khác Thiên Vương đều tới. Độc Thiên Vương phái áo bào tím cùng Cô Sơn làm đại biểu, Phong gia tới là Phong Quý Hải, Cơ gia tới là Cơ Lưu Mình. Bọn hắn trôn thảo luận sự tình, tự nhiên là muốn hay không đi đại ma đầu sở thiết Ma Vương Yến. Mặc dù Trần Quan chính mình đem hắn xưng là Tiên Sơn Yến, thế nhưng không có người nắm cái tên này coi là chuyện đáng kể, hiện tại cũng đem hắn xưng là Ma Vương Yến. Đại ma đầu đến cùng muốn làm gì? Thương Thiên Vương híp mắt nói ra, hắn tại sao phải mời chúng ta Thương gia người đi này Ma Vương Yến, đến cùng cất dạng gì tâm tư, hắn không phải là muốn cầm những người này làm con tin uy hiếp chúng ta à? Vô luận hắn là tâm tư gì, chúng ta người đều tuyệt không thể tìm đến. Cung Thiên Vương lạnh lùng nói ra. Bây giờ cái kia đại ma đầu cùng trước kia đại ma đầu là có chút không giống, mặc kệ hiện tại đại ma đầu có phải hay không thanh bạch, hắn có lực lượng đều đã hơn xa trước đó đại ma đầu. Bên cạnh hắn một nam một nữ kia hai cái thuộc hạ cũng đều là thập giác người tu hành, lại thêm trước đó cái kia lôi điện kim ti hầu sủng vật, chẳng qua là những lực lượng này cũng đã đầy đủ nhường người đau đầu. Sở Thiên Vương nói ra. Đúng là phiền phức, chúng ta không vào thập giác, rất khó giữ được thành viên gia tộc. Đại đồ sát loại sự tình này, đại ma đầu khẳng định làm được. Nhưng nếu là chúng ta như vào thập giác, Phong Thiên Vương cùng Cơ Thiên Vương liền là ví dụ rất tốt, tất nhiên sẽ bị mang đến thiên không bí cảnh. Thần Thiên Vương nói ra, cái kia đại ma đầu đến cùng xử cái gì thủ đoạn, lại có thể nhường chính bọn hắn người tấn thăng thập giác sau không bị phệ linh thần mang đến thiên không bí cảnh, nếu là có thể đạt được bí mật này, chúng ta là có thể lại tránh lo âu về sau. Trương Thiên Vương trầm ngâm nói, có hay không một loại khả năng, đại ma đầu mời chúng ta đi, liền là chia sẻ bí mật này. Khương Thiên Vương nói ra, làm sao có thể, hắn nếu là như thế thiệt tâm, cũng sẽ không là đại ma đầu. Cung Thiên Vương lạnh giọng phản bác, vậy cũng chưa chắc, bây giờ đại ma đầu mặc dù có đại ma đầu tên, nhưng hắn có phải hay không trước kia đại ma đầu còn tại hai chuyện, dùng hắn hiện tại sở tố sở vi, tựa hồ cũng không có gì tội ác tại trời sự tình, chưa hẳn không có loại khả năng này. Thần Thiên Vương nói, ta cảm thấy thật là có loại khả năng này, hắn nếu là muốn cùng chúng ta 10 gia tộc lớn nhất là địch, hoặc là nghĩ muốn đả kích chúng ta, đến cũng không cần thiết chỉ mời những gia tộc này bên trong vãn bối tiến đến dự tiệc, cử động lần này không giống như là muốn uy hiếp chúng ta, đến giống là muốn hướng chúng ta chứng minh cái gì. Trương Thiên Vương suy nghĩ một chút cũng nói, dù như thế nào, chúng ta đều nên đi xem một cái, hắn đến cùng muốn làm gì. Hạ Thiên Vương nói, các ngươi nguyện ý nhường chính mình đệ tử đi mạo hiểm, đó là các ngươi sự tình, chúng ta cung gia không tham dự. Cung Thiên Vương nói, trên tiếp mời chỉ mời một vị cung gia thiên tài, cái kia chính là cung gia Cung Vô Địch. Cung Vô Địch là cung gia hiện tại có thiên phú nhất cùng năng lực thế hệ tuổi trẻ, Cung Thiên Vương không nguyện ý khiến cho hắn đi mạo hiểm. Theo Cung Thiên Vương, Cung Vô Địch là tương lai có khả năng nhất đi đến thiên vương người ở cảnh giới này, lại có thể làm loạn. Cung Thiên Vương, chúng ta 10 gia tộc lớn nhất luôn luôn cùng tiến lùi, lần này các ngươi cung gia không đến nổi, ngay cả cá nhân đều không ra à? Thương Thiên Vương nói ra. Thương gia cùng cung gia quan hệ kỳ thật không sai, hắn nói lời này cũng không phải là vì ép buộc Cung Thiên Vương, thuần túy là bởi vì thiếu đi cung gia, đến lúc đó Thương gia đi người, tại các nhà bên trong ít đi rất nhiều quyền nói chuyện. Cung Thiên Vương tự nhiên hiểu rõ Thương Thiên Vương ý tứ, nhưng hắn ra vẻ không biết, chẳng qua là lạnh lùng nói, các ngươi Thương gia được thỉnh mời người, chẳng qua là một cái thương tử nghĩa, cũng không phải là tương lai gia tộc số một hạt giống, chúng ta cung gia được thỉnh mời đi lại là cung gia số một hạt giống, cả hai sao có thể đánh đồng? Nếu để cho các ngươi Thương gia thương toán tử đi, ngươi có thể hay không đáp ứng? Hắn lời này nhìn như phản bác Thương Thiên Vương, kỳ thật cũng chỉ nói rõ là cung gia sẽ không tham dự nguyên nhân. Cung gia không tham dự cũng được, nhưng nếu cái kia đại ma đầu thật là công khai tấn thăng thập giác chi pháp, đến lúc đó cung gia cũng đừng hối hận. Tần Thiên Vương cười trêu chọc, ngươi không khỏi nắm cái kia đại ma đầu nghĩ quá thiện lương, liền sợ các ngươi Tần gia người về không được, đến lúc đó có lúc ngươi hối hận. Dĩ nhiên, các ngươi Tần gia được thỉnh mời, cũng không phải tương lai hẳn giống, ngươi không để ý cũng như thường. Cung Thiên Vương khinh miệt nói ra. Thập Thiên Vương lúc tuổi còn trẻ, đều từng có giao phong, tranh giành thiên hạ thời điểm cũng không ít chiến đấu. Tần Thiên Vương cùng Cung Thiên Vương quan hệ cũng không tốt, thậm chí là Tần gia cùng Cung gia một mực có đối địch khuynh hướng. Lần này Tần gia được thỉnh mời đi người là Tần Tử Ngọc, mặc dù không phải Tần gia toàn lực bồi dưỡng số một hạt giống, nhưng lại là Tần Thu cái này Tần gia tương lai người cầm lái toàn lực cùng hộ người, hiện tại cũng xem như Tần gia trọng điểm bồi dưỡng mục tiêu. Tần Thiên Vương cười cười, không nói thêm gì nữa. Trên thực tế, Tần Thiên Vương tâm bên trong tuyển ra số một hạt giống, liền là Tần Tử Ngọc, chẳng qua là không muốn để cho ngoại nhân biết thôi. Bởi vì thiếp mời bên trong nói hiểu rõ, chỉ có được thỉnh mời người mới có thể đi Ma Vương Yến, cho nên Cung Thiên Vương cực lực phản đối, cung gia không sẽ phái người đi tới. Cuối cùng 10 gia tộc lớn nhất cũng không có khả năng đạt thành nhất trí, cũng không có đảm thành liên hợp đối kháng đại ma đầu công việc. Tu Kiệt Minh mặc dù là đỉnh trường tôn sư, nhưng ở loại hội nghị này phía trên, cũng chỉ là xung làm một cái người chủ trì nhân vật, cũng không có hắn phát biểu ý kiến cơ hội. Tu Kiệt Minh cũng không thèm để ý hội nghị trưởng lão kết thúc, các vị thiên vương đều rời đi về sau, Tu Kiệt Minh đơn độc gọi lại Cơ Lưu Hình. Cơ gia chủ, nghe nói đại ma đầu thiếp mời mời người là ngài muốn đi sao? Tu Kiệt Minh không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi nói. Tu đỉnh trường có cái gì chỉ giáo sao? Cơ Lưu Hình biết Tu Kiệt Minh đơn độc nói chuyện cùng nàng, tất nhiên không phải hỏi thăm ý của nàng hướng đơn giản như vậy. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ đi. Tu Kiệt Minh nói. Vì cái gì? Cơ Lưu Hình có chút ngoài ý muốn. Bởi vì ta biết cái kia đại ma đầu là ai, hắn sẽ không hại ngươi. Tu Kiệt Minh nghiêm mặt nói. Cơ Lưu Hình cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn xem Tu Kiệt Minh nói ra, ngươi nói cho ta biết này chút, liền không sợ ta nói cho gia tộc khác sao? Cơ gia cần đồng minh, ta cũng giống vậy cần đồng minh. Cơ gia chủ có khả năng suy nghĩ một chút. Tu Kiệt Minh từ chối cho ý kiến, chỉ nói là ra chính mình mục đích. Ta hiện tại không thể trả lời ngươi. Cơ Lưu Hình nói. Không sao, chờ ngươi tòng ma vương yến trở về, lại nói cho ta biết đáp án. Tu Kiệt Minh mỉm cười. Đại ma đầu là ai, sẽ để cho ngươi có tự tin như vậy? Cơ Lưu Hình khẽ nhíu mày. Ngươi đi tự sẽ có đáp án. Tu Kiệt Minh cũng không nhiều nói rõ lý do, chẳng qua là nắm Cơ Lưu Hình đưa ra ngoài. 10 gia tộc lớn nhất đến được thỉnh mời thời gian, tại địa điểm ước định tới rất nhiều người, ngoại trừ 10 gia tộc lớn nhất bên ngoài, còn có không ít gia tộc cùng độc hành hiệp đến nơi này. Chỉ bất quá cung gia mặc dù phái người đến đây, thế nhưng được thỉnh mời cung vô địch nhưng lại không ở nơi này. Chương 953, lên núi chương 953, lên núi Trần Quan vì có cái tốt bụ ý, còn cố ý tuyển tại Thần Châu Nam Thái hành một tòa vô danh núi nhỏ làm đi hướng Tiên Sơn phái lối vào, đồng thời đem này tòa núi nhỏ mệnh danh là Tiên Sơn. Có thể là tới chỗ này người tu hành, cũng không để ý Trần Quan cố ý tại chân núi lập có khắc Tiên Sơn tên thẻ bài, trong âm thầm đều nắm nơi này xưng là Ma Vương núi. Nguyên bản Trần Quan chỉ mời 10 người, chân chính đi vào tiên giới chân núi người tu hành không có 1000 cũng có 800. Cũng may Trần Quan đã sớm chuẩn bị, nhường Kháo Sơn bọn hắn tại trên Tiên Sơn bố trí bí trận, để cho người ta căn bản không có biện pháp leo lên Tiên Sơn. Đến thời gian nước định, Diệu Sơn đạp lên tường vân, từ trên Tiên Sơn phiêu nhiên mà xuống, đến là rất có vài phần tiên tử phong phạm. Ân, toàn bộ Tiên Sơn phái bên trong, tướng mạo có thể lấy ra được, cũng chỉ có như thế một cái. Yến hội thời gian sắp đến, thỉnh khách nhân nhóm cầm lấy thiếp mời ra trận đi. Diệu Sơn đứng ở trước sân môn, khẽ cười nói. Thương Thả Mạc không nói một lời, trước tiên hướng đi Diệu Sơn, lấy ra chính mình thiếp mời đưa cho Diệu Sơn. Diệu Sơn tiếp nhận thiếp mời, mở ra nhìn một chút, sau đó nói, là Khương gia Khương Thả Mạc công tử, mời đến. Khương Thả Mạc trực tiếp liền đi vào, hắn vốn là muốn nhìn một chút, này Ma Vương Yến đến cùng là cái tình huống như thế nào, cho nên một điểm chần chờ cũng không có. Nhìn xem Khương Thả Mạc thân ảnh tin tức tại cuối bậc thang, Tần Tử Ngọc cũng đi tới, giao ra chính mình thiếp mời. Tần gia Tần Tử Ngọc công tử, mời đến. Diệu Sơn so sánh thiếp mời cùng người, cũng thỉnh Tần Tử Ngọc lên núi. Cung gia người xem trực nhíu mày, nguyên bản bọn hắn còn muốn lấy, tìm một người thay thế cung vô địch trèo lên tiến vào Ma Vương Yến tìm tòi hư thực, có thể là xem địa bộ này, không phải trên thiếp mời thì người, cầm lấy thiếp mời sợ là cũng vào không được. Lúc này cung gia đại động thiên bên trong, cung vô địch đang quỷ gối thiên hư cung trước đại điện, thiên vương, thỉnh cho phép ta đi tham gia Ma Vương Yến. Vô địch, ngươi đã không phải là thanh niên nhiệt huyết tuổi tác, mọi thứ hẳn là dùng toàn cục làm trọng, ngươi là chúng ta cung gia tương lai có khả năng nhất đi đến thiên vương cảnh giới người, không thể làm này chút mạo hiểm sự tình. Cung thiên vương thanh âm từ bên trong tòa đại điện kia truyền tới. Mặt khác nhà người đều đi, bọn hắn có thể đi, ta tự nhiên cũng có thể. Cung vô địch nói. Nay loại lý luận nếu là đặt ở địa phương khác không có sai, thế nhưng thả lần này mà vương bữa tiệc cũng không thích hợp. Cung thiên vương nói. Vì cái gì? Cung vô địch không hiểu. Bởi vì đại ma đầu rất có thể liền là Trần Quan, mà Trần Quan rất có thể liền là Tử Đông Lai. Ngươi làm cương, tần những gia tộc kia vì cái gì dám để cho chính mình thiên tài đi hướng nơi đó mạo hiểm? Không phải là bởi vì bọn hắn nguyện ý vì thiên hạ này mạo hiểm hy sinh, mà là bởi vì bọn hắn cũng là suy đoán như vậy, mà được thỉnh mời đi hướng Ma Vương Yến những cái kia đại tộc tử đệ, đều là cùng Trần Quan quan hệ không tệ hậu bối tử đệ. Cung Thiên Vương thở dài nói, chúng ta cung gia cùng Tử Đông Lai, Trần Quan đều có ân oán, dù cho Tử Đông Lai không phải Trần Quan, người đi Ma Vương Yến cũng quá mức nguy hiểm, không thể đặt mình vào nguy hiểm. Hiện tại người nào cũng không thể khẳng định đại ma đầu liền là Trần Quan, càng không thể xác định Trần Quan liền là Tử Đông Lai, huống hồ coi như đều là, hắn nếu nguyện ý mời, ta cũng nguyện ý đi tìm tòi hư thực. Nếu là chỉ có chúng ta cung gia không tham gia yến hội, chẳng phải là yếu đi cung gia tên tuổi. Cung vô địch lần nữa cầu đạo, thiên vương, thỉnh cho phép ta tham gia Ma Vương Yến. Việc này ý ta đã quyết, ngươi chỉ cần khắc khổ tu hành, sớm ngày ở trên cảnh giới có đột phá, mới tốt đem ta cung gia cùng thiên hư cung phát dương quang đại. Cung thiên vương lạnh nhạt nói. Thiên vương, bây giờ thời đại đang thay đổi. Vô luận cái kia đại ma đầu là ai? Bên cạnh hắn đều đã xuất hiện thập giác cường giả, nếu là chúng ta cung gia không thể bắt kịp thời đại, lạc hậu hơn gia tộc khác. Coi như ta có thể như cái kia Cơ Lưu Hình, ở trên cảnh giới đột phá đến thập giác, tương lai cũng sẽ bị thời đại đảo thái. Cho dù là liều mạng liều một lần, ta cũng nguyện ý đi thử một lần, một phần vạn cái kia đại ma đầu làm thật ban bố đột phá thập giác chi pháp, chúng ta cung gia mới có thể đủ tiếp tục đứng tại thế giới này đỉnh. cung vô địch cong xuống, chữ chữ phát ra từ phế phủ. Vô luận hắn là Thanh Bạch, Trần Quan vẫn là Tử Đông Lai, dùng bọn hắn tâm tính của những người này cùng hành động, tuyệt không có khả năng có dạng này lòng dạ, việc này không cần bàn lại. Cung Thiên Vương thanh âm hạ xuống, mặc cho cung vô địch lại thế nào kêu gọi, đều không có thể lần nữa về đến ứng. Cung vô địch cắn răng, đứng dậy, mãnh liệt lực bộ phát lượng phá không mà lên, nghĩ muốn mạnh mẽ lao ra thiên hư cùng, đi hướng cái kia ma vương yến. Mặc dù thiếp mời không trên tay hắn, thế nhưng hắn còn là muốn thử một chút, chỉ là người một nhà đi, nói không chừng một dạng có khả năng tiến vào ma vương yến. Có thể là cung vô địch xông lên thiên không về sau, đột nhiên phát hiện đưa thân vào một tòa tòa trong thiên cung, vô luận hắn phóng tới phương nào, đều khó mà lao ra này phảng phất vô cùng lớn thiên cung, một tòa tòa cung điện tầng tầng điện điện, căn bản không có phần cuối. Thiên vương, xin thứ cho ta vô lễ. Cung vô địch bùng nổ vô thượng thần uy, nắm đấm đánh vỡ tầng tầng thiên cung. Có thể là mặc cho quyền lực của hắn kinh thiên, bí luật vô địch cũng không cách nào thoát ra thiên cung bên ngoài, bị gắt gao vây ở trong thiên cung. Ma vương núi trước đó, ngoại trừ cung gia bên ngoài, mặt khác chín nhà người cũng đã tiến nhập trên tiên sơn. Cung gia một người mang theo thiếp mời đi tới Diệu Sơn trước mặt, nắm thiếp mời đưa tới Diệu Sơn trước mặt nói ra, cung gia đến đây dự tiệc. Diệu Sơn mở ra thiếp mời nhìn một chút, lại nhìn một chút cung gia người kia, khẽ cười nói, ngươi không phải cung vô địch. Ta không phải cung vô địch, thế nhưng ta là cung gia người, ta đại biểu cung gia tới. Cung tự tại nói ra, thật có lỗi, ta nhà tiên sinh thỉnh chính là cung vô địch, mà không phải cung gia cái khác bất luận cái gì người, đã ngươi không phải cung vô địch, cái kia liền không có tiến vào tiên sơn tham gia yến hội tư cách. Diệu Sơn y nguyên mặt mỉm cười nói ra, nếu như ta nhất định phải tham gia sao? Cung tự tại nói, ngươi có khả năng thử một chút có thể hay không lên núi. Diệu Sơn lui sang một bên, cũng không ngăn cản hắn. Cung tự tại hừ lạnh một tiếng, dậm chân liền hướng trên núi mà đi, có thể là hắn vô luận như thế nào đi, cho dù là sử dụng độn thuật tốc độ cao nhất hướng về tiên sơn xông vào, cũng không cách nào tới gần tiên sơn một tấc, liền gần ngay trước mắt bậc thang đều đi không đi lên. Tới tham gia náo nhiệt người tu hành, đều xem trong lòng kinh hãi. Cung tự tại cũng xem như đỉnh tiêm cựu giác đỉnh phong, thậm chí ngay cả bậc thang đều không thể đi lên, thần thông như vậy đơn giản khó có thể tưởng tượng. Vẫn là mời trở về đi. Diệu Sơn phất ống tay áo một cái, liền đem tại trước thềm đá cung tự tại cho vung bay ra ngoài, rơi xuống tại cung gia mặt người trước. Diệu Sơn đang muốn quay người lên núi, lại đột nhiên nghe được một cái trong sáng thanh âm ở sau lưng vang lên, không biết ngọn tiên sơn này đến, muốn có dạng gì tư cách mới có thể đủ tham gia, sẽ không chỉ có 10 người của đại gia tộc mới có thể đủ được mời lên núi a. Mọi người tầm mắt đều nhìn về người nói chuyện, thấy người kia là một cái cưỡi con lửa, toàn thân áo trắng, bên hông treo hồ lô rượu cùng hai cái liền vỏ bảo kiếm tuấn tú nam tử. Bạch Tú Nham. Thử Dương Thành người cũng tới. Lập tức có người nhận ra thân phận của Bạch Tú Nham. Diệu Sơn quay đầu, thấy Bạch Tú Nham, đôi mắt đẹp cũng là sáng lên, bực này thanh tú vô song nam tử, sắp thực hiếm thấy trên đời. Tại Tiên Sơn phái thường thấy hình thù kỳ quái nam nhân Diệu Sơn, chỉ cảm thấy con mắt ăn xong nữa tốt. Tiên Sơn yến ý tại mời thiên hạ anh hào tổng hợp một đường, cùng ngồi đàm đạo, chỉ cần tiên phú tài hoa đủ tốt, liền có thể tham gia yến hội, cũng không phải là chỉ mời 10 người của đại gia tộc. Diệu Sơn mắt cười cong cong, kiên nhẫn giải thích nói. Chương 954, Lưu Danh Thạch chương 954, Lưu Danh Thạch không biết ta có hay không có tư cách tham gia này yến hội. Bạch Tú Nham hỏi. Ta xem công tử khí vũ hiên ngang tài tư mất điểm, hẳn là thiên phú tài hoa tuyệt hảo người. Diệu Sơn cười mỉm nói. Những người khác nghe đều có chút cảm giác khó chịu, đặc biệt là cung gia người. Mặc cho ai đều nhìn ra, này Diệu Sơn là xem cái kia Bạch Tú Nham tướng mạo tốt mới nói như vậy, này thiên phú cùng tài hoa là có thể nhìn ra được sao? Vừa rồi cung tự tại cầm lấy thiếp mời muốn lên núi, cũng không nghe nàng nói những thứ này. Ai ngờ Diệu Sơn lời nói xoay chuyển còn nói thêm, bất quá gia có gia quy, ta nhà tiên sinh dựng lên quy củ, công tử nếu muốn lên núi, còn cần thông qua một cái khảo thí mới tốt. Còn mời cô nương chỉ giáo, muốn thế nào khảo thí? Bạch Tú Nham chắp tay nói ra. Một câu cô nương liền kêu Diệu Sơn mở cờ trong bụng, trên mặt đều là ý cười, dù sao nàng dạng này số tuổi, còn có thể bị người gọi cô nương, cũng đáng cao hứng. Nhưng nếu là người khác dạng này hô, nàng chưa hẳn cao hứng, chỉ là bởi vì là Bạch Tú Nham dạng này nam tử kêu, nàng mới sẽ như vậy cao hứng. Diệu Sơn đôi mắt đẹp lưu chuyển, ngón tay ngọc chỉ hướng thềm đá cạnh một khối cao mấy mét, như là bình phong cự sơn nói ra, công tử, này thạch tên là Lưu Danh Thạch, như là công tử có thể tại đây Lưu Danh Thạch khắc xuống tính danh, liền có tư cách lên núi tham gia yến hội, dùng công tử thiên phú tài hoa cùng năng lực, không khó lắm. Không biết cô nương có thể hay không chỉ bảo, này thạch có gì thần dị chỗ? Bạch Tú Nham cũng không có trước tiên liền ra tay, mà là thân sĩ hỏi thăm. Này thạch bất hủ bất diệt không tổn hại không hủy, coi như thụ tổn thương cũng sẽ tự động chữa trị, nếu muốn ở phía trên lưu lại tên, cần phải có siêu tuyệt lực lượng, đến mức là loại nào siêu tuyệt lực lượng, vậy phải xem công tử tự thân tu hành. Diệu Sơn giải thích nói. Lắng hai nghe mọi người, nghe đến đó, đều là biến sắc. Này thạch vốn là ủng có bất hủ bất diệt đặc tính, lại thêm có khả năng bản thân chữa trị, mong muốn ở phía trên lưu danh, làm thật không phải một chuyện dễ dàng. Đa tạ cô nương chỉ bảo. Bạch Tú Nham nói một tiếng cảm ơn, sau đó liền hướng vậy lưu tên thạch đi đến, hắn đi đến Lưu Danh Thạch trước, duỗi ra ngón tay làm bút hướng về trên đá vạch tới. Cái kia danh xưng bất hủ bất diệt không tổn hại không hủy vết đá, lại bị đầu ngón tay của hắn khắc vào một tấc sâu, rất nhanh liền viết xuống thanh tú nhưng không mất khí khái ba chữ Bạch Tú Nham. Chữ như người, Bạch công tử hảo tuấn chữ. Diệu Sơn khen. Mọi người nghĩ thầm, ngươi đây là tại khen chữ sao? Ngươi chính là mong muốn khen người đi. Cô đương quá khen, không biết dạng này tính không tính vượt qua kiểm tra. Bạch Tú Nham hỏi. Tự nhiên xem như quá quan, Bạch công tử thỉnh lên núi. Diệu Sơn làm một cái thủ hiệu mời, đem Bạch Tú Nham đưa lên núi. Mọi người thấy vậy lưu tên Thạch, tựa hồ cũng không có Diệu Sơn nói thần kỳ như vậy, tên Bạch Tú Nham cũng không có bị khôi phục tạm biến. Nếu người khác lưu danh là có thể lên núi, chúng ta cung gia cũng giống vậy có thể chứ? Cung Tự Tại mặt âm trầm đi tới. Tự nhiên có khả năng, ta nhà tiên sinh hữu giáo vô loại, bất luận xuất thân, chỉ cần có thể tại lưu danh trên đá lưu danh bất kỳ người nào đều có thể lên núi tham gia tiên sơn yến. Diệu Sơn nói mà không có biểu cảm gì nói. Cung Tự Tại cũng mặc kệ Diệu Sơn xong tiêu, thẳng đi đến lưu danh thạch trước, ngưng tụ bí luật cùng bí kỹ, đưa tay hướng vậy lưu tên trên đá vạch tới. Trước đó nhìn xem Bạch Tú Nham tùy tiện rạch ra vết đá, có thể là Cung Tự Tại ngón tay vẽ tại trên thạch bích, lập tức tia lửa văng khắp nơi, vậy mà vang lên tiếng kim loại. Cung Tự Tại ngón tay chỉ ở trên vách đá lưu lại một đạo tinh tế ấn trắng, căn bản không có thể khắc vào đi, mà lại theo Cung Tự Tại ngón tay sẽ qua, cái kia ấn trắng cũng như sao chổi cái đuôi một dạng tan biến. Mọi người thế mới biết, này lưu danh thạch quả nhiên không phải bình thường, cái kia Bạch Tú Nham có thể ở phía trên lưu danh, một thân tu vi chỉ sợ đã đến thâm bất khả chắc trình độ. Vô luận Cung Tự Tại làm sao phát lực, kết quả cũng giống nhau, căn bản không có cách nào tại lưu danh trên đá lưu lại dấu vết. Thiên Hư Cung Cung gia cũng chỉ đến như thế. Cung Tự Tại sắc mặt khó coi lui ra về sau, một cái cao gầy nữ tử đi tới, trong miệng lạnh giọng chế nhạo. Cận Đào Hoa, nàng vậy mà cũng tới. Mười người của đại gia tộc lập tức nhận ra nữ nhân này là ai, thật sự là nàng quá có tiếng. Bây giờ Cận Đào Hoa đã là cựu giác ở trong nhân vật đứng đầu, từ nàng tiến vào đại động tiên về sau, cung gia một mực tại cố gắng đối phó nàng, có thể là những năm này đi qua, nàng không chỉ không có bị cung gia chém giết, phản mà trở thành cung gia cũng không làm gì được nhân vật. Cung gia người thấy là Cận Đào Hoa, vẻ mặt liền càng khó coi hơn. Cận Đào Hoa lại là cũng không thèm nhìn bọn hắn liếc mắt, đi đến Diệu Sơn trước mặt hỏi, chỉ cần tại trên vách đá lưu danh là có thể lên núi. Không sai, chỉ cần tại lưu danh trên đá lưu danh là có thể tham gia đến hội. Diệu Sơn gật đầu nói. Cận Đào Hoa đầu ngón tay dâng lên một cánh hoa, ngón tay ngọc gảy nhẹ, cái kia cánh hoa liền bay về phía vách đá, trên không trung một mảnh hóa thành nhiều mảnh, mạnh mẽ dựa theo nhất định sắp hàng trình tự, trực tiếp khảm khắc vào thạch trong vách, tạo thành Cận Đào Hoa ba chữ. Thỉnh. Diệu Sơn cùng mỹ nữ không có nhiều như vậy lại nói, chẳng qua là thỉnh Cận Đào Hoa lên núi. Có hai người kia làm gương mẫu, không ít người đều kích động, rất nhanh liền có không ít tiểu gia tộc cường giả đỉnh cao tiến lên lưu danh. Người thành công lắc đắc không có mấy, không là căn bản không có năng lực tại trên vách đá lưu trữ, liền là lưu lại chữ cũng không cách nào bảo trì. Này lưu danh thạch kỳ thật liền là tiên sơn phái bên trong một khối luyện công thạch, thập giác trở xuống người, mong muốn ở phía trên lưu lại dấu vết cũng không là một chuyện dễ dàng. Bạch Tú Nham là dùng lực lượng linh hồn phối hợp kiếm khí mới ở phía trên lưu danh. Cận Đào Hoa thì là dùng nhân kiếm hợp nhất chi pháp, đem cái kia đào hoa kiếm một bộ phận hóa thành cánh hoa, khảm nạm vào trong đó, mới có thể đủ lệnh vết khắc khó khôi phục. Hai người này hiện tại cũng là cựu giác bên trong đỉnh cao cường giả, mà lại đều có điểm đặc biệt, không tầm thường cựu giác cường giả so sánh. Tại chín lớn trong gia tộc, cũng tìm không ra nhiều ít cái cường giả như vậy, chớ đừng nói chi là những tiểu gia tộc kia. Thế nhưng tỷ lệ nhỏ cũng không có nghĩa là không có, một cái tên là Lãnh Toàn Chân không người tu hành, vậy mà dựa vào một thanh đao, tại lưu danh trên đá lưu lại tên, đồng thời tên không có tạm biến, lực lượng quỷ dị kia để cho người ta mạc dĩ sáng tỏ. Về sau còn có không ít người dồn dập nếm thử, bọn hắn chưa hẳn thật nghĩ đi tham gia tiên sơn yến, càng nhiều hơn chính là nghĩ muốn thử một chút thực lực bản thân, đến cùng thiên hạ đỉnh cấp cường giả có bao nhiêu sai biệt. Hoàng Thiên Minh cũng mang theo Hoàng Phủ Viêm đợi người tới tham gia náo nhiệt, Hoàng Thiên Minh bản thân cảm giác thật lâu, cầm lấy truy liền lên đi đối lưu danh thạch của nghệ. Những năm này hắn cũng không có nhàn rỗi, chỉ kém nhất cấp liền đến 90 cấp cựu giáp mãn cấp. Hắn một truy này con đập lên, đến là nắm lưu danh thạch ném ra một chút vết rách, đáng tiếc không có cách nào lâu dài bảo trì, cũng không phải khắc tên. Hoàng Thiên Minh vốn cũng không nghĩ lấy muốn đi vào, chẳng qua là đi lên thử một lần lực lượng của mình, nện xong sau rất hài lòng về tới Hoàng Phủ Viêm đám người bên người. Thế nào, ca ca lực lượng này đủ mạnh lực a? Ta nếu là dùng lại thêm chút sức, vậy lưu tên thạch đều có thể đủ đánh nát. Hoàng Thiên Minh dương dương đắc ý đối người bên cạnh nói ra. Lực lượng là đủ mạnh liệt, liền là quá cậu thả một chút, ngươi nhìn ta. Đoàn Thụ Lâm cười hắc hắc nói một câu, sau đó hướng về lưu danh thạch đi đến. Mỹ nữ, chỉ cần khắc lên tên là được đúng không? Đoàn Thụ Lâm nhìn về phía Diệu Sơn hỏi. Cần tên một mực tại phía trên không biến mất mới tốt. Diệu Sơn mặt không thay đổi đáp. Tốt, ta người này nhất bền bỉ, một kiện được nhỏ. Đoàn Thụ Lâm nói xong liền huy quyền đánh phía lưu danh thạch. Quyền lực của hắn như sông lớn liên miên bất tuyệt, vậy mà mạnh mẽ dụng quyền in ở phía trên xếp thành Đoàn Thụ Lâm ba chữ, mà lại quyền ấn chẳng những không có theo thời gian trôi qua mà khôi phục, ngược lại ấn ký càng ngày càng sâu. Chẳng qua là tên của hắn bút họa quá nhiều, hắn đánh nhiều như vậy quyền, chính mình mệt mỏi thành chó một dạng, ở nơi đó lớn thở phì phò, còn tự cường chống đỡ. Mỹ nữ, ngươi nhìn ta này thành sao? Dĩ nhiên. Diệu Sơn mỉm cười gật đầu, trong mắt cũng không ý khinh thường, ngược lại là có chút kinh ngạc. Chương 955, Thần Tiên Bí Cảnh. Chương 955, Thần Tiên Bí Cảnh. Trần Quan ở trên trời đám mây bên trong nhìn lấy tiên giới chân núi sự tình, trong lòng hết sức hài lòng. Ngoại trừ Bạch Tú Nham cùng Cận Đào Hoa là hắn chuyên môn thỉnh tới bên ngoài, những người khác là bọn hắn tự nguyện bên trên núi. Nhưng Trần Quan không có nghĩ tới là Đoàn Thụ Lâm vậy mà cũng có thể thông qua khảo thí. Không phải xem thường Đoàn Thụ Lâm thiên phú và năng lực, trên thực tế có thể ngộ ra tuyệt bí trạng thái người, thiên phú và năng lực liền không khả năng không tốt. Liên Khương Thả Mặt đều nói qua, Đoàn Thụ Lâm thiên phú không kém hơn hắn, chỉ là bởi vì Đoàn Thụ Lâm không yêu tu hành, cho nên mới cảm giác giống như thực lực của hắn so ra kém Khương Thả Mặt hàng ngũ. Trần Quan nguyên bản còn nghĩ đến, về sau tìm một cơ hội nắm Đoàn Thụ Lâm làm tiến vào tiên sơn phái, hiện tại đến là không cần phiền phức như vậy. Tiên Sơn phái nguyên khí sắp khô kiệt, đối với Trần Quan không có tác dụng gì, nhưng đó là bởi vì Trần Quan cần nguyên khí thực sự nhiều lắm. Mà bọn hắn tu hành cần có nguyên khí, cho dù là tấn thăng thập giác cần có nguyên khí, đối với Trần Quan tới nói đều là chín châu mất sợi lông. Làm cái vài trăm người hơn nghìn người tiến vào Tiên Sơn phái tấn thăng thập giác, cái kia cũng không phải vấn đề gì. Nhưng là muốn nhiều người như vậy muốn tu luyện đến 100 cấp, như vậy Tiên Sơn phái nguyên khí khẳng định đều là không đủ dùng. Trần Quan không có nhiều như vậy nguyên khí cho bọn hắn, dù sao hắn nguyên khí của mình đều không đủ sử dụng đây. Cũng may chỉ cần bọn hắn tấn thăng thập giác, liền có thể trở lại đại động tiên đi tu hành, đại động tiên nguyên khí chất lượng là kém một chút, thế nhưng thắng ở không cần lo lắng cô kiện. Huống hồ bọn hắn thăng cấp cần có nguyên khí tương đối, chỉ cần thời gian đầy đủ, vẫn là có thể thăng cấp. Trần Quan đơn thuần cần có lượng quá lớn, mới bất đắc dĩ chỉ có thể ở thiên không bí cảnh bên trong thăng cấp. Có thể tại lưu thạch trên đá lưu danh cương giả, phần lớn vẫn là xuất từ 10 gia tộc lớn nhất, coi như không có người lại đứng lúc đi ra, hết thảy có hơn 30 người tại lưu danh trên đá lưu lại tên, trong đó đến từ 10 gia tộc lớn nhất liền có gần 20 người. Trong đó số người nhiều nhất liền là Trương gia, Trương Xuân Hương là được tỉnh mời đi vào, ngoại trừ Trương Xuân Hương bên ngoài, Trương Xuân Mãn, Trương Hoa Thải cùng Trương Liên Hương đều dựa vào tự thân năng lực tại lưu danh trên đá lưu lại tên lên núi. Cung gia lên núi người ít nhất, chỉ có một người tại lưu danh trên đá lưu lại tính danh, lại là Trần Quan trước đó từng có một lần gặp nhau Cung Danh Vọng. Cung Danh Vọng có thể ở phía trên lưu danh, liền cung gia người cũng có chút ngoài ý muốn, trên thực tế Cung Danh Vọng những năm gần đây là có chút bị cung gia dịa hóa người, hắn lý niệm cùng cung gia chủ lưu tư tưởng không giống nhau lắm, đã dần dần thoát ly cung gia hạch tâm giai tầng. Chẳng ai ngờ rằng, liền cung tự tại đều không có làm được sự tình, lại bị Cung Danh Vọng làm được. Trần Quan vốn cũng không có dự định muốn cho cung gia người tiến đến, nhớ hắn dám mời, cung gia người cũng không dám tiến đến, đến là không nghĩ tới, Cung Danh Vọng vậy mà thực có can đảm lên núi. Trần Quan chẳng qua là nhíu nhíu mày, cũng không có nắm Cung Danh Vọng đuổi xuống núi. Cung gia cùng hắn cùng Cận Đào Hoa đều có cửu oán, như không phải là bởi vì Cận Đào Hoa nghĩ muốn tự tay báo thù, hắn lúc này lực lượng đã tốt gì nắm cung gia là tung, vẫn là lưu lại chờ Hoa Đào chính mình đi cùng cung gia kết ân đoán đi. Trần Quan trong lòng nghĩ như vậy, quay người liền di chuyển đến đỉnh núi trong cung điện. Đỉnh núi cung điện là mới xây không bao lâu, hắn chẳng qua là muốn lợi dụng nơi này làm một cái môn hộ, dùng tới kết nối không gian giới chỉ cùng Tiên Sơn phái không gian. Nay liền cần bí giới châu, Trần Quan lấy ra ba quả bí giới châu, một quả đem cung điện cùng chức nhận không gian tương liên, viên thứ hai kết nối thư điện cùng hang động, viên thứ ba kết nối hang động cùng Tiên Sơn phái bên trong một tòa cung điện tương liên. Kể từ đó, bọn hắn cảm giác bên trên chẳng qua là đi vào cung điện, sau đó đã đến Tiên Sơn phái trong cung điện, không nhìn thấy không gian giới chỉ tồn tại, cũng không nhìn thấy thư điện cùng hang động, tránh cho xuất hiện một chút phiền toái không cần thiết. Người đã trải qua đủ, các vị theo ta cùng một chỗ vào Tiên Sơn đi. Diệu Sơn mang theo đã tại đỉnh núi trước cung điện tụ tập hơn 40 người, hướng về cung điện bên trong đi đến. Tâm tình mọi người nhiều ít đều là có chút thấp vọng. Dù sao bọn hắn cũng không thể 100% xác định, đại ma đầu liền là Trần Quan hoặc là Tử Đông Lai. Coi như là, trong bọn họ cũng có cùng Trần Quan, Tử Đông Lai náo bất quá không vui gia tộc. Bạch Tú Nham, Cận Đào Hoa mặc dù biết nội tình, thế nhưng bọn hắn cũng không có tới qua, không biết cái kia đến cùng là cái dạng gì địa phương, cảm thấy cũng là hiếu kỳ. Diệu Sơn mang theo mọi người cùng một chỗ xuyên qua cung điện, theo một bên khác môn hộ bên trong đi ra. Khi bọn hắn đi đến cung điện bên ngoài trong tích tắc, lập tức liền bị cảnh tượng trước mắt lại hấp dẫn, tùy theo mà đến liền là không thể tưởng tượng nổi cảm nhận cùng rung động. Một tòa tòa tiên sơn không biết bao nhiêu, nói nhăng nói cuội, khắp nơi đều là nồng đậm đến biến thành sương mù tinh khiết nguyên khí, có chút thậm chí đều đã biến thành đám mây. Xa xa trên tiên sơn, lại có một cái thác nước từ trên trời giáng xuống, thác nước kia như cùng một con ngân long treo ngược chân trời. Cảm thụ được thác nước kia truyền đến nguyên khí gợn sóng, có người đã không nhịn được kinh hãi lên tiếng, cái đó là thể lòng nguyên khí. Dù cho là xuất thân 10 gia tộc lớn nhất thiên tài cường giả, lúc này cũng là trong lòng rung động, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Dạng này thần tiên phúc địa, tuyệt đối nên được tiên sơn nhị chữ, chẳng qua là nơi này nguyên khí nồng độ liền đã tốc di chấn kinh toàn bộ thần châu. Những cái kia thể lòng nguyên khí càng là khó có thể tưởng tượng tồn tại, 10 gia tộc lớn nhất bên trong có thể sản xuất thể lòng nguyên khí, cùng nơi này thể lòng nguyên khí so sánh, đơn giản liền là ao nước cùng sông lớn trên lệch. Hắn lại có dạng này thần tiên bí cảnh, mọi người không khỏi kinh ngạc tán thán. Bọn hắn làm sao biết trước kia nơi này nguyên khí đó là giả thiên cái địa, không biết có nhiều ít đầu so này hùng vĩ gấp trăm lần nghìn lần thể lòng nguyên khí thác nước, hiện tại cũng chỉ còn lại như vậy một đầu, cái khác đều đã khô kiệt. Đối với Trần Quan tới nói, Tiên Sơn phái là tài nguyên khô kiệt chỗ, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, nơi này lại là thần tiên quốc địa. Cơ Phong Liệt nhìn xem những người này không có tiền đồ bộ dáng, khinh thường nhếch miệng, thầm nghĩ trong lòng, một đám không có hiểu biết nhà quê. Hắn đều sắp quên chính mình lúc trước lần đầu tiên tới nơi này rung động, lúc ấy cùng Thái Thánh cùng đi đến thời điểm, hắn cùng những người này cũng không có quá lớn khác biệt. Đương nhiên, hiện tại Cơ Phong Liệt đã mượn nhờ nơi này nguyên khí tấn thăng thập giác, cảm giác trước mắt này chút mao đầu tiểu tử đều bất nhập lưu. Cái kia duy nhất một đầu thể lòng nguyên khí dưới thác nước, tạo thành một cái đầm sâu, cái kia trong đầm vậy mà mở ra rất nhiều liên hoa. Chư vị, hoan nên đi vào Tiên Sơn, nơi này cũng không có gì tốt chiêu đãi, xin mời các vị uống một chén thanh thủy đi. Trần Quan thanh âm từ cung điện bên trong truyền đến. Mọi người thấy đi, chỉ thấy một thân màu đen khôi giáp, như là ma vương Trần Quan, đang ngồi ở cung điện đại sảnh bảo tọa bên trên. Theo Trần Quan thanh âm truyền đến, Cơ Phong Liệt nâng khay đi tới, trên khay mặt để đó từng cái chén ngọc, trong chén tràn đầy thanh thủy. Mọi người thấy đưa nước người lại là Cơ Phong Liệt dạng này hung nhân, đại đa số người trong lòng đều có chút kiêng kỵ. Thế nhưng ánh mắt lại cũng đều nhìn chằm chằm trong chén nước, bởi vì bọn hắn đã cảm thấy, ly kia bên trong chi thủy liền là thể lòng nguyên khí. Khương Thả Mạt lại trực tiếp bưng chén lên, đem nước trong chén uống một hơi cạn sạch, một cỗ thanh khí lập tức theo bên trong thân thể của hắn tản ra, liền hắn trong lỗ chân lông thở ra khí hơi thở, đều biến thành tinh khiết nguyên khí. Mọi người thấy thế, đều không do dự nữa, dồn dập cầm lấy chén nước, đem ly kia bên trong chi thủy uống một hơi cạn sạch, thuần túy bàng bạc nguyên khí, như là thánh thủy gột rửa lấy thân thể của bọn hắn, không ít người đều tại chỗ trực tiếp thăng cấp. Chương 956, thập giác bí mật chương 956, thập giác bí mật đại ma đầu, ta nước này có thể tục chén sao? Đột nhiên có người đến như thế một cú họng. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện là Hạ Gia Tam Kiệt ở trong Hạ Dưa Dưa, đều không cảm thấy kỳ quái, cái này người đần nói cái gì đều không đủ lạ lạ. Đương nhiên, có thể Trần Quan cười trả lời. Hắn cùng Hạ Dưa Dưa là từng có một chút gặp nhau cũng biết Hạ Dưa Dưa tính tình. Đám người nghe đều có chút ngoài ý muốn, tuy nói nơi này nguyên khí thể lỏng rất nhiều, nhưng là dạng này tiền tài địa bảo, ai có thể tùy ý tặng người đâu? Cái kia lại cho ta tụ một thùng. Hạ Dưa Dưa đến là tuyệt không khách khí, trực tiếp reo lên. Muốn tục chén có thể, nhưng là còn có chút phần mềm nhỏ, ngươi trước tiên cần phải đi một chút. Trần Quan thuận miệng nói ra. Liền biết ngươi không có hảo tâm như vậy, ngươi đến nói là nói nhịn, có cái gì phần mềm nhỏ? Hạ Dưa Dưa quệt miệng reo lên. Ta chỗ này có một tiên văn trường, ta có nhiều chỗ đọc không rõ, muốn mời các vị giúp ta nhìn chúng nhìn lên, nếu người nào có thể giải thích cho ta minh bạch, đồng thời có đạo lý lời nói, cái kia nguyên khí thể lỏng muốn uống bao nhiêu liền uống bấy nhiêu. Trần Quan nói ra. Thì ra là thế, ngươi nói sớm đi, ta từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, có cái gì ngươi xem không hiểu cứ hỏi ta, tới tới tới, trước tiên đem nước nối liền, ta một bên uống một bên dạy ngươi. Hạ Dưa Dưa lời còn chưa nói hết, liền bị Hạ Hoàng che miệng lại, đem hắn kéo đi một bên. Tất cả mọi người biết, người này vô luận là ai, có thể có thành tựu như vậy, có thể được dạng này thần tiên bí cảnh, há lại sẽ là vô tri vô giác hạng người, ngay cả hắn đều xem không hiểu văn chương, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy có thể thấy rõ. Sách ở nơi nào? Bạch Tú Nham nhiều hứng thú hỏi. Sách liền khắc vào trên ngọn núi kia, các vị có thể đi tự hành quan sát, bất quá ta nơi này có cái quy củ, vô luận giữa các ngươi có ẩn đoán gì, ở chỗ này đều không thể động thủ, ai nếu là ở nơi này động thủ, tự gánh lấy hậu quả. Trần Quan đưa tay chỉ hướng xa xa một ngọn núi. Bạch Tú Nham ôm quyền, quay người bay trốn đi. Đám người cũng nhất nhất hướng về chỗ kia mà đi, rất nhanh liền đi tới ngọn núi kia chỗ gần, tại một mặt khác thấy được rất nhiều khắc tại trên vách núi đá văn tự. Những văn tự kia không đầu không đuôi, cũng không biết là tên là gì, đi xem nội dung bên trong, lại phát hiện là một thiên huyền bí bí thuật. Mọi người thấy nhìn xem, trên mặt đều lộ ra kinh sợ. Bởi vì bản này trong bí thuật chỗ ghi lại, lại là thập giác đủ loại thần dị, nhưng lại không giống cụ thể phương pháp tu hành, rất nhiều đều là bọn hắn chỗ bất chi bất giác diệu luận. Bọn hắn sau khi đi, Trần Quan cũng từ rời đi, đem tiên sơn phái nơi này giao cho Diệu núi bọn hắn. Trên núi kia chỗ khắc cũng không phải là cái gì tu luyện bí pháp, chỉ là Trần Quan tiện tay chỗ khắc thập giác bí thuật, nội dung bên trong tức không thể dùng tới tu luyện, cũng không thể hóa thành bí kỹ, mà lại không đầu không đuôi, thuần túy chỉ là để bọn hắn hiểu rõ thập giác sau này đủ loại, xem như cho bọn hắn những này chín cảm giác người tu hành mở thượng đế thị giác, để bọn hắn trước minh bạch thập giác đằng sau có cái gì, sau đó bọn hắn liền có thể tốt hơn quy hoạch sau này đường. Sở dĩ không đưa ra cụ thể phương hướng, ngược lại dùng rất nhiều nội dung lộn xộn cùng một chỗ, để bọn hắn chính mình đi xem suy nghĩ, đây là bởi vì mỗi người đường khác biệt, Trần Quan chỉ là muốn để bọn hắn tập giác, mà không phải để bọn hắn cùng đi một con đường, như thế ngược lại mất phương hướng chính bọn hắn. Nguyên bản ngay trong bọn họ, còn có không ít người lo lắng một chuyến này sẽ có hay không có vấn đề gì. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, trừ không có khả năng ở chỗ này động thủ bên ngoài, Tiên Sơn phái cũng không có đối bọn hắn có bất kỳ hạn chế, bọn hắn thậm chí có thể tùy ý tìm kiếm một chỗ nguyên khí dư thừa ngọn núi tu hành, tùy ý hấp thu mây mù nguyên khí, có thể nói là cơ duyên to lớn. Nguyên bản còn không có đạt tới 90 cấp người tu hành, không có mấy ngày, liền đều đã đạt đến 90 cấp. Chỉ là tạm thời còn chưa có người đột phá đến thập giác, đến không phải là không thể, mà là bởi vì bọn hắn không dám. Thế nhưng là không đột phá đến thập giác, Thiên Văn Chương kêu bên trong rất nhiều nội dung liền không có biện pháp nghiệm chứng, không có khả năng chân chính hiểu rõ. Một ngày này, đám người đang nghiên cứu thời điểm, đột nhiên cảm ứng được phía trên một ngọn núi chuyển đến ba động kỳ dị. Cái kia ba động mãnh liệt, dẫn tới tất cả mọi người nhao nhao ghé mắt, chỉ gặp một tòa mây mù lượn lờ trên ngọn núi, một gốc cây hoa đào dần dần sinh trưởng, khắp cây hoa đào như là dù hoa bình thường che đậy thiên địa, từng mảnh hoa đào theo gió mà rơi, tạo thành một trận hoa rụng rực rỡ cánh hoa tuyết. Cánh hoa rơi vào phía trên đại địa, lập tức như chân chính tuyết bình thường hòa tan vô tung, phản phất chưa từng tồn tại. Cánh hoa này mưa thật sự là đẹp mắt. Hạ Dưa Dưa đưa tay đón cánh hoa kia, thế nhưng là cánh hoa rơi vào trên tay của hắn, vậy mà cũng là trong nháy mắt hòa tan vô tung, tựa như không phải cánh hoa mà là tuyết bình thường. Đồng thời một cỗ kỳ dị dòng nước ấm cũng tiến nhập Hạ Dưa Dưa trong thân thể, để tinh thần của hắn vì đó rung một cái này khiến Hạ Dưa Dưa ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, cánh hoa này tựa như đại bổ a, dùng để pha trà khẳng định so cậu kỳ còn có tác dụng. Không có người phản ứng hắn, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm phía trên ngọn núi kia cây hoa đào quang ảnh. Bọn hắn đều đã nhìn ra, cận đào hoa lại muốn ở chỗ này thập giác. Lạc Hồng vốn là vô tình vật, hóa thành bùn xuân càng hộ hoa. Bạch Tú Nham đứng tại cánh hoa trong tuyết, cảm thụ được trong cánh hoa năng lượng, nhắm mắt lại nhẹ nhàng nói ra. Cũng không có người chú ý tới hắn, theo hoa đào kia cây tàn lụi, cận đào hoa thân ảnh dần dần hiện lộ ra, khí tức kia cùng lúc trước rõ ràng khác biệt cũng đã là thập giác chi thân. Nhìn xem trên ngọn núi cận đào hoa, sắc mặt của mọi người đều biến vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bởi vì bọn hắn ý thức được chân chính vấn đề. Cận đào hoa ở chỗ này tấn thăng thập giác, phệ linh thần vậy mà chưa từng xuất hiện. Hiện tại tất cả mọi người minh bạch vì cái gì đại ma đầu bên người sẽ có nhiều như vậy thập giác cường giả, bởi vì ở chỗ này chính là có thể không chút kiêng kỵ tấn thăng thập giác, căn bản không cần lo lắng vệ linh thần sẽ xuất hiện. Nguyên lai tấn thăng thập giác bí mật chính là cái này thần tiên bí cảnh, bản thân không ít người đều là tìm đập loạn. Cung Danh Vọng thì là lắc đầu cười khổ, nếu là vô địch có thể tới đây, chúng ta cung gia liền lại thêm một cái thập giác cường giả, nếu là thiên vương biết là như vậy tình huống, không biết hắn không sẽ hối hận. Hoàn thành thập giác cận đào hoa, thân hình hóa thành vô số cánh hoa, bay về phía đầu kia nguyên khí thể lỏng thác nước, vọt thẳng tiến vào trong thác nước, đứng ở dưới thác nước, bằng do nguyên khí thể lỏng trùng kích thân thể của nàng. Bình thường sẽ ngăn cản người đến gần hoa sen, lúc này cũng không có bất luận động tĩnh gì. Đám người càng thêm xác định, cái kia cận đảo hoa quả nhiên là thập giác, nếu không khó mà tới gần thác nước kia. Kịp phản ứng đằng sau, đám người nhao nhao bắt đầu cố gắng tu hành, muốn ở chỗ này đột phá thập giác, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thừa này. Chỉ là các loại lại có người tấn thăng thập giác thời điểm, thác nước kia nguyên khí thể lỏng đã nhỏ đi rất nhiều, một thân hồng y cận đảo hoa từ thác nước kia phía dưới bay ra, hướng về lúc đến cung điện mà đi. Tiên sinh, ta đã ngộ ra được tiên văn chương kia huyền diệu, xin hỏi có thể rời đi. Cận đảo hoa rơi vào trước cửa đạo. Trong cung điện cũng không có người trả lời, đứng ở trước cửa Đoạn Sơn mở miệng nói ra, chúng ta tức không phải cường đạo, cũng không phải giặc cướp, ngươi muốn rời đi tùy thời đều có thể, không cần phải đi phiền nhiễu nhà ta tiên sinh. Cận Đào Hoa nghe vậy ngay sau đó lại không chần chờ, trực tiếp lách mình bọt vào trong cung điện. Cung Danh Vọng sắc mặt đại biến, hắn đã nghĩ đến Cận Đào Hoa tại sao muốn đội vã rời đi. Hắn đuổi mấy bước, thế nhưng là lại nghĩ tới cái gì, lại dừng bước, cắn răng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tiến nhập tu hành trạng thái, muốn mau chóng tập giác. Hắn biết hắn không có Cận Đào Hoa nhanh, hiện tại chạy về cung gia báo động cũng không kịp, nếu là có thể mau mau tập giác, có lẽ còn có cơ hội cứu vãn cung gia tại trong nước lửa. Thiên Vương, Thiên Vương hắn nhất định có thể ngăn trở Cận Đào Hoa Cung Danh Vọng bài trừ tạp niệm, trên người nguyên khí không ngừng mà tiêu đốt. Tấu chương xong, chương 957, thập giác ma nữ chương 957, thập giác ma nữ cung gia đại động thiên, rất nhiều đại động thiên cường giả đang tại tất cả đi việc. Sáng rỡ bầu trời, lại đột nhiên bị kín một tầng huyết sắc, cuồn cuộn huyết hải che phủ toàn bộ bầu trời. Huyết linh thiên. Cận Đào Hoa Cung gia cường giả lập tức nhận ra đó là cái gì, ánh mắt tại huyết hải phía dưới lùng tìm, quả nhiên thấy được một thân áo đỏ cao gầy thân ảnh đứng ở huyết hải phía dưới, giống như ma nữ bao quát chúng sinh. Cận Đào Hoa, ngươi cũng dám đến chúng ta cùng già tới Dương Ai? Là sống không kiên nhẫn được nữa a, Cung Thiên Tuyệt phá không dựng lên, đi tới Cận Đào Hoa trước mặt. Mặc dù mấy năm gần đây, Cận Đào Hoa đã tấn thăng đến đỉnh cấp cường giả liệt kê, nhưng mà đối với cung gia tới nói, một cái đỉnh cấp cường giả cũng không thể coi là cái gì. Nàng bây giờ chính mình chạy đến cung gia tới, có thể nói là tự chui đầu vào lưới. Cung Thiên Tuyệt cũng không do dự, trực tiếp một kiếm liền hướng Cận Đào Hoa đâm ra, hắn nắm giữ Thiên Sát kiếm bí luật, một kiếm ngàn giết, kiếm ra bị giết, không người có thể tránh thoát kiếm quang của hắn. Quả nhiên, kiếm quang của hắn trực tiếp đâm xuyên qua cơ thể của Cận Đào Hoa. Thế nhưng là Cận Đào Hoa cũng không có giống như hắn dự đoán ngã xuống, vẫn như cũ như vậy lạnh lùng nhìn xem hắn, vóc người cao gầy cùng cái kia lanh khốc khuôn mặt, để cho Cận Đào Hoa có loại phảng phất không thuộc về nhân loại cảm giác các bách. Cung Thiên Tuyệt kiếm theo kiếm quang cùng một chỗ quán xuyên cơ thể của Cận Đào Hoa, thế nhưng là sắc mặt của Cung Thiên Tuyệt lại khó coi tới cực điểm. Trong tay hắn 90 cấp bí bảo kiếm, phối hợp với Thiên Sát kiếm bí luật cùng bí kỹ, chẳng những không có có thể giết chết Cận Đào Hoa, ngược lại là đâm vào Cận Đào Hoa trong thân thể thân kiếm, vậy mà biến thành cánh hoa tản ra. Cung Thiên Tuyệt hãi nhiên lui lại, hắn lui rất nhanh, thế nhưng là đã không kịp. Cận Đào Hoa khoanh tay đứng ở nơi đó, người cũng không động, trên thân tản ra cánh hoa hướng về Cung Thiên Tuyệt nhanh chóng bay đi, tốc độ so Cung Thiên Tuyệt còn nhanh. Cung Thiên Tuyệt huy kiếm ngăn cản, thế nhưng là hắn cơ ra kiếm quang dính vào cánh hoa, chẳng những không có đem cánh hoa chém ra, ngược lại chính mình phân giải ra tới, đã biến thành càng nhiều cánh hoa. Càng nhiều cánh hoa đánh tới, Cung Thiên Tuyệt chỉ có thể dùng kiếm cùng đủ loại bí bảo, sùng vật đi chống cự. Thế nhưng là vô luận cái gì đụng tới cánh hoa, đều sẽ bị mất đi uy năng, một bên phân giải hóa thành cánh hoa, một bên hướng về đại địa. Cơ thể của Cung Thiên Tuyệt bị cánh hoa đuổi kịp, quần áo, bàn tay, da thịt cũng đều tùy theo biến thành cánh hoa, rất nhanh cả người đều biến mất không thấy, hóa thành cánh hoa mưa hướng về Thiên Hư Cung. Nguyên bản vốn đã bay lên không trung rất nhiều cung gia cường giả đều là hãi nhiên, Cung Thiên Tuyệt thực lực đã là chín cảm giác đỉnh tiêm, vậy mà không có thể ngăn nổi Cận Đào Hoa nhất kích. Hơn nữa những cái kia hạ xuống cánh hoa, đụng tới bất kỳ vật gì, đều biết đem hắn đồng dạng hóa thành cánh hoa. Vòng phòng hộ. Lập tức mở ra vòng phòng hộ rất nhiều cung gia cường giả, thế ra vô số bí bảo cùng sủng vật, đánh tới Cận Đào Hoa. Cận Đào Hoa lại chỉ là lạnh lùng nhìn xem, huyết hải bao phủ toàn bộ bầu trời, bên trong có vô số huyết linh đang gầm thét. Gió tanh thổi qua góc áo của nàng, từng mảnh cánh hoa theo gió mà động. Cánh hoa những nơi đi qua, vô luận là bí luật, bí kỹ vẫn là hợp lại kỹ, đều chỉ sẽ lệnh cánh hoa tuôn ra càng nhiều cánh hoa, trong lúc nhất thời huyết hải phía dưới cánh hoa đầy trời. Đủ loại bí bảo bị cánh hoa dính vào người, lập tức một bên phân giải cánh hoa một bên hướng về đại địa, giống như cánh hoa sao chổi. Cánh hoa rơi vào cung gia thành thị vòng bảo hộ phía trên, cái kia có thể chống cự chín cảm giác quân đội công kích lồng ánh sáng, dính vào cánh hoa trong nháy mắt, liền tuôn ra càng nhiều cánh hoa, không ngừng mà ăn mòn lồng ánh sáng, rất nhanh liền đem hắn đột phá, đầy trời hoa tuyết rơi hướng trong thành phố. Cận Đào Hoa làm sao sẽ lợi hại như vậy? Cung gia cường giả kinh hai muốn chết, trơ mắt nhìn xem cái kia Mạn Thiên Hoa Vũ muốn tàn phá bừa bãi cung gia, vậy mà không người có thể ngăn cản. Cận Đào Hoa, một thân ảnh đạp lên quang minh mà đến, trọng trọng cung điện như biển thành phố thận lâu đồng dạng hiện lên, vô cùng vô tận nối thành một mảnh, đem tất cả người cánh hoa đều cuốn tại cái kia trong thiên cung. Cung Thiên Vương, Cận Đào Hoa ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn xem ngày đó trong cung lão giả, cuối cùng mở miệng nói chuyện. Cung gia cho dù có lỗi với ngươi chỗ, nhưng mà cung gia cuối cùng đã cho ngươi hết thảy, nếu là không có cung gia, há lại sẽ có ngươi bây giờ? Ngươi làm như thế, vậy mà muốn đem cung gia đuổi tận giết tuyệt, quả nhiên là tẩu hỏa nhập ma. Cung Tiên Vương lạnh giọng nói. Cận Đào Hoa nở nụ cười, ta vốn là ma nữ, đây là ngươi chính miệng nói tới, cũng là các ngươi cung gia nói cho tất cả mọi người. Bây giờ ta muốn làm một cái ma nữ, ngươi nhưng lại không vui, thật đúng là thiên tâm khó dò. Minh Ngoan bất linh. Cung Tiên Vương mục quang lãnh lệ, ngoài thân không ngừng mà huyễn hóa ra thiên cung, đem cái kia tất cả cánh hoa đều vây ở trong thiên cung, cũng dẫn đến Cận Đào Hoa cũng cùng một chỗ vây khốn vào trong đó. Tuy ý những cái kia cánh hoa bên trong ở thiên cung xuyên thẳng qua phiêu vũ, lại phản phất nhận lấy lực lượng nào đó ảnh hưởng, bị một cỗ lực lượng cầm tù tại thiên cung bên trong, không cách nào đụng chạm lấy thiên cung bản thân, không còn tăng thêm số lượng. Cận Đào Hoa nhìn xem vô hạn thiên cung, lại cũng không như thế nào bối rối, chỉ là trên người nguyên khí lần nữa bắt đầu phun trào lên. Theo Cận Đào Hoa trên người nguyên khí phun trào, những cái kia nguyên bản giam cầm tại bầu trời bên trong cánh hoa lần nữa bắt đầu chuyển động. Chỉ là một lần cánh hoa, vậy mà xuyên thấu qua bầu trời bên trong không gian lực lượng, rơi vào bầu trời trên vách tường. Theo cánh hoa rơi xuống, thiên cung cũng theo đó phân giải biến thành càng nhiều cánh hoa, trong lúc nhất thời bên trên bầu trời khắp nơi đều đang tỏa ra cánh hoa, giống như sắc màu rực rỡ mở đăng diễm. Người thập giác, Cung Thiên Vương ánh mắt có chút động dung. Đồng dạng là chín cảm giác, Cận Đào Hoa sức mạnh không đột phá nổi không gian hệ của hắn sức mạnh, nhưng mà thập giác Cận Đào Hoa, nguyên khí lấy được cường hóa, ngạnh sinh sinh đột phá Cung Thiên Vương không gian lực lượng. Không gian lực lượng mặc dù kỳ diệu, nhưng khi sức mạnh mạnh đến trình độ nhất định, ngay cả không gian đều sẽ bị hỗn loạn, khó mà lại bị thay đổi. Đúng vậy à, thập giác, ngay tại ngọn tiên sơn kia yến phía trên, ngươi không nghĩ tôi à, tấn thăng thập giác bí mật chính là ngọn tiên sơn kia yến sở tại chi địa, chỉ có ở nơi đó tấn thăng thập giác mới sẽ không bị phệ linh thần cảm đáp lời, cũng chỉ có ở nơi đó tấn thăng thập giác mới có thể lưu lại trong thần châu. Cận Đào Hoa cũng không nóng nảy, ung dung nói, nàng khổ đợi nhiều năm như vậy, nhịn nhiều năm như vậy, tuyệt không phải một chữ giết có thể biết cừu hận trong lòng. Cung Thiên Vương bực này nhân vật, há lại sẽ bị nàng dao động tâm ý, chỉ là lạnh lùng nói, ngươi không dùng tại này giả vờ giả vịt, cái kia đại ma đầu chính là Trần Quan, hoặc giả thuyết là tím đi về đông, coi như ta để cho hậu bối tiến đến, cũng chỉ sẽ bị các ngươi tính toán, ngươi cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, cho hắn trợ giúp lại có gì khó. Bất quá ngươi chỉ sợ là tính toán sai, ngươi có biết cái gì là Thiên Vương? Coi như ngươi tấn thăng thập giác, cũng không tư cách ở trước mặt ta cản rỡ. Cung Thiên Vương trong lúc nói chuyện, triệu hồi ra một chiếc đại ấn nắm ở trong tay. Theo cái kia đại ấn xuất hiện, trong thiên cung không gian không ngừng mà đổ sụp, tùy theo tân sinh quỳnh lâu ngọc vũ, đình đài lầu các, cung điện hành lang đều bị dắt lên một tầng ánh ngọc, toàn bộ thiên cung đều biến thành tinh khiết vô ngần, phóng ánh trong suốt ngọc cung. Những cái kia cánh hoa rơi vào phía trên ngọc cung, vậy mà không thể giống phía trước như vậy đem hắn phân giải đồng hóa vì cánh hoa. Thiên Vương không hổ là Thiên Vương, nếu ta chỉ là vừa mới tấn thăng thập giác, đến thật đúng là không phải là đối thủ của ngươi. Cận Đào Hoa nhìn xem Cung Thiên Vương đùa cợt nói, ngươi cũng đã biết, tại trong ngọn tiên sơn kia yến, có một đầu thể lỏng nguyên khí chi hà, vô cùng vô tận có thể tùy ý tham gia tiên sơn yến người tu hành hưởng dụng, bây giờ ta đây cũng không phải là vừa mới tấn thăng thập giác đơn giản như vậy. Kèm theo Cận Đào Hoa âm thanh, cái kia từng mảnh phấn hồng hoa đảo, vậy mà dần dần đã biến thành huyết hồng chi sắc, giống như từng mảnh đỏ tươi huyết sắc chi hoa ở trên bầu trời nở rộ. Câu vẽ tháng, chương 958, nhất địa phồn hoa chương 958, nhất địa phồn hoa tiên cung ngọc điện tại huyết sắc hoa đảo phía dưới, không ngừng mà phân giải, càng ngày càng nhiều huyết sắc cánh hoa tràn ngập tại thiên cung bên trong. Mà cái kia thiên cung không gian đã sắp chống đỡ không nổi, khó mà đem cánh hoa kẹt ở thiên cung bên trong. Thiên Hư cung nội rất nhiều cường giả nhìn thấy Thiên Vương ra tay, đem cái kia Cận Đào Hoa chấn đệ, mới vừa vặn thở dài một hơi, nhưng lại gặp cái kia như biển thành phố thận lâu tầm thường trong thiên cung, vậy mà toát ra từng đoàn huyết sắc đóa hoa. Trong lúc nhất thời mọi người đều là sắc mặt đại biến, lấy Cung Thiên Vương thực lực, vậy mà không có có thể hoàn toàn chấn áp lại Cận Đào Hoa. Không tốt, mau lui lại cung gia gia chủ thấy tình thế không đúng, lập tức mệnh lệnh cung gia tất cả mọi người rút lui. Đáng tiếc cũng đã không còn kịp rồi, trong thiên cung khắp nơi đều xuất hiện vết nứt, vô số cánh hoa giống như thiên nữ tán hoa mở dạng, hướng lên trời hư cung rơi xuống, bao phủ toàn bộ thiên địa. Cung gia cường giả phấn khởi phản kháng, thế nhưng là vô luận bất kỳ lực lượng nào đụng chạm lấy cánh hoa, đều chỉ sẽ hóa thành càng nhiều cánh hoa. Cung gia cường giả nhiều hơn nữa, tại loại này không thể cùng chi chiến đấu sức mạnh phía dưới, cũng lộ ra như là kiến hôi không chịu nổi một kích. Có chút thiên hư cung cường giả muốn cưỡng ép xông ra thiên hư cung đào tẩu, chỉ là bọn hắn sức mạnh căn bản xuyên bất quá huyết sắc cánh hoa, cơ thể dính vào cánh hoa liền theo thay đổi thành cánh hoa, rơi vào bên trên đại địa biến mất không thấy gì nữa. Vô số sủng vật rơi xuống đất, vô số bí bảo rơi xuống, vô số cung gia người tu hành hóa thành rơi xuống đất bị bùn. Cung Thiên Vương lúc này trong ánh mắt đã tràn đầy lửa giận, hắn dùng hết thủ đoạn, cũng không cách nào ngăn cản Cận Đào Hoa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Hư cung bị phá hủy, chỉ có thể trơ mắt nhìn con cháu đời sau của mình từng cái hóa thành cánh hoa rơi xuống đất thành bùn. Thành Cựu Thiên Vương chi vị hơn 800 năm, còn chưa từng có khuất nhục như thế. Trong lòng Cung Thiên Vương biết rõ, nếu là mình không tấn thăng thập giác, căn bản không có khả năng ngăn lại Cận Đào Hoa, nhưng mà nếu như tấn thăng thập giác, Phệ Linh Thần liền sẽ buông xuống đem hắn mang đi. Nhưng là bây giờ hắn đã không còn lựa chọn, hắn chỉ có thể tấn thăng thập giác, đuổi tại Phệ Linh Thần không có buông xuống phía trước, đem Cận Đào Hoa cho kết quả. Đã như vậy, Cận Đào Hoa, vậy hôm nay liền làm một cái kết thúc a. Cung Thiên Vương ánh mắt lạnh nhạt, trên người nguyên khí bốc lên, hóa thành vô lượng thần quang chiếu rọi thiên địa. Bị cái kia thần quang chiếu, nguyên bản rách nát không chịu nổi thiên cung cũng tùy chi phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từng tòa thiên cung vô căn cứ mà sinh, đem cái kia đổ nát thiên cung bao bọc tại bên trong. Không ngừng diễn sinh thiên cung, đem ngày đó hư cung cũng bao phủ ở bên trong, che lại cung gia rất nhiều hậu bối. Cung Thiên Vương tự thân càng là hóa thành vạn trượng thần quang chi thân, giống như chân chính thần minh đồng dạng, đứng ở giữa thiên địa, không gian bốn phía đều theo hắn một hít một thở mà không ngừng biến hóa, không gian sáng tối chập chờn. Cơ thể của Cận Đào Hoa tựa như gương biến dạng ở trong kính tượng, bị bóp méo không gian biến cực kỳ quái dị và mèo. Ánh mắt của nàng lạnh nhạt, nhưng cũng nhiều mấy phần nghiêm túc. Mỗi một vị thiên vương cũng là nhân gian ngàn năm có một tồn tại, nói là nhân gian vô địch cũng không đủ. Bọn hắn vì lưu thủ đại đạo tiên, mới áp bách tự thân tu vi không có tấn thăng thập giác, cũng không cùng đỉnh cấp tồn tại chiến đấu, sợ áp chế không nổi tự thân đẳng cấp, nhưng mà cảnh giới của hắn lại tại vẫn luôn không đoạn địa để thăng. 800 năm phía trước, bọn hắn là 9 cảm giác đỉnh phong, 800 năm sau đó, bọn hắn vẫn là 9 cảm giác đỉnh phong, nhưng mà cảnh giới của hắn nhưng lại xa xa không phải 9 cảm giác đỉnh phong đơn giản như vậy. Lúc này hoàn toàn giải cấm, trong chốc lát tiến vào thập giác, chỉ là vừa mới thập giác chi thân, bùng nổ chiến lực cùng uy năng, nhưng còn xa không phải bình thường 91 cấp thập giác có thể so sánh. Trên trời mới một ngày, nhân gian đã ngàn năm, nhân sinh trăm năm, sát na phương hoa, cũng bất quá là một nắm đất vàng thôi, ngươi quãng đời còn lại, ngay tại trong thiên cung trải qua. Cung Thiên Vương một trường bố ra, vạn trượng thần quang hóa thành một san sát biến ảo chập chờn cung điện, đem Cận Đào Hoa chấn đặt ở trong đó. Nhìn như chỉ là bị cung điện chấn áp, nhưng mà bên trong cung điện này không gian không thể theo lẽ thường phán định, Cận Đào Hoa khoảng cách cung điện đại môn nhìn tựa như chỉ có khoảng cách không xa. Thế nhưng là nàng như coi là thật đi, chính là đi lên ngàn vạn năm, chỉ sợ cũng đi không đến cửa ra vào. Nhưng mà cái kia thiên cung trong không gian không có thời gian cảm nghiệm, cũng không có tham chiếu cảm giác. Có thể nàng cảm giác chính mình chỉ đi thời gian rất ngắn, ngoại giới cũng đã đi qua ngàn vạn năm, đến lúc đó nàng coi như chạy ra, cũng đã đi qua không biết bao nhiêu cái đời đời, đi tới cũng vô ích. Cung Thiên Vương năm ngón tay bố lượng, cái kia chấn áp Cận Đào Hoa cung điện, hướng về trong lòng bàn tay của hắn bay tới, cách hắn lòng bàn tay càng gần, cung điện thể tích liền trở nên càng nhỏ. Khi cung điện kia rơi vào Cung Thiên Vương trong lòng bàn tay một sát na, một đạo huyết sắc nhưng từ cung điện kia trong cửa lớn bay ra. Trong chốc lát quán xuyên Cung Thiên Vương mi tâm, đồng thời Cận Đào Hoa thân ảnh cũng xuất hiện tại Cung Thiên Vương sau lưng, trong tay nắm một thanh hoa tươi ngưng kết mà thành đào hoa kiếm, mũi kiếm đang có máu tươi nhỏ xuống, chỉ là máu tươi kia nhỏ xuống trên không trung thời điểm, liền biến thành từng mảnh cánh hoa. Tại Cung Thiên Vương trên trán, miệng vết thương đang tự hóa thành cánh hoa từng mảnh tung bay rời đi thân thể của hắn. Ngươi làm sao có thể chạy ra thiên cung? Cung Thiên Vương nhìn xem Cận Đào Hoa, trong mắt đều là không hiểu. Bởi vì có nó, Cận Đào Hoa một cái tay khác bên trong, lại là một cái cổ quái cây thước, rõ ràng là cái kia Long Lệ Lượng Thiên Xích. Dù cho là trăm vạn năm ánh sáng khoảng cách, Lượng Thiên Xích cũng có thể để cho nàng chớp mắt đã tới, cái kia thiên cung căn bản chấn không được nàng. Trần Quan biết Cận Đào Hoa tất nhiên sẽ đến tìm Cung Thiên Vương, sớm để cho Long Lệ đem Lượng Thiên Xích cấp cho Cận Đào Hoa sử dụng, chính là vì khắc chế Cung Thiên Vương. Không gian bí bảo Cung Thiên Vương trong miệng nói, cơ thể cũng đã biến thành đầy trời cánh hoa bay ra ra. Nhưng mà theo Cung Thiên Vương tiêu tan, cái kia thiên cung lại không có tiêu thất. Thiên cung đại môn ầm vang mở ra, hoàn hảo không hao tổn Cung Thiên Vương vậy mà từ trong đi ra. Người giết bên trong không gian kia ta đây, lại giết không chết bên trong không gian này ta đây, trên thế giới này có vô cùng không gian, cũng liền có vô lượng ta đây, ta là vĩnh sinh bất diệt, mà ngươi lại chỉ có một lần cơ hội. Cung Thiên Vương nói, lần nữa giơ bàn tay lên, không gian bốn phía đều theo động tác của hắn mà vặn mèo, thiên cung không ngừng mà vặn mèo biến hóa. Cận Đào Hoa ánh mắt thiếu đốt, trong nội tâm nàng cũng biết, muốn giết một vị thiên vương cũng không phải một chuyện dễ dàng. Khi Cận Đào Hoa lần nữa lực bộ phát lượng, trên bầu trời rơi xuống cũng không chỉ là huyết sắc cánh hoa, vô số các loại đóa hoa từ trên trời giáng xuống, cái kia bao phủ bầu trời thiên cung, tại đóa hoa phía dưới kém tiêu tan. Nhìn xem cái kia trong hư không hoa viên hiện lên, Cung Thiên Vương biết đại thế đã mất, hắn đã không có cơ hội giết Cận Đào Hoa. Theo ta đi thôi. Phệ Linh Thần âm thanh từ cái này không trung hoa viên bên trong truyền ra, hắn giống như thế giới chúa tể đế vương giống như, ngồi ở hoa viên bách hoa bảo tọa bên trên, cao cao tại thượng nhìn xuống nhân gian. Nàng cũng là thập giác, nàng cũng không thuộc về ở đây, hẳn là cùng một chỗ bị mang đến tiên không bí cảnh. Cung Thiên Vương chỉ vào Cận Đào Hoa nói, Phệ Linh Thần nhưng căn bản không có trả lời Cung Thiên Vương, đầy trời đóa hoa rơi xuống, danh xưng không gian bất diệt hắn bất diệt Cung Thiên Vương, bị cánh hoa rơi vào trên người, trực tiếp hóa thành hoa dây thừng, buộc hắn, đem hắn kéo theo thiên không bí cảnh. Cung Thiên Vương dù cho dù thế nào không cam lòng, nhưng cũng không tránh thoát, chỉ có thể mặc cho mình bị lôi kéo bay về phía thiên không bí cảnh. Cận Đào Hoa chỉ một ngón tay, đầy trời cánh hoa bay thấp thiên hư cùng, vô số cung gia cường giả cùng thiên hư cung kiến trúc, biến thành nhất địa phồn hoa. Cận Đào Hoa, ta tất sát ngươi! Cung Thiên Vương chỉ cảm thấy trong lồng ngực tích tụ chi khí để cho hắn cơ hồ điên cuồng. Đây là ta rất nhiều năm trước cũng đã nói mà nói, bây giờ đến với ngươi. Cận Đào Hoa lạnh nhạt nói. Câu bé tháng, chương 959, cung gia phá diệt chương 959, cung gia phá diệt. Nhìn xem thiên hư cung cùng cung gia rất nhiều hậu bối tử tôn biến thành cánh hoa, Cung Thiên Vương ánh mắt rất lạnh. Hắn không nói một lời, bởi vì hắn biết bây giờ vô luận hắn nói cái gì đều không hữu dụng, cung gia đã xong, đây là không thể nghịch chuyển sự thật, không ai có thể thay đổi. Hắn có thể nắm chắc cũng chỉ có chính mình, chỉ cần hắn còn sống, hắn liền còn có cơ hội đem đây hết thảy đều đòi lại. Cho dù Cung Thiên Vương tâm kiên như sắt, khi hắn nhìn thấy chính mình coi trọng nhất cung vô địch đang liều hết toàn lực sau đó, tại trong hét giận dữ bị hóa thành cánh hoa, trái tim vẫn là hung hăng nhói một cái, cũng càng kiên định hắn vô luận như thế nào đều phải tự tay đem Cận Đào Hoa chém giết quyết tâm. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, phương xa lại có một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức hối hạ mà đến. Lấy Cung Thiên Vương năng lực, lập tức liền cảm ứng ra tới, lại là một cái thập giác người tu hành đang tại hối hạ mà đến. Lúc này Cung Thiên Vương đã tâm nặng như bực sâu, đã không thèm để ý những thứ này. Một cái Cận Đào Hoa đã đủ để hủy diệt cung gia, tới một cái nữa thập giác, tình huống cũng sẽ không càng bị. Nhưng khi cái kia thập giác cường giả nhanh chóng tiếp cận cung gia, Cung Thiên Vương thấy rõ ràng hình dạng của hắn sau đó, nguyên bản ánh mắt kiên định, lại tại trong nháy mắt đột nhiên co vào. Không, không có khả năng Cung Thiên Vương không thể tin được ánh mắt của mình nhìn thấy. Từ đằng xa mà đến thập giác cường giả, vậy mà lại là Cung Danh Vọng, cái này trong mắt hắn xem ra không làm việc đàng hoàng hậu bối tử tôn. Lúc trước hắn đã chiếm được tin tức, biết Cung Danh Vọng tiến vào Ma Vương Yến, cái này khiến hắn hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không chân chính để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ Cung Danh Vọng vậy mà cũng tấn thăng thập giác, vậy cũng chỉ có thể chứng minh một việc. Lúc trước hắn phán đoán là hoàn toàn sai lầm, đại ma đầu vậy mà thật sự công khai tấn thăng thập giác phương pháp, hơn nữa cũng không có nhằm vào cung gia người, một dạng tại Ma Vương bữa tiệc tấn thăng thập giác. Hắn nhìn xem cung gia bị hủy diệt, ý chí không có dao động, nhìn xem cung vô địch chết đi, vẫn như cũ tim rắn như thép. Thế nhưng là nhìn thấy Cung Danh Vọng thập giác trở về, lại phảng phất có đồ vật gì tại trong độ ngực hắn đã nứt ra, ánh mắt đều biến tán loạn. Không có khả năng, không có khả năng. Vì cái gì? Nếu như Cung Thiên Vương đạo tâm vỡ tan, đã có chút nói năng lộn xộn. Ý hắn biết đến, hắn làm một cái cực kỳ quyết định sai lầm, mà quyết định này mới khiến cho cung gia rơi xuống tình cảnh hiện tại. Nếu như cung vô địch đi Ma Vương Yến, lấy thiên tư của hắn, không thể so với Cận Đào Hoa trễ hơn tấn thăng thập giác, là hắn mà nói, nhất định tới cùng ngăn cản Cận Đào Hoa. Sai, sai, đều sai. Cung Thiên Vương hai mắt tinh hồng, bắp thịt trên mặt run run, gân xanh nổi lên, tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trắng. Hắn muốn đối với Cung Danh Vọng hô cái gì, thế nhưng lại đã không có thời gian, cơ thể bị hoa dây thường dẫn dắt bay vào không trung hoa viên bên trong, rơi vào vệ linh thần trước mặt. Ở đây, thanh âm của hắn không cách nào xuyên ra không trung hoa viên, chỉ có thể ngã trên mặt đất, theo không trung hoa viên cùng một chỗ hướng lên bầu trời bên trong vết rách bỏ chạy. Phía dưới truyền đến năng lượng va chạm ba động, bởi vì không trung hoa viên cách trở, Cung Thiên Vương không nhìn thấy phía dưới xảy ra chuyện gì, nhưng mà biết Cung Danh Vọng đang cùng Cận Đào Hoa chiến đấu. Mà đây là hắn bây giờ không muốn nhất chuyện sắp xảy ra, hắn sợ cung gia cuối cùng này hy vọng cũng gãy ở đây. Hắn muốn nói cho Cung Danh Vọng, để cho hắn đi mau, giống như trước đây Cận Đào Hoa đồng dạng nằm gai nếm mật, chỉ cần có thể sống sót, cung gia liền còn có hy vọng. Thế nhưng là mặc cho hắn như thế nào gào thét, âm thanh đều không thể truyền đi dù là một cm, chỉ có thể im lặng gào thét. Không trung hoa viên rất nhanh liền thăng vào bầu trời vết rách bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cung Thiên Vương sau cùng cảm giác ở trong, ở đó năng lượng kinh khủng dưới vụ nổ, Cung Danh Vọng sức mạnh rõ ràng rơi vào hạ phong. Cung Danh Vọng không nghĩ tới cung gia sẽ bại thảm như vậy, hoặc có lẽ là bởi vì cung gia cho tới nay vô luận gặp phải chuyện gì, cuối cùng đều biết từ Thiên Vương ngồi chấn giải quyết, để cho trong tiềm thức của hắn cảm thấy cung gia không có khả năng thật sự xảy ra chuyện, Thiên Vương nhất định có thể giải quyết vấn đề, nhất định có thể đợi đến hắn đuổi trở về. Đáng tiếc thế giới này sự tình cũng sẽ không lấy người ý chí vì thay đổi vị trí. Cung Thiên Vương bị mang đi thiên không bí cảnh, cung gia gần như sắp hóa thành bụi trần, vô số cung gia cường giả bị Cận Đào Hoa vô tình chấn áp. Cận Đào Hoa Cung Danh Vọng buộc phát ra sức mạnh tập giác, trong tay một thanh trường thương hóa thành thôn vệ thế giới ma long, hướng về Cận Đào Hoa thôn vệ mà đi. Cận Đào Hoa không thối lui chút nào, vô số quanh quẩn tại bên người nàng cánh hoa nghịch thiên mà lên, ngưng tụ làm một cái hoa tươi chi kiếm nên hướng cái kia kinh khủng ma long. Vô nổ tung nhấc lên sóng xung kích, trực tiếp đem toàn bộ thiên hư cung cùng thiên hư cung chỗ trời cao bình nguyên đều cho lật tung. Bình nguyên bên ngoài từng tòa sơn phong trực tiếp bị sức mạnh chấn vỡ, phương viên mấy vạn dặm trong nháy mắt bị nghiền ép nát bấy. Thiên hư cung triệt để hủy diệt tại lịch sử trường hạ ở trong, mà cái kia kinh khủng chiến đấu lại như cũ còn tại kéo dài ở trong. Sơn hà phá thoái, đại địa xé rách, trường không sụp đổ. Một trận chiến này, đánh trăm vạn dặm rất nhiều đại động thiên kinh khủng bí linh đều run lẩy bẩy. Dù cho là lãnh địa của bọn nó bị tác động đến, cũng không có bí linh có can đảm nhảy ra, chỉ là yên lặng lui hướng về càng xa xôi. Thập giác người tu hành tại đại động thiên bên trong, chính là hủy diệt tính vũ khí, căn bản không người nào dám nhúng tay chiến đấu như vậy. Trên bầu trời huyết hải sôi trào, phế tích tầm thường thiên hư trong cùng, vô số linh hồn bay lên, giống như mọc lên như nấm nhanh chóng lộ đầu, tiếp đó thoát ly mặt đất hướng về huyết hải bên trong lướt tới, cuối cùng dung nhập vào huyết hải bên trong, trở thành huyết linh thiên bên trong huyết linh đại quân một phần tử. Huyết linh thiên không ngừng mà mở rộng, cung ra nhiều như vậy đại động thiên cường giả, lệnh huyết linh đại quân chiến lực lấy được tăng lên to lớn. Dốc hết cung gia chi lực, cung dưỡng bây giờ huyết linh thiên. Cao hơn hư không bên trên, Trần Quan ngồi ở một đóa tiểu bạch trên mây, cảm ứng đến phía dưới chiến đấu, nhắm mắt lại không có phản ứng chút nào. Mặc dù sớm đem lượng thiên xích cho mượn Cận Đào Hoa, Trần Quan cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng, tự mình đến ở đây quan chiến, để phòng ngừa xảy ra bất trắc. Cũng may Cận Đào Hoa cũng không có ngoài ý muốn nổi lên, Cung Thiên Vương cũng bị vệ linh thần mang đi. Không biết qua bao lâu, phía dưới kinh khủng ba động cuối cùng dần dần dừng lại, Trần Quan biết đại sự đã định, cưỡi tiểu bạch mây quay người mà đi, hắn không muốn để cho Cận Đào Hoa biết, hắn tới qua ở đây. Cận Đào Hoa cao gầy dáng người lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn xuống đại địa. Cung Danh Vọng đứng tại trên đã là cho tàn lớn như vậy địa chi, cơ thể đang tại phân giải, làn da cơ bắp xương cốt đều tại hóa thành từng mảnh nhỏ cánh hoa, từ trên thân thể của hắn bóc ra mà ra, hướng lên bầu trời phiêu đãng. Nếu như người thập giác là ta huynh vô địch, hôm nay ngươi chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Cung Danh Vọng khổ tâm nói, trên thế giới này không có nếu như, ngươi có thể trước tiên hắn thập giác, đã chứng minh ngươi so với hắn ưu tú hơn. Cận Đào Hoa hờ hững nói, nếu là đổi bình thường, nàng căn bản sẽ không nói những lời nhảm nhí này, chỉ là hôm nay khác biệt. Nàng bị cung gia bị đè nén nhiều năm như vậy, hôm nay trung quy là rời ra đè ở trong lòng tảng đá kia, tâm tình tự nhiên là bất đồng rồi. Đúng vậy a, thế giới này không có nếu như, có như thế một lần cũng đủ rồi. Cung Danh Vọng chậm rãi nhắm mắt lại, mỹ mắt đã biến thành cánh hoa lướt tới. Một giây sau, trên thân Cung Danh Vọng bốc cháy lên quang mang mãnh liệt, giống như một đoàn như mặt trời, đem toàn bộ hư không cùng bí cảnh đều cho chiếu sáng như tuyết. Hắn thiêu đốt linh hồn của mình, tình nguyện hoàn toàn biến mất trên thế giới này, cũng không nguyện ý để cho linh hồn của mình bị hút vào huyết linh tiên hóa thành huyết linh. Cầu vẽ tháng,